Chương 94, Tuyết Nhi ngây dại chương 94, Tuyết Nhi ngây dại vậy làm phiền Tuyết Nhi chuẩn bị. Được giúp đỡ ngươi liền tốt. Mộ Dung Tuyết đoan trang cười một tiếng, đúng rồi, ta có một cái giúp ngươi tu hành ý nghĩ, ngươi có muốn nghe hay không nghe nhìn. Quân chủ giúp ta tu hành. Thẩm Thanh ánh mắt lập tức sắc bén. Ta phát hiện thân thể tố chất của ngươi không phải bình thường lục phẩm thuật sĩ có thể so sánh với, đã như vậy lời nói, cũng không có cần phải dùng bình thường phương pháp đột phá. Nói tới chính mình chuyên nghiệp, Mộ Dung Tuyết lập tức liền nghiêm túc lên, ta có thể trực tiếp dùng đan lô, đem thiên tài địa bảo luyện vào trong cơ thể của ngươi, như vậy, ngươi bị ích lợi, chỉ sợ là bình thường đoán thể đan 2 lần, thậm chí 3 lần. Ý của ngươi là, để cho ta cùng thiên tài địa bảo cùng nhau vào đan lô? Thẩm Thanh sắc mặt kỳ quái. Hắn làm sao cảm giác, chính mình giống như là thái thượng lão quân bếp lò bên trong tôn hành giả. Đúng vậy, yên tâm, sẽ không có cái gì vấn đề an toàn. Mộ Dung Tuyết lắc đầu, đây là mẫu thân lưu lại biện pháp, chúng ta Mộ Dung gia bí mật bất truyền, lúc trước mẫu thân giúp phụ thân đột phá lúc, dùng cũng là cái này biện pháp. Chỉ là biện pháp này chỉ có số ít người có thể dùng, vô cứu ngươi chính là cái kia số ít người một trong. Thì ra như vậy. Thẩm Thanh gật gật đầu, lại nghĩ tới chính mình vừa mới tấn thăng qua lò lửa. Nắm giữ Long khí hồn thiên lô hỏa là vạn hỏa chi nguyên, hắn cũng không cần lo lắng nguy hiểm. Mộ Dung Tuyết càng không khả năng hại chính mình, việc này có cửa. Đã như vậy, vậy liền theo Tuyết Nhi. Tốt, vậy ta tới dịu ngươi ra thùng. Đừng. A. Khu khu, ý của ta là trên người ta chân bóng đây này, dạng này ngươi trước đi đan phòng chờ ta, ta sau đó liền đi qua. Thẩm Thanh còn không có cho ăn no long cô nương đâu, sao dám để cho Mộ Dung Tuyết đi bảo. A, tốt. Mộ Dung Tuyết nháy mắt mấy cái, luôn có cảm giác Thẩm Thanh so với ngày xưa thẹn thùng rất nhiều, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, vậy ta trước hết đi qua chuẩn bị. Tốt, Tuyết Nhi vất vả. Nghe lấy Mộ Dung Tuyết tiếng bước chân dần dần đi xa, Thẩm Thanh mới yên tâm lại. Thẩm Thanh nhẹ nhàng vỗ vô Nam Cung Tình mặt, đã thấy nàng một điểm phản ứng đều không có, vẫn là một bộ khao khát long khí chắc chắc khí long nương dáng dấp. Không có cách nào, đành phải mưu đủ khí lực, một bàn tay rút đến trên mông nàng, cho ta tỉnh lại. Lập tức mông sóng lăn lộn, sóng lớn mãnh liệt. Ân chỉ nghe một tiếng than nhẹ, Nam Cung Tình lúc này mới tỉnh lại. A, phát sinh cái gì? Tuyết Nhi tỷ đi rồi sao? Ân, vừa đi. Cái kia ta cũng đi. Nô. Nam Cung Tình mặt đỏ tới mang tai, chống đỡ thùng gỗ biên giới liền muốn đứng lên, nhưng chưa từng nghĩ dưới chân trượt đi, lại ngồi xuống trên thân Thẩm Thanh. Một cố kiểu diễm bầu không khí, cũng tại bên cạnh hai người quanh quẩn. Lộ bộ, lộ bộ, lộ bộ. Lẫn nhau đều có thể nghe thấy đối phương nhịp tim. Ngạch, ta vừa mới chỉ là tại cho ngươi quán thâu long khí, ngươi đừng có đoán mò. Thẩm Thanh giải thích, nâng lên Thẩm Thanh diều hâu chi thủ, đầu ngón tay rung động màu tím luồng khí xoáy. Ta đều biết rõ. Nam Cung Tình lỗ thai cũng biến thành đỏ bừng, lắng nghe chính mình càng lúc càng nhanh nhịp tim, nhìn xem Thẩm Thanh tấm kia tuấn tú mặt, nàng không tự giác liền nghĩ đem mặt chôn hướng bộ ngực của hắn. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ mãnh liệt ấy náy lại tràn vào thần thức bên trong. Không, không được, Thẩm đại nhân là Tuyết Nhi tỷ nam nhân. Hai người bọn họ trai tài gái sắc, ta chen vào tính là gì? Vô Cứu hiện tại vừa mới lập xuống đại công, xem chừng không bao lâu nữa, liền muốn cùng Tuyết Nhi tỷ cầu hôn, ta kẹp ở giữa, chẳng phải là để cho bọn họ hai cái cũng khó khăn làm. Huống hồ, nếu để cho Bình Tây Vương biết, chính mình nữ nhi tại cùng những nữ nhân khác đoạt nam nhân, cái kia lấy hắn kiêu ngạo cùng là người, là tất nhiên sẽ tốt đánh nguyên đường. Đến lúc đó, chính mình phá hủy Thẩm Thành hạnh phúc, cũng không phải chỉ là tội nhân thiên cổ. Không, không được, Thẩm Vô Cứu cứu mình nhiều lần như vậy, chính mình sao có thể phá hư hắn hạnh phúc. Nghĩ tới đây, Nam Cung Tình đội vàng lắc đầu, dáng chống đỡ đứng lên, bước ra thùng gỗ, Vô Cứu, không, Thẩm đại nhân, ta về sau sẽ lại không quấy rầy người cùng Tuyết Nhi tỷ. Ta đi trước. Đừng nóng nội. Thẩm Thành lại gọi lại nàng. Sao, làm sao vậy? Ta y phục ngay tại bên cạnh, ngươi mặc lên lại đi. Thẩm Thanh chỉ treo khung. Hắn cũng là tỉnh lại thời điểm mới phát hiện, y phục của mình đều bị dọn dẹp sạch sẽ, hơn nữa hao khô. Cũng không biết là ai làm. Nô. Nam Cung Tình nhìn xem y phục kia, biểu lộ càng thêm co gắp, nhưng trên thân hiện tại chân bóng, cũng không dám trực tiếp đi ra ngoài. Đành phải đỏ mặt đem Thẩm Thanh y phục đắp lên người, cũng như chạy trốn nhảy cửa sổ rời đi. Chật chật chật. Thằng đến lúc này, Loan Loan mới bay ra, một bộ cười trên nỗi đau của người khác răng rấp, trợn tròn mắt ta. Tiểu đệ đệ, ngươi nghĩ chân đạp hai cái thuyền, người ta cô nương nhà cũng không muốn bồi ngươi ồn ào. Lại tiếp tục như vậy, cẩn thận ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, hai nữ nhân đều rời bỏ ngươi, chỉ còn lại ngươi cô độc sống quãng đời còn lại a nữ nhân này, vị chua thật nặng. Thẩm Thanh lại dùng nhìn đủ đều thâm tình mắt đào hoa, nhìn hướng Loan Loan, thì tính sao? Ta không phải còn có Loan Loan ngươi sao? Ân. Loan Loan không nghĩ tới Thẩm Thanh sẽ đến một câu như vậy, lại cười đùa thổi ngụ khí, hừ, tiểu đệ đệ liền sẽ lời ngon tiếng ngọt, tới điểm thực tế, từ hai nàng bên trong chọn một cái cho tỷ tỷ bám thân hai nàng rất không ý tứ. Thẩm Thanh cũng đi theo nàng nhíu nhíu mày, quay lại ta đem nữ đế cầm xuống cho ngươi bản thân, thế nào? Ân. Yêu nữ nghe nói như thế, lúc này lộ ra nụ cười khó hiểu, được, ngươi cũng đừng đổi ý nói xong câu đó, liền trực tiếp chui vào mi tâm của hắn bên trong. Nữ nhân này vẻ mặt kia là ý gì, kỳ quái. Thẩm Thanh cũng từ trong thùng chậm rãi đứng lên, nhìn xem một bên giá áo. Hắn để cho Nam Cung Tình mặc chính mình y phục đi ra, cũng không chỉ là vì phòng nàng lộ hàng đơn giản như vậy. Nàng cầm y phục của mình, liền dù sao cũng phải còn. Tất nhiên chả, hai người liền nhất định còn sẽ trong âm thầm gặp mặt. Thẩm đại nhân cũng sẽ không từ bỏ trở thành Long Kỵ sĩ cơ hội. Dùng linh khí hong khô trên thân huyệt thủy phân, hắn đem quần mặc vào, ngáp một cái, đối với tấm gương chỉnh lý ăn mặc, lại đột nhiên phát hiện chính mình chỗ ngực nhiều ra cái ngựa chữ. Ngoa tạo, cái gọi là đồ chơi. Người nào cho ta đóng dấu nhớ? Chẳng lẽ là nữ đế? Không phải. Thẩm đại nhân con ngươi run lên, vội vàng chạy đến bên thùng, dùng nước không ngừng lau, đáng ghét, lau không xong, vậy mà lau không xong. Cái này nữ đế có phải bị bệnh hay không, nhàn rỗi không chuyện gì cho mình đóng cái dấu làm gì? Cái này nếu để cho Mộ Dung Tuyết nhìn thấy, hay là dứt khoát tại một bên khác trên ngực viết cái chữ Tuyết. Thẩm đại nhân trong lòng suy nghĩ, lại vội vàng đem y phục mặc tốt, đem lồng ngực che phủ cực kỳ chặt chẽ, một điểm quăng đều không lọt. Lại đem tóc kim lên, chỉnh lý tốt góc áo cổ áo, khôi phục thành đại ngu áp vương tư thái, lúc này mới ra khỏi phòng, hướng đan phòng đi đến. Trong phòng luyện đan, thị nữ Tiểu Doanh đang ngồi xổm ở bên cạnh lò luyện đan, dùng quạt hương bổ quạt lò lửa. Nàng tròn trịa mông đem y phục kéo căng gấp, căng phồng, nhìn đến sau lưng quận chủ thẳng lắc đầu. "Tiểu Doanh, ngươi gần nhất có phải là ăn mập?" Là đâu Tiểu Doanh cũng không quay đầu lại, khổ não nói, dài thịt tổng hướng trên mông dài, y phục đều nhanh mặc không nổi. "Ừm." Mộ Dung Tuyết đoan trang trên mặt hiện lên một vẻ ghét bỏ. Nhà mình thị nữ cái gì cũng tốt, chính là dáng người thực sự quá mức bị ổi, eo thon mông bự, mảnh chi kết quả lớn, cũng không biết là thế nào lớn lên. Nếu mà so sánh, thân hình của mình mới càng thêm đều đặn, thắt lưng tinh tế, mông không lớn không nhỏ. "Tuyết Nhi." Đang suy nghĩ, sau lưng liền truyền đến thanh âm quen thuộc, Mộ Dung Tuyết vội vàng tập trung ý chí, quay đầu nhìn lại. Quay đầu sát na, mái hiên xót xuống sắc trời vừa lúc vẩy vào trên người vừa tới. Mặt mày như mực họa, đôi mắt trao lên ngậm tinh huy, sống mũi cao thẳng như ngọc mài, môi mỏng nhấp nhẹ. Không phải Thẩm đại nhân còn có thể là ai? Thế gian này vì sao lại có đẹp mắt như vậy nam tử, còn để cho ta gặp được? Trong thoáng chốc, Mộ Dung Tuyết trong đầu hiện lên một ý nghĩ như vậy, đúng là tại chỗ nhìn. Không phải, là nhìn ngây dại. Một hơi sau đó, nàng lúc này ý thức được sự thất thố của mình, đoan trang trên mặt tuôn ra một tia hờn giận, không dám tiếp tục nhìn hắn. "Vô cứu, ngươi đến." "Ân." Thẩm Thanh gật gật đầu, ánh mắt cũng đã hoàn toàn bị ngồi xổm Tiểu Doanh hấp dẫn. "Tê, làm sao có thể bắn ra như thế gấp?" Tựa hồ là phát giác ánh mắt của hắn, Tiểu Doanh nghiêng đầu, phất phất tay, "Thẩm công tử." Hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, đưa tay thở dài, tiếp xuống liền làm phiền Tuyết Nhi. "Không sao, đều đã chuẩn bị xong, Vô Cứu nhanh lên vào lô, bản cung tới giúp ngươi tu hành." "Được." Thẩm Thanh cũng không nhăn nhó, đi đến bếp lò bên cạnh. Đã thấy cái này thanh đồng lô đúng là đặc chế, lớn nhỏ muốn so bình thường lò luyện đan lớn hơn rất nhiều, hoàn toàn đầy đủ một cái nam tử trưởng thành ngồi xuống. Bên trong lúc này đã phủ kín thiên tài địa bảo, hắn thô sơ giản lược quét dọn hai mắt, đã thấy dược liệu phẩm chất đều là tốt nhất thừa. Tuyết Nhi hao tâm tổ trí, đám đồ chơi này có thể so với bình thường cương khí đoán thể đan, chân quý không biết bao nhiêu, xác nhận tốn không ít tiền a. Xác thực không ít, đại khái 500 lượng hoàng kim. Mộ Dung Tuyết cười, nhưng là Vô Cứu đột phá, lại nhiều đều là đáng giá. Hoàng kim. Thẩm Thanh nhất hầu giật giật, lúc này dắt Mộ Dung Tuyết tay, Tuyết Nhi như vậy tình thâm ý trọng, Vô Cứu định không phụ ngươi. Mù, nói mỏ gì đâu. Đoan Trang quận chủ tim đập không ngừng gia tốc, lại ngượng ngùng đem bả vai lộ ra, còn có, ngươi còn cần một chút cái này, ân, đừng nhìn, nắm chặt thời gian. Được. Thẩm Thanh cũng biết không phải đùa đóa này Bạch Liên Tiêu Hoa thời điểm, lúc này tiến lên một bước, cắn bờ vai của nàng. Tiếp theo hơi thở, linh khí tràn vào trong cơ thể, tại hắn kinh mạch bên trong không ngừng du tẩu, hoàn thành tuần hoàn, trái tim của hắn chỗ Bạch Liên cứng lại dần dần hoàn thành, tâm mạch bị triệt để bảo vệ. Ừm. Ma Mộ Dung Tuyết cũng ư một tiếng, chỉ cảm thấy trên thân ẩn tật bị chậm rãi chữa trị, sảng khoái đến cực điểm. Mấy hơi sau đó, hai người tách ra, Thẩm Thanh còn muốn nói điều gì, Mộ Dung Tuyết lại xấu hổ nghiêm mặt, đẩy bờ vai của hắn, "Tốt tốt, nhanh đi bếp lò bên trong đi." Nàng sợ lại cùng Thẩm Thanh trò chuyện một hồi, liền thật sự muốn ngây dại. "Được." Thẩm Thanh bước vào trong lò, ngồi xếp bằng cố gắng vận chuyển linh khí. "Ân, có thể sẽ có chút nóng, ngươi dùng linh khí hấp thu dược lực, dẫn vào dược lực." Mộ Dung Tuyết cũng khoanh chân ngồi xuống, dẫn động luyện đan thuật. Mà hai người không có chú ý tới chính là, vị kia đại ngu thánh hậu đang rời đi tầm cùng, hướng về tư cùng phương hướng đi tới. Chương 95, Bạch Liên Quỷ Dịch, đột phá ngũ phẩm. Chương 95, Bạch Liên Quỷ Dịch, đột phá ngũ phẩm. Theo Mộ Dung Tuyết dẫn động luyện đan thuật, Thẩm Thanh nhiệt độ cơ thể đột nhiên lên cao, quanh mình dược liệu cũng chậm rãi hòa tan, hóa thành dược lực thấm vào lỗ chân lông của hắn. Hắn vội vàng dẫn động linh khí, dẫn dắt đến những dược lực này tiến vào kinh mạch, tuần hoàn qua lại. Cũng liền tại lúc này, Bạch Liên bí pháp dẫn ra nhục quỷ linh khí, cũng từ trong cơ thể hắn phóng thích, cùng dược lực dung hợp, lấp đầy thân thể của hắn mỗi một cái nơi hẻo lánh. Cương khí dần dần cô đọng, từ cương sát cảnh hướng cương khí cảnh vượt qua. Cái kia màu tím long khí cũng từ trong thân thể của hắn tuôn ra, cụ hiện thành ngưng thực võ phách. Thật nhanh. Đan lô bên ngoài, Tiểu Doanh mắt hạnh liên tục lập lòe, Thần công tử hấp thu dược lực tốc độ, muốn so chúng ta mong muốn nhanh rất nhiều à? Không sai. Mộ Dung Tuyết gật gật đầu, kinh lạc của hắn độ rộng, so với ta lần trước kiểm tra thân thể của hắn vừa rộng mấy lần. Lúc này mới mấy ngày a, thật là một cái quái vật. Dù là Mộ Dung Tuyết kiến thức rộng rãi, cũng cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Dựa theo cái này mạnh lên tốc độ, Thần Vô Cứu nói không chính xác, thật sự sẽ trở thành đại ngu vị thứ 6 nhất phẩm cao thủ. Đúng lúc này, một đạo hỏa quang lại đột nhiên từ bếp lò bên trong bay ra. Ngay sau đó, ánh lửa kia hóa thành một cái màu xanh, trên đầu mọc sừng chó con. Ngươi là thượng cổ thần thú Linh Lân? Tiểu Doanh nhận ra sát na, ngươi sao lại ra làm gì? Mộ Dung Tuyết nghi hoặc nhìn về phía nàng, Tiểu Doanh, làm sao ngươi biết nàng là Linh Lân? A. Tiểu Doanh ánh mắt run lên, lập tức giải thích nói, phía trước tại Giám Thiên Ti thời điểm, con chủ ngươi ngất đi, ta trước thời hạt tỉnh, liền mắt thấy Thẩm công tử thu phục Linh Lân toàn bộ hành trình. Như vậy sao? Mộ Dung Tuyết cau mày một cái, nhưng lại nhìn hướng sát na, Linh Lân tiền bối, dám hỏi ngài đi ra vì chuyện gì? Ngao. Linh Lân hiển nhiên rất hưởng thụ Mộ Dung Tuyết gọi nàng tiền bối, lúc này vui mừng nhìn nàng hai mắt. Ý là ngươi không sai, so với cái kia muốn nổi sát hầm ta đổ đần nữ nhân mạnh hơn nhiều. Đó lấy, nàng ngóc lên cao ngạo đầu, góc trên hỏa diễm lóe lên. Lò luyện đan lò lửa, liền biến thành màu xanh tím hồn tiên lô chi hỏa. Ngài là nói, muốn để ta dùng cái này hỏa diễm, là vô cứu luyện đan. Nga ô tốt, ta hiểu được. Mộ Dung Tuyết gật gật đầu, tại sự giúp đỡ của sát na, dẫn động lò lửa, tiếp tục sử dụng luyện đan thuật. Mà bếp lò bên trong, Thẩm Thành cũng cảm thấy lò lửa biến hóa, hắn lúc này ý thức được, đây là sát na phía trước nói, muốn giúp chính mình đem hệ thống tu luyện cải tạo. Nhưng vấn đề là, hắn sau đó muốn làm thế nào đâu? Cũng không có người dạy qua hắn, muốn làm sao dạng dung hợp hệ a? Hừ hừ, thể hệ dung hợp, không mẹn mẹn phải dựa vào ngoại lực, cũng muốn dựa vào người nội tâm. Đang suy nghĩ, Loan Loan bay ra, bất mãn phiến quạt gió, trong này thật là nóng, còn mời Loan Loan tỉ tỉ chỉ giáo. Thẩm Thành lúc này chắp tay thở dài. Ngươi đúng là kỳ tài ngút trời, có thể đồng thời sử dụng nhiều như thế thể hệ lực lượng, tỷ tỷ nhìn đến đều hào hào ghen tị. Loan Loan thở dài nói, nhưng đó là toàn bộ, mà không phải là một. Hiện tại, ngươi cần đem những lực lượng này toàn bộ diễn luyện, từ trong rút ra bọn hắn nói, lại đem mỗi một loại nói dung hợp lại cùng nhau, tìm hiểu ra thuộc về ngươi nói. Quá trình này cũng không dễ dàng. Loan Loan một bên nói, một bên rủ xuống con mắt, tựa hồ là tại hồi ức chính mình quá khứ, tìm đạo đồ, đường đi hiểm trở, núi cao xa dài, hoặc một năm có thể thành, hoặc 10 năm, hoặc 100 năm có thể thành, nhưng càng nhiều, lại là cuối cùng cả đời. Đều chỉ có thể dừng ở một bước cuối cùng phía trước. Ngươi không cần có áp lực quá lớn, thả lỏng, Linh Lân cũng chỉ là thăm dò tính giúp ngươi dung hợp một phen, nếu là lần này không được, liền lần sau thử lại. Ta hiểu được. Thẩm Thành gật gật đầu, tại bếp lò bên trong đứng lên, một bên dẫn động dược lực, một bên đem chính mình biết đồ vật đều xuất ra, tinh tế cảm giác trong đó lực lượng. Tam phân quy nguyên khí, phương pháp này là nội công tâm pháp, coi trọng chính là đem vũ phu tinh, khí, thần, tam phân quy nguyên tiến tới thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Hắn ở trong lò diễn luyện chiêu thức, trong miệng tự lẩm bẩm, bên huyết bảy kiếm chính là chí cao ma công, coi trọng chính là lấy ta là thiên địa vì ta, lấy tự thân là lô đỉnh, luyện hóa thiên địa. Có thể chỉ là như vậy, vậy mà có thể để cho đồ tể hóa thành Phật tăng, để trong lại rơi xuống là tham quan, để thánh nữ rơi xuống là heo mẹ, để cho yêu nữ tẩy trắng lên mở. Đây quả thực bất khả tư nghị, đến cùng là vì sao? Chờ một chút, ta hiểu được, ma công kia cho tới bây giờ đều không phải lưu chuyển người khác tư tưởng, mà là dẫn động người khác trong lòng ác niệm cùng thiện niệm. Bọn hắn lại biến thành dạng này, chỉ là bởi vì trong lòng bọn họ có thiện cũng có ác. Thẩm Thành lại dẫn động Phật tiên độ, toàn thân độ bên trên Phật quang, ngồi xếp bằng. Phật tiên độ, nói chính là bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Ma tu cũng cùng tu sĩ khác nhóm một dạng, trong lòng bọn họ cũng có thiện, cũng có ác, nếu là thiện niệm chiến thắng ác niệm, liền có thể Phật tiên độ mình, bị ngạn hoa mở. Đúng, thế gian hết thảy đều là như vậy, sai chính là đúng, đối với chính là sai, đen chính là trắng, trắng chính là đen. Mọi việc vạn vật kỳ thật cũng không có nhan sắc, hết thảy đều là màu xám. Phu vạn vật đều là như vậy, huống chi lực lượng ư? Người sinh ra mới bắt đầu, vì thắng được bên cạnh bộ lạc, cướp đi bọn hắn lương thực, cắn bạo bọn hắn nữ nhân, dùng gậy gỗ đem tảng đá chuyển lên, làm thành thạch khí. Bại bởi thạch khí người, vì thắng trở về, phát minh ra đao kiếm. Bại bởi đao kiếm người, vì thắng trở về, phát minh ra công pháp. Bại bởi công pháp người, vì thắng trở về, lại phát minh ra lực lượng mạnh hơn. Sinh sôi không ngừng, chăm chỉ không ngừng, người lịch sử chính là dã man giết chóc sử, tàn bạo dục vọng sử, chính là tranh đoạt dẫm tại người khác trên đầu đi tư cách đi sử. Như vậy dơ bẩn, như vậy bẩn thỉu, nhưng lại như vậy lãng mạn. Nếu không có phần này dục vọng, không có phần cừu hận này, không có phần này lãng mạn, người lại như thế nào có thể đi đến hôm nay? Đặt ở cái này thời gian dài rằng giặc Trường Hà bên trong, có người nào là sai đâu? Nhưng nếu là đặt ở thời gian ngắn ngủi tiêu chuẩn bên dưới, lại có người nào là vô tội đâu? Một chính là toàn bộ chính là một, ta là sai, ta là đúng, ta là người bị hại, ta cũng là làm hại người. Là cho nên, ta căn bản không cần suy nghĩ đúng sai, cũng không cần suy nghĩ chính ta nếu không muốn để cái gọi là thiện ác đúng sai cuốn theo, mà đi làm chính mình chuyện không muốn làm, nếu muốn thật sự khống chế vận mệnh của mình, liền nhất định phải để cái này đẩy trời thân phận, vạn pháp ngàn voi, thế gian hết thảy đều là theo ta động tâm. Như thế tự mình lẩm bẩm, sau lưng Thẩm Thành đột nhiên hiện ra ngàn vạn thần Phật cùng ngàn vạn yêu ma, à đúng, còn có một đám thô phôi vũ phu. Bọn hắn tranh đấu, ở chung, chém giết, nhưng lại xoắn ốc lên cao dung hợp lại cùng nhau. Mà Thẩm Thành trên thân long khí cũng càng ngày càng nặng. Loan Loan nhìn chăm chú hắn, sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng, hắn tìm tới chính mình nói, tại cái này tuổi tác, quái vật. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một đạo màu đen, màu vàng, màu tím tam trọng nhan sắc tập hợp mà thành của sáng, đánh vỡ ngân lô, thẳng tắp phóng hướng thiên trống không. Cùng lúc đó, thông hướng Kim Loan Điện Tư Mã Đạo bên trên, Tiệu Phượng bên trong. Lúc này chính là tảo chiều thời gian, đêm qua sự tình quá lớn, Thánh hậu Lý Ỷ Thiên tự nhiên cũng muốn triều bái sẽ thăm hỏi một phen. Giờ phút này, nàng đang ngồi ngay ngắn ở Mạc Liêm sau đó, trên mặt không thi phấn trang điểm, lại có một cố quốc thái dân an mỹ cảm. Mà lại tại dạng này một tấm an lành trên mặt, mặc một đôi linh tính vô cùng mắt đào hoa. Nhiều lần tóc đen dùng mũ phượng cố định tại trên cổ, ngón tay ngọc nhỏ dài lại cầm lấy nho, một viên tiếp nối một viên ném vào trong miệng. Toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cỗ mâu thuẫn mỹ cảm. Liên phảng phất đem uy nghiêm thượng vị giả cùng nhí nha nhí nhảnh yêu nữ dung hợp ở cùng nhau. Mà tại Mạc Liêm bên ngoài, tể tướng Lý Lâm phủ ngồi nghiêm chỉnh, "Thánh hậu, buổi tối hôm qua sự tình chính là như vậy." "Ân, ai ra minh bạch." Thánh hậu cầm lấy một viên nho, "Lý tướng, ngươi nói Thẩm Thành tại sao lại tại cái kia tà long trong bụng?" thần không biết. Có hay không một loại khả năng, này hết thảy vẫn là bệ hạ diễn trò. Thánh hậu lại nói, tựa như Bình An huyện lần kia đồng dạng. Thần cho rằng, Lý Lâm phủ lắc đầu, hẳn không phải là, bệ hạ lúc ấy là thật quyết tâm, muốn vì Trường Nhạc huyện bách tính từ bỏ Long Mạch. Ân. Thánh hậu từ chối cho ý kiến cười cười, lần này bệ hạ không những thu nạp nhân tâm, bảo vệ quốc vận, còn để cái này Thẩm Thành nổi danh tứ hải. Lý tướng, ngươi nói tiếp xuống, chúng ta nên xử lý như thế nào cái này Thẩm Thành đâu? Hồi bẩm Thánh hậu. Lý Lâm phủ thái độ ôn hòa, tựa hồ muốn nói một kiện không quan trọng sự tình, Dĩnh Xuyên quý gia ý nghĩ là không tiếc bất cứ giá nào xử lý hắn, thậm chí không tiếc mượn danh nghĩa nguyên quốc chi thủ. Hủ Nho nghe nói như thế, Thánh hậu mắt phượng nhắm lại, kéo cao âm lượng, bây giờ ta Đại Ngu cùng Bắc Tề ở giữa ma sát càng lúc càng lớn, đại chiến hết sức căng thẳng. Loại này thời điểm, bọn hắn vậy mà nghĩ đến động bệ hạ người. Bọn hắn là nghĩ nhấc lên nội loạn, để cho ta Đại Ngu vong quốc sao? Thánh hậu dạy phải, nhưng Dĩnh Xuyên quý gia bên kia, bởi vì Quý Đạo An bị bên dưới Thiên Lao sự tình lòng sinh bất mãn, mà việc này xét đến cùng, cũng bắt nguồn từ Thẩm Thành, bọn hắn bởi vậy ghi hận trong lòng, cũng là bình thường. Quý Đạo An, ai ra đều quên còn có người này, nghe nói hắn tham trận thai 200 vạn lượng bạc. Phải, thật sự là nên giết. Nhưng bây giờ chính là muốn dùng đến quý gia thời điểm, chuyện này liền dừng ở đây đi. Thánh hậu lắc đầu, nói cho quý gia, Quý Đạo An tại trong Thiên Lao quan 10 năm, đến mức những người khác, tuyệt không liên lụy. Quý Đạo An không phải còn có một cái đệ đệ sao? Để cho hắn tới kinh thành, liền ngồi Quý Đạo An vị trí. Là, Thánh hậu, cái kia Thẩm Thành, chúng ta nên xử lý như thế nào đâu? Có hay không phải nghĩ biện pháp lôi kéo hắn? Ừm. Thẩm Thành, người này mặc dù lập xuống đại công, nhưng khắp nơi đều có bệ hạ thiết kế dấu hiệu. Thánh hậu nghiêng chân, chống đỡ má, thưởng thức trong tay nho, hơn nữa, cuối cùng hắn cũng bất quá là cái lục phẩm võ phu, không có cái gì lôi kéo cần phải, trước hết quan sát. Oeng. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, chỉ nghe một tiếng long ngâm vang bằng hai. Thánh hậu Lý Ỷ Thiên đội vàng kéo ra mặt liềm, đã thấy một đạo tam sắc quang trụ trực trùng vân tiêu, mà tại ánh sáng kia trụ bên trên, lại có chân long hư ảnh xoay quanh. Đây là long khí. Như vậy nồng đậm long khí. Thánh hậu kinh ngạc mà nhìn xem cái kia hư ảnh, lẩm bẩm nói, đó là bệ hạ tư cung, chẳng lẽ là Thẩm Thành? Cái này sao có thể? Chương 96, Thẩm đại nhân quốc vận gia thân, nữ đế hoa tâm rung động. Chương 96, Thẩm đại nhân quốc vận gia thân, nữ đế hoa tâm rung động. Ngay tại Thẩm Thành đột phá phía trước, một canh giờ. Kim Loan điện. Quốc sư, chấm để cho ngươi thả tin tức, thả ra sao? Đại ngu nữ đế ngồi ngay ngắn long ỷ, đóng cửa dưỡng thần. Bệ hạ, đã thả ra. Đông Nguyên Đam thám tử, giờ phút này có lẽ đều đã lấy được sai lầm tình báo, nghĩ lầm bệ hạ chậm lòng, tự hủy long mạch. Phương Vũ bàn động nhập châu, che lậy long mạch thuật pháp, cũng đã dùng ra, ít nhất tại cái này đế kinh bên trong, bọn hắn sẽ cho rằng long mạch sát thực tổn hại. Như vậy rất tốt. Nam Cung Nguyệt mở ra mắt phượng. Hôm nay, chú định sẽ không gió êm sóng lặng. Nam Cung Nguyệt sau khi lên ngôi, không hề ưa thích triều. Tuyệt đại đa số quan viên đều là thánh hậu người, lên triều nghe bọn hắn cãi nhau, không phải cho mình ngột ngạt sao? Cần làm sự tình bình thường đều là điều động giám thiên ti cùng trấn ma ti đi làm, cần bàn bạc sự tình, cũng nhiều là cùng quốc sư cùng với nàng làm Trinh Nam Vương lúc tâm phúc nhóm bàn bạc. Nhưng hôm nay khác biệt. Nàng trời vừa sáng liền đổi lại trang nghiêm màu lót đen kim văn long bảo, tại văn võ ba quan đến về sau, đi vào Kim Loan điện. Mà trong điện, trừ văn võ ba quan đều là đến bên ngoài, quốc sư Phương Vũ, giám chính sư Ngữ Viên, trấn ma ti Bùi Dạ Thương cùng với đại tướng quân Lư Lăng mấy vị này bình thường không vào triều đại lão, cũng đều đổi lại màu đỏ triều phục, trang phục chính thức có mặt. Đại ngu quan viên, nhị phẩm trở lên đỏ, nhị phẩm đến lục phẩm xanh, lục phẩm phía dưới xanh. Cái này không chỉ là bởi vì muốn đàm phán Trường Nhạc huyện Trần Thai một chuyện, càng là bởi vì đại nguyên sứ thần đến, không phải Hoàn Nhan Khang cái kia một mình tới Nguyện Hoàng Tông trưởng lão, mà là Nguyên Đình phái tới sứ giả. Hôm nay tới đây là vì tiếp theo ký lượng quốc kết minh minh ước. Theo một tiếng chỉnh tề bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế triều hội bắt đầu. Đêm qua vừa mới phát sinh việc này, hôm nay Nguyên Đình sứ giả liền đến, cũng không biết đây là có ý hay là vô tình. Hộ bộ thị lang Vương Tham lặng lẽ cùng bên cạnh đồng liêu nói xong. Ai biết được, nghe Lý Tuấn nói, Thánh hậu hôm nay cũng sẽ đến, chúng ta dựa theo Thánh hậu ý tứ làm việc liền tốt. Một tên khác quan viên hồi đáp. Vương đại nhân. Đúng lúc này, thanh âm uy nghiêm truyền vào tai, Vương Tham vội vàng ra khỏi hàng, bệ hạ, Lý tướng hôm nay làm sao còn chưa tới? Nam Cung Nguyệt ngồi trên cao long ỷ, mặt không thay đổi nhìn hướng hắn. Khởi bẩm bệ hạ. Vương Tham không người thở dài, Lý tướng xác nhận đi nên đón Thánh hậu, thuận tiện đem ngày hôm qua sự tình bẩm báo, cho nên đến muộn một lát. Ân, đã là như vậy, vậy liền không đợi. Nam Cung Nguyệt thu hồi ánh mắt. Thánh hậu, tốt một cái Thánh hậu. Tê Nguyên Đình sứ thần vào đi. Phải. Bên cạnh nữ quan gật đầu, cao giọng nói, tuyên, Nguyên Đình sứ thần nhất kiến. Mấy hơi sau đó, đầu đội khăn trùng đầu, chân đạp giày vải, màu nâu làng già, an mặc rất có dân tộc thiểu số đặc sắc Nguyên Đình sứ thần Hô Diên La, đi vào Kim Loan điện. Sau lưng còn đi theo mấy vị đồng hành quan viên. Bọn hắn dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn quanh mình đại ngu quan viên, lông mi bên trong trêu tức không che giấu chút nào. Đi tới đại điện trước mặt, hắn cũng không quỳ lạy, chỉ là hai tay trùng điệp, đi cái Nguyện Hoàng Tông dạy lễ, đại nguyên sứ thần Hô Diên La, gặp qua bệ hạ. Nhìn thấy một màn này, xung quanh đám quan chức lập tức xì xào bàn tán, nhìn hướng Hô Diên La biểu lộ đều không đúng. Sứ thần gặp đế vương mà không quỳ, là mâu quốc đối với nước phụ thuộc mới sẽ làm sự tình. Tuy nói giao châu nhất chiến sau đó, Nguyên Đình thái độ liền càng hung hăng ngang ngược, nhưng càn rỡ đến loại này trình độ thật đúng là lần thứ nhất. Nghe lấy bọn hắn xì xào bàn tán, nhìn xem bọn hắn cái kia phẫn nộ ánh mắt, Hồ Diên La khẽ miệng lại càng dương lên, trong lòng vui vẻ càng lớn. Hắn chính là đại nguyên tể tướng chi tử, thở nhỏ đọc thuộc lòng kinh thi vương tá phi công vừa mới bảo sĩ, liền hưởng dự đại nguyên toàn cảnh, là đời sau nhân tài bên trong nhân tài kiệt xuất. Lần này đi sứ đại ngu, cũng là phụng bệ hạ cùng tể tướng chi mệnh, muốn tại lần này lưỡng quốc kết minh bên trong, mức độ lớn nhất xoán thủ lợi ích. Trên thực tế, Hồ Diên La nửa tháng trước liền đã đến đại ngu, nhưng hắn một mực không hề lộ diện, cải trang trang phục, trong bóng tối điều tra thăm hỏi cái này ngày xưa không còn đế quốc, thu thập tình báo. Tình báo thủy chung là đàm phán hạch tâm. Cũng chính bởi vì phần này kiên nhẫn, mới để cho hắn tìm tới cơ hội. Tà Long hiện thế một chuyện, hắn ở phía xa quan sát toàn bộ hành trình, tuy là thấy rõ chi tiết, nhưng cũng từ gián điệp nơi đó lấy được tình báo. Nói đại ngu hoàng đế vì cứu Trường Nhạc huyện Bách Tính, chém Tà Long, tự đoạn long mạch. Liên tục xác định tình báo, cùng sử dụng quan khí thuật dò xét long mạch sau đó, Hồ Diên La tại ẩn thân chỗ vui mừng nở hoa. Phía trước nghe đại ngu nữ đế chính là nhất phẩm cao thủ, là bất thế gia cường giả, hắn còn đối nó kiêng kỵ ba phần. Có thể nghe được chuyện này về sau, hắn chỉ cảm thấy đại ngu hoàng đế là nàng, quá tốt rồi. Vậy mà vì mấy chục vạn Bách Tính, dạng này một đám hao tài, một đám châu ngựa, liền tự đoạn quốc vận. Như vậy hành vi, xứng đáng ngu xuẩn hai chữ. Nhưng không quan trọng, nàng càng là ngu xuẩn, mình có thể là đại nguyên lấy được lợi ích thì càng nhiều, không phải sao? Lần này minh ước sẽ chỉ là hoàn toàn thiên hướng về đại nguyên minh ước. Nếu là không ký, ha ha, vậy ta đại nguyên thiết kỵ, lập tức liền sẽ binh lâm giao châu. Không có long mạch, không có quốc vận, ngươi ngu quốc chính là khối cá trên tất thịt. Vừa nghĩ tới như vậy công trạng và thành tích, đúng là tự mình tới đã tới, Hồ Diên La tiểu ý liền khống chế không nổi. Hồ Diên sứ thần, diện thánh mà không quỷ, không phải là thần tử dụng cụ a? Đại tướng quân Lư Lăng tay phụ sau lưng, ngưng tụ ra tam phân quy nguyên khí, nheo mắt lại. Ha ha, Lư tướng quân, đã sớm nghe ngài có tinh tinh mặt, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền a. Hồ Diên La lại sợ cũng không sợ hắn, thần gặp vua mà quỷ, chính là bình quốc tướng giao dụng cụ, có thể hôm nay ngu quốc, coi như phải lên ta đại nguyên bình quốc sao? Hồ trưởng, mồm còn hôi sữa, ngươi dám lặp lại lần nữa? Vậy hạ, người này điên đến cực điểm, thần đề nghị đem trói bên dưới, đưa về nguyên đỉnh, để cho bọn họ thay cái hiểu quy củ tới. Muốn ta nói, như thế hành vi lẽ ra nên mất đầu. Thần tán thành. Thần tán thành. Các quan văn nói chuyện tương đối nho nhã, các võ quan liền tương đối trực tiếp, một lời không hợp liền muốn chém Hồ Diên La đầu chó. Ha ha ha. Giết ta, các ngươi dám giết ta sao? Hồ Diên La cười nói, ta hôm nay chết ở chỗ này, ngày mai ta đại nguyên thiết kỵ liền sẽ phát binh giao châu. Tốt, chư vị, đừng phẫn nộ, càng là phẫn nộ, càng là chứng minh các ngươi bất lực. Ta hôm nay đến là tới cùng quý quốc ký kết minh ước, các ngươi nhìn, đây là cái gì? Nói xong, hắn phủi tay. Sau lưng quan viên liền tiến lên đây, lấy ra hộp gấm mở ra. Thái giám tiếp nhận, có tới trong tay Nam Cung Nguyệt. Nàng từ trong lấy ra tảng đá, thưởng thức một phen. Ồ, đây là Nguyệt Hoàng Tông bí bảo, Long Mạch Thạch, hoặc là nói quốc vận thạch. Bệ hạ hảo nhãn lực. Hồ Diên La đứng chắc tay, ta đại nguyên nghe quý quốc gần đây long mạch tổn hại, cho nên nguyện mỗi năm lấy ra 500 viên tảng đá, dùng cái này vật làm khế, vĩnh kết lưỡng quốc minh tốt. Hồ Diên La cùng sứ thần nhóm tính qua, muốn để cho đại ngu duy trì tại nửa chết nửa sống trạng thái, mỗi năm cần ước chừng 1000 viên long mạch thạch. Hắn vừa bắt đầu kêu 500 viên, là cho hoàng đế một cái trả giá không gian. Dù sao hoàng đế nha, đều là sĩ diện. Long mạch thạch, đúng là vật hiếm có. Nam Cung Nguyệt đem tảng đá một lần nữa thả lại trong hộp, nhìn hướng Phương Vũ. Phương Vũ gật đầu, bàn động nhập châu, không biết Hồ Diên sứ thần cần ta đại ngu lấy ra cái gì làm trao đổi đâu. Yêu cầu của chúng ta cũng rất đơn giản, trừ bỏ phía trước thông thương minh ước cùng luyện khí thuật liên hệ hiệp ước bên ngoài. Hồ Diên La lấy ra nghĩ ra tốt sách, chúng ta còn cần quý quốc đem linh lần trả lại, mỗi năm dâng lên 5,000 vạn lượng bạch ngân, 30 vạn thất linh mã. Cắt nhường giao châu phía tây bà quận. Vũ khí đổ quân nhu áo giáp. Hắn như báo tên món ăn một dạng, đem yêu cầu sách ra. Mà triều đình bách quan biểu lộ cũng càng ngày càng đặc sắc. Cũng không phải phẫn nộ, hoặc là nói đã bị phần này hoang đường giao dịch danh sách, tức giật cười, phẫn nộ không nổi. Bọn hắn không nghĩ ra, nguyên đỉnh sứ thần, vì sao có thể lấy ra dạng này một phần hiệp ước không bình đẳng đi ra. Nhưng Hồ Diên La cũng không có phần này tự giác, thu hồi sách, tự tin cất cao giọng nói, không biết bệ hạ, cảm thấy phần này minh ước như thế nào. Hồ Diên sứ thần. Phương Vũ đang nhắm mắt chậm rãi mở ra, ngươi lấy ra dạng này hợp đồng, là đang vũ nhục ta đại ngu sao? Vị này chính là Phương Vũ quốc sứ a. Quả nhiên tuyệt đại phong hoa, thất kính thất kính. Hồ Diên La không người thở dài, nụ cười trên mặt lại càng ngày càng tàn rỡ, tại hạ cũng không có vũ nhục quý quốc ý tứ, nhưng nếu là quý quốc khăng khăng nghĩ như vậy, cái kia tại hạ cũng không có biện pháp. Liên Lam tại hạ là đang vũ nhục quý quốc à, dù sao nếu là không có cái này lòng mạch thạch, quý quốc khoảng cách diệt quốc cũng không xa, không phải sao? Ha 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 ha. Hắn trực tiếp cười ra tiếng. Mà phía sau hắn sứ thần nhóm cũng đều cười như điên, gần như khinh bỉ nhìn xem quanh mình quan viên, có to gan, thậm chí dám ngẩng đầu, nhìn thẳng đại ngu nữ đế. Nhưng Nam Cung Nguyệt lại như cũ mặt không hề cảm xúc, đem long mạch thạch đưa cho Phương Vũ. Hồ Diên sứ thần. Phương Vũ bưng hộp, than ra khẩu khí, các ngươi vì sao cảm thấy ta đại ngu sẽ cần cái này long mạch thạch kéo dài tính mạng đâu? Ha ha, quốc sư cũng đừng che giấu, đêm qua Tà Long một chuyện, tại hạ tận mắt nhìn thấy. Hồ Diên La chỉ coi nàng còn tại phô trương thanh thế, cười lạnh nói, ta cũng nhắc nhở quý quốc một lần, khế ước này, các ngươi nếu là không ký, cái kia về sau, nhưng là không nhất định có cơ hội ký đi. Đúng vậy a, bệ hạ, các ngươi nhưng phải nghĩ ký đi. Đúng vậy a, ha ha ha. Phía sau hắn sứ thần nhóm cũng đi theo hát đệm. Thấy bọn họ bộ dáng như thế, Phương Vũ cùng đại ngu nữ đế lẫn nhau, chuẩn bị thu lưới. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, lại nghe một tiếng long ngâm rung chuyển trời đất, toàn bộ Kim Luân Điện lại lay động kịch liệt. Vừa mới còn tại cười hô Diên La cùng sứ thần nhóm đội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp té ngã trên đất. A Di Đà Phật. Phương Vũ lại hai tay hợp lại, Phật quang bốn phía, che lại đại ngu triều thần. Chuyện gì xảy ra? Hồ Diên La vội vàng từ dưới đất bò dậy, đã thấy một đạo ba màu kim quang phong tới mái vòm, đem âm trầm xương sáng trực tiếp xuyên qua. Mà nương theo cái kia ba màu kim quang xông lên thương cùng, còn có một đầu chân long hư ảnh. Ngay sau đó, tam sát hà quang liền từ cái này cổ sáng quyết tán, đem đế kinh thành toàn bộ hành trình bao phủ. Ngàn dặm bên trong đều có thể xem cái này thiên địa dị tượng. Hào quang phía dưới, mỗi một vị bách tính đều cảm giác tâm thần thanh thản, toàn thân mệt mỏi tiêu tán trống không. Đây là long khí. Cái này sao có thể? Tại sao lại có long khí như vậy bằng bạc? Chẳng lẽ là quốc vận cải tạo? Hồ Diên La nhìn xem kim quang kia, đã triệt để sử sốt. Như vậy ngày động dị tượng, chỉ có quốc vận cải tạo lúc mới có thể gặp phải. Đại ngu cái này tàn tạ không chịu nổi, kéo dài hơi tàn quốc gia, hôm nay lại muốn cải tạo quốc vận. Cái này sao có thể? Trên long ỷ, Nam Cung Nguyệt mắt phượng cũng có chút phóng đại một chút, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh trở về. Dựa theo Phương Vũ kế hoạch, xác nhận dụ dỗ Hồ Diên La nói ra đại bất kính lời nói sau đó, liền mạch Trần Long mạch chưa hủy trận tướng, tiếp lấy đại bất kính tội giam Hồ Diên La, để cho Đông Nguyên lấy ra thẻ đánh bạc trao đổi, dùng cái này thu hoạch được minh ước đàm phán tiên cơ. Một màn này, căn bản là không tại nàng kế hoạch bên trong, mà cái hướng kia là Châm Tư Cung, là Thẩm Thành. Đại ngu nữ đế môi son nhấp nhẹ, quốc vận cải tạo chuyện này, nàng cũng chỉ tại trên điện tịch nhìn qua. Có thể hôm nay hình ảnh, sát thực cùng trên điện tịch miêu tả không khác nhau chút nào. Điện tịch nói là 5000 năm trước Lam Vũ Quốc, các nơi tứ bề báo hiệu bất ổn, vương triều khí số đã hết. Nguy nan thời khắc, Lam Vũ Quốc đại tướng quân chi tử, kế thừa chết đi phụ thân chức quan cùng tước vị, lãnh binh biên cương. Ngày đó, long khí hào quang tràn đầy kinh thành, giống như quốc vận cải tạo, thiên mệnh tận bề. Từ đó về sau, Lam Vũ Quốc quân đội liền chiến tất thắng, công nhất định khắc, phạt nhất định lấy, không những cho vương triều tiếp theo 4000 năm mệnh, còn đem bản đồ làm lớn ra gấp 5 lần có dư. Mà Lam Vũ Quốc cũng là tệ, ngu cùng Nguyên Quốc tiền thân. Cũng nguyên nhân chính là tam gia phân vũ, ba nước mới đều có thống nhất thiên hạ nguyên cảnh. Chẳng lẽ nói, Thẩm Thành cái này chấp kiếm nhân, chính là chấm đại tướng quân, chính là cái kia thiên mệnh tận bề. Nam Cung Nguyệt trong lòng không khỏi tuôn ra một đạo suy nghĩ. Chương 97, nữ đế, cậu nam nhân này thật đúng là dùng tốt chương 97, nữ đế, cậu nam nhân này thật đúng là dùng tốt trên Kim Luân Điện. Hồ Diên La đã triệt để sửng sốt, hắn hoàn toàn không nghĩ ra, vì sao cái này dân sinh khó khăn, mục nát khô héo đại ngu quốc, sẽ xuất hiện quốc vận cải tạo thiên địa dị tượng. Bọn hắn long mạch không phải vì sao? Không phải bị nữ đế cho tự tay chém sao? Chẳng lẽ? Một cái kinh khủng ý nghĩ chui vào Hồ Diên La trong đầu. Hô hấp của hắn trở nên gấp rút, nhìn hướng nữ đế trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Là cả bẫy. Từ chính mình nhận đến tình báo, đến bây giờ thiên địa dị tượng đều là cả bẫy. Nàng là muốn thông qua loại này thủ đoạn, tại minh ước ký kết bên trên, chiếm cứ ưu thế. Không, không những như vậy, sợ rằng vị này nữ đế thật sự tìm tới cải tạo quốc vận phương pháp. Nàng hôm nay cử động lần này cũng là vì chiêu cáo thiên hạ, đại ngu từ nay về sau không hề bị quốc vận chỗ mệt mỏi, mà chính mình cũng đần độn bị lừa rồi. Làm ra như thế đại bất kính cử động, tại một cái thở nổi cường quốc trước mặt làm ra như vậy đại bất kính cử động, hạ chàng là cái gì, còn cần suy nghĩ sao? Mà bây giờ bọn hắn đại nguyên bệ hạ thọ nguyên gần tới, mấy vị hoàng tử đoạt dòng chính tranh đã tiến vào gay cấn. Như đại ngu long mạch đã đức, bọn hắn hoặc còn nguyện ý bảo vệ chính mình, nhưng nếu long mạch không có việc gì, vậy dĩ nhiên là sẽ không nguyện ý chọc lên một thân làm lơ. Ầm. Hồ Diên La đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Ôi. Đại tướng quân Lư Lăng nhìn thấy một màn này, trực tiếp vui vẻ, Hồ Diên sứ thần vừa mới không phải nói ta đại ngu là nước yếu, không đáng ngươi quỳ sao? Làm sao hiện tại quỳ xuống? À, ha ha, đại tướng quân, nhìn ngài lời nói, bị nhân chỉ là tuổi trẻ khinh cuồng, không hiểu chuyện mà thôi, ha ha. Hồ Diên La định mà cười. Ồ. Vậy ngươi cảm thấy bản tướng quân hình dáng giống Tinh Tinh, cũng là tuổi trẻ khinh cuồng? À, ha ha, ta xem đại tướng quân khuôn mặt tuấn tú, dung mạo to lớn cao ngạo, xem xét chính là siêu phàm tuyệt luân nhân trung long vượng, vừa mới là tiểu tử mắt vụ bể, không nhìn ra, ha ha. Hồ Diên La cười càng thêm linh hoạt, đồng thời phịch một tiếng, đem đầu đập đến trên mặt đất. Bệ hạ, vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế, bị nhân lần này tới quý quốc, là vì cùng quý quốc đạt tới bình đẳng kết minh hiệp ước, vừa mới sự tình, chỉ là bị nhân nhất thời hồ đồ, còn mời bệ hạ thứ lỗi. Ồ, đại ngu nữ đế cười nhạt một tiếng, nói thật, tôn sư à, trẫm vẫn tương đối thưởng thức ngươi vừa mới kiêu căng khó thuần răng rớp, hay là ngươi khôi phục một chút? A, ha ha, bệ hạ, ngài cái này liền nói đùa. Hồ Diên La mồ hôi lạnh chảy ròng. Bệ hạ để cho ngươi khôi phục một chút, ngươi nghe không hiểu sao? Một mực không lên tiếng ngủ dạ thường, đột nhiên meo mắt lại, đem tay thả tới bên hông. Như từ người chết quật bên trong tuân ra sát khí đập vào mặt, Hồ Diên La mồ hôi đầm địa, chỉ cảm thấy một giây sau liền muốn đầu người không bảo vệ, vội vàng đem đầu đập ầm ầm tại trên mặt đất, âm thanh run không ngừng, bệ hạ, thần không dám ở trước mặt bệ hạ phát ngôn bừa bãi. Hồ Diên sứ thần thật đúng là có ý tứ, vừa mới ngươi phát ngôn bừa bãi còn thiếu sao? Nam Cung Nguyệt mặt không hề cảm xúc, giám chính, vừa mới hình ảnh đều quay xuống sao? Đương nhiên, bệ hạ. Sư ngữ viên tử trong ngực lấy ra pháp khí, Hồ Diên sứ thần mỗi tiếng nói cử động đều là ghi lại trong danh sách. Ân, rất tốt, quay đầu chấm sẽ phái người đưa đến nguyên cảnh đế trước mặt, để cho hắn xem thật kỹ một chút nhà mình sứ thần làm cái gì. Nam Cung Nguyệt vung tay, đến mức hiện tại nha, Nghe nói Hô Diên sứ thần chính là tứ phẩm thuật sĩ, như vậy thiếu niên thiên tài, nếu là trực tiếp giết, chấm thay các ngươi bệ hạ đáng tiếc. Nhưng nếu là không thêm vào dạy dỗ, lại sợ ngươi nhưỡng xuống sai lầm lớn, dạng này, kéo xuống, phế đi đi.
A,
Hô Diên la sửng sốt, phế bỏ hắn một thân tu vi, cái này cùng giết hắn có gì khác biệt?
Không, so với giết hắn còn muốn thảm.
Hắn về nước sau đó, vô luận tể tướng cùng bệ hạ ngoài miệng nói thế nào, cũng sẽ không đối với một tên phế nhân ném lấy càng nhiều tài nguyên. Mà hắn ngày bình thường lại kiêu căng quen rồi, đến lúc đó, trước đây đắc tội với người, sẽ chơi như thế nào hắn? Đáng sợ nhất là, trong những người kia, nhưng còn có một cái có đồng tính luyến ái a. Giờ khắc này, Hô Diên La chỉ cảm thấy kênh rạch nóng bỏng.
Bệ hạ thứ tội a bệ hạ.
Hô Diên La lúc này hô to. Có thể một đạo thuật pháp đã đặt ở trên người hắn, để cho hắn lại không cách nào hành động, mấy cái giáp sĩ cũng từ ngoài điện tiến vào, kéo lấy hắn ra bên ngoài kéo.
Bệ hạ.
Một mực đi theo sau Hô Diên La láo giả, liền vội vàng tiến lên một bước.
Bệ hạ, Hô Diên La mặc dù có sai, nhưng tội không đến đây, mong rằng bệ hạ dơ cao đánh khẽ, để tránh đả thương lưỡng quốc hòa khí.
A, chớp nhớ tới ngươi.
Nam Cung Nguyệt gật gật đầu, ngài là Nguyệt Hoàng Tông Lạc trưởng lão, là Nguyên Đình ba triều lão thần, cánh tay đắc lực, tam phẩm đỉnh phong thuật sĩ lao thần không dám nhận.
Lạc trưởng lão quỳ một chân trên đất, mong rằng bệ hạ nể tình lưỡng quốc giao hảo, khoan dung Hô Diên La.
Ai nha, Lạc trưởng lão, luận tư lịch, ngài nhưng vẫn là chấm cùng dám chính tiền bối, mau mau xin đứng lên.
Đại ngu nữ đế giả bộ chân thành dáng dấp, Lạc trưởng lão, ngài nói một chút, chấm vì sao muốn tha thứ hắn?
Bệ hạ, hiện ta hai quốc cùng chung mối thù, cộng đồng chống lại Bắc Đế, không cần thiết bởi vì việc nhỏ, hủy kế hoạch lớn.
Lạc trưởng lão đem đầu chôn thấp.
Như vậy đến, vì lưỡng quốc chống chọi đủ, chấm xác thực không nên như vậy trừng trị Hô Diên La.
Nhanh, truyền chấm ý chỉ, đi đem mấy người kia đuổi trở về.
A.
Còn chưa dứt lời bên dưới, một tiếng hét thảm tạo nên tiếng vọng, vài tên giáp sĩ đi vào Kim Loan điện, đem tay chân kinh mạch đứt đoạn Hô Diên La hướng phía trước ném một cái, vì xuống hành lễ, hồi bẩm bệ hạ, Hô Diên La đã phế.
A, đau, a.
Hô Diên La máu phun ra năm bước, tại trong điện Kim Loan rãy rủa gào thét.
Cái kia tiếng hét thảm đình thai nhức óc, không những để cho Nguyên Đình sứ thần nhóm sợ hãi vô cùng, toàn thân run rẩy, cũng để cho đại ngu đám quan chức tâm thần vì đó run lên.
Các ngươi ngày bình thường như vậy lười nhác, làm sao lần này tay chân như vậy nhanh nhẹn?
Đại ngu nữ đế một chút đứng lên, Hô Diên sứ thần là ta liên bang lương đống, các ngươi,
ai?
Là chấm sai, chấm không nên bên dưới loại này ý chỉ.
Trưởng lão, là chấm sai, chấm chậm một bước a.
Nam Cung Nguyệt lại nhìn về phía Lạc trưởng lão, một mặt áy náy, chân thành tha thiết vô cùng, ngài yên tâm, nhất định có thể khôi phục, nhất định có thể cứu tốt.
Chấm để ngự ý đi là Hô Diên sứ thần điều trị.
Bệ hạ.
Lạc trưởng lão quỳ trên mặt đất, một gương mặt mo đã phẫn nộ đến bặm mẹo, nắm đấm càng là gắt gao nắm chặt, tất nhiên sự tình đã phát, vậy liền không chỉ hoãn bệ hạ, lao thần sẽ tự mình làm sứ thần trị liệu.
Nhục nhã, đây là trần trụi nhục nhã.
Cái kia chấm liền không lưu trưởng lão ngài, mau đi đi.
Nam Cung Nguyệt một bộ ấy này dáng dấp, nhanh đi, nhất định muốn ý tốt Hô Diên sứ thần, đúng, còn có cái này.
Bên cạnh thái giám, lúc này đem một cái sách cùng một cái hộp gấm đưa đến Lạc trưởng lão trước mặt.
Đây là giám chính gần đây luyện trúc thể đàn, có thể giúp đỡ các ngươi bệ hạ kéo dài tuổi thọ, đến mức sách, chính là lần này minh ước ta đại ngu điều kiện, Lạc trưởng lão có thể mang về, cẩn thận nghiên cứu.
Lạc trưởng lão tay run rẩy, tiếp nhận hộp gấm cùng sách, lật xem trang thứ nhất yêu cầu về sau, sắc mặt biến đổi lớn, thần, cảm ơn.
Bệ hạ,
cái này kết minh yêu cầu, cũng không so với Hô Diên La đưa ra những cái kia, kém bao nhiêu.
Ân, Lạc trưởng lão nhưng muốn bảo trọng thân thể a.
Nam Cung Nguyệt một bộ quan tâm dáng dấp, năm đó ngài tại Giao Châu đánh với Nhạc Vương một trận, oai hùng anh phát, ta đại ngu quân sĩ đều hướng về không thôi.
Chấm còn hy vọng có một ngày có thể để cho các tướng sĩ cùng ngài cùng đi săn Giao Châu đây.
Tạ bệ hạ quan tâm.
Lạc trưởng lão cơ hồ là từng chữ nói ra, gạt ra mấy chữ này, nhấc lên Hô Diên La, rời đi Kim Loan điện.
Mà trong điện, lặng ngắt như tờ.
Đại ngu triều thần nhìn xem trên điện máu tươi, Hô Diên La tiếng hét thảm, phản phất còn tại bọn hắn bên tai lượn vòng.
Vào giờ phút này, bọn hắn lại nhìn về phía Nam Cung Nguyệt trong ánh mắt, nhiều ra nói không rõ, không nói rõ sợ hãi.
Ai, thật tốt đại điện, làm đều là máu.
Nam Cung Nguyệt lắc đầu, tiếc hận nói, chư vị ái khanh, các ngươi biết, chấm ngày thường làm thích sạch sẽ, về sau, hy vọng bên trong tòa đại điện này, không cần lại chảy máu.
Được rồi, bãi triều đi.
Nô hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Triều thần vội vàng bị giảm xuống đất, phủ phục dập đầu, nơm nớp lo sợ lui ra đại điện.
Ngoài điện, hộ bộ thị lang Vương Tham không ngừng lau chùi mồ hôi lạnh trên trán, chỉ cảm thấy quan bảo đã dính tại trên thân, vô cùng khó chịu.
Vài tên đồng liêu vây quanh, vương đại nhân, bệ hạ như vậy đối với Hô Diên sứ thần, cái kia Nguyên Đình chẳng phải là sẽ thừa dịp này làm loạn?
Ngậm miệng.
Vương Tham lại thấp giọng quát nói, đừng vội ăn nói linh tinh.
Cái này.
Các đồng liêu đột nhiên nghẹn lời.
Tối hôm qua, trung ương xích giáp quân, hổ bí quân, cùng với 3 vạn thiên lân vệ đã đi đến Giao Châu bên dưới.
Vương Tham tiếp tục nói, bệ hạ là muốn làm đủ tư thái, nói cho Nguyên Đình, nếu là muốn đánh, nàng liền phụng bồi tới cùng.
Mà Nguyên Đình bên kia các hoàng tử đang tại đoạt dòng chính, nào dám mạo muội làm việc?
Lần này minh ước, ta đại ngu tất nhiên sẽ chiếm cứ chủ động.
Đêm qua đi đến, cái kia Lương Thảo Đồ Quân Nhu.
Lương Thảo Đồ Quân Nhu hộ bộ dám thẻ sao?
Vương Tham phất ống tay áo một cái, quý đạo an quý thượng thư sự tình, rõ mồn một trước mắt.
Hôm nay triều đình sự tình, các ngươi không thấy sao?
Cái này.
Hồi tưởng đến trong đại điện hình ảnh, mấy vị đồng liêu đều là tâm thần run lên, mồ hôi lạnh ứa ra.
Chúng ta, hoặc đều là nhìn lầm bệ hạ.
Vương Tham lòng còn sợ hãi, bệ hạ ngày thường dày rộng, hoặc chỉ là đang chờ đợi cơ hội.
Chúng ta về sau,
muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm.
Là, vương đại nhân nói chính là.
Thế nhưng là thánh hậu bên kia.
Thánh hậu.
Đi, ai về nhà nấy đi.
Vương Tham lại thở dài một tiếng, quay đầu nhìn hướng Kim Loan Điện, ánh mắt không nói ra được phức tạp.
Vì sao trong bất chi bất giác, cái này triều cục liền biến thành hắn nhìn không hiểu bộ dạng?
Là từ lúc nào bắt đầu?
Hình như là từ cái kia gọi là Thẩm Thành người xuất hiện bắt đầu.
Trong điện Kim Loan,
Nam Cung Nguyệt thu hồi biểu diễn, lại biến trở về ngày bình thường bộ kia dáng vẻ lạnh như băng.
Bùi Dạ Thương đối với Nam Cung Nguyệt ôm quyền hành lễ, bệ hạ không những đem nguyên đỉnh sứ thần đùa bỡn tại vỗ tay, càng là uy hiếp cái nhóm này quan văn, thần bội phục không thôi.
Đúng vậy à, không nghĩ tới bệ hạ vậy mà nắm giữ cải tạo quốc vận phương pháp, thần vô cùng bội phục.
Lư Lăng cũng là vô cùng thành kính.
May mắn mà có bệ hạ, ta đại ngu quốc vận đã nặng, chúng ta trong tưởng tượng quốc thái dân an ngày, xác nhận không xa.
Phương Vũ bản động Nhậm Châu,
chỉ có giám chính, như có điều suy nghĩ nhìn hướng Tư Cung Phương Hướng.
Cải tạo long mạch, thật là bệ hạ sao?
Nhưng nàng vẫn là túi người thở dài, bệ hạ chính là thiên mệnh sở quy, chân long tiên tử.
Nghe lấy bọn hắn, đại ngu nữ đế mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng lại dâng lên một vẻ hổ thẹn.
Cải tạo quốc vận căn bản cũng không phải là nàng, mà là Thẩm Thành.
Khoan hay nói, tên chó chết này thật đúng là dùng tốt.
Không chỉ có thể cho chấm chữa thương, còn có thể cho ta đại ngu chữa thương.
Chỉ là thiên mệnh sở quy.
Nghĩ đến hắn là người ta ghét bộ dạng, đại ngu nữ đế biểu thị còn có chờ quan sát.
Nhưng nói thế nào, cũng phải thật tốt thưởng hắn một chút, xác nhận một chút, hắn đến cùng làm sao để quốc vận cải tạo.
Tốt, các ngươi cũng đều đi làm đi.
Nói xong, đại ngu nữ đế liền đứng dậy, hướng Tư Cung đi đến.
Cũng nên đi gặp con chó này nam nhân.
Chương 98, Thánh hậu cấp chạy đại tá giáp, nữ đế muốn thành bại quyển đi. Chương 98, Thánh hậu cấp chạy đại tá giáp, nữ đế muốn thành bại quyển đi. Một bên khác, Thánh hậu Lý Ỷ Thiên cũng đi tới Nam Cung Nguyệt Tư Cung bên ngoài.
Tể tướng Lý Lâm Phủ đứng ở sau lưng nàng, cung kính vô cùng.
Thánh hậu, nơi đây chính là bệ hạ tư vực.
Lý tướng, ai ra đổi chủ ý?
Thánh hậu cảm thụ được trong không khí còn chưa tản đi long khí, cái kia quý đạo an vụ án, tiếp tục tra đi.
Lý Lâm Phủ ánh mắt run lên, cái kia dính xuyên quý gia bên kia.
Ta nói, tra đến cùng, tất cả cùng tham ô có liên quan người, nên di tam tộc, nên giết cửu tộc giết cửu tộc.
Thánh hậu vung vung tay, đây là ai ra đưa cho Thẩm Thành lễ vật?
Ngạch.
Lý Lâm Phủ trừng mắt nhìn, Thánh hậu, kỳ thật Thẩm Thành có thể cũng không biết, quý đạo an là vì hắn vào thiên lao.
Hắn không biết.
Thánh hậu nhíu nhíu mày, vậy thì tìm một cái trêu chọc qua hắn người, giết cửu tộc đi.
Ngạch. Trên triều đình, tựa hồ cũng không có người nào đắc tội qua Thẩm Thành.
Lý tướng suy nghĩ một chút trả lời.
Tiểu tử này nhân duyên như thế tốt,
chỉ là hắn còn chưa can thiệp triều cục bao sâu mà thôi.
Ân, vậy liền vẫn là quý đạo an à, xét nhà sau đó, đem ra sản gì đó, đều cho Thẩm Thành đưa đi.
Thánh hậu lại nói, được rồi, ngươi lui xuống trước đi.
Thần tuân chỉ.
Lý Lâm Phủ đi không lâu sau, Thánh hậu lại hướng các cung nữ vung vung tay, phân phó ngự tiệc phòng, buổi trưa hôm nay, nhiều thêm một đôi đũa.
Lúc này mới xài bước đi vào Tư Cung.
Trong phòng luyện đan,
đan lô giờ phút này đã bạo liệt, cả phòng đều tràn đầy khói đặc.
Khu khu cụ.
Mộ Dung Tuyết đạp nước khói, lại nghe bên tai truyền đến tiểu doanh âm thanh.
Thẩm công tử sẽ không giác tỉnh cái gì thượng cổ lưu yêu huyết mạch a?
Ân.
Mộ Dung Tuyết ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, một tay bịt tiểu doanh con mắt, không để ý nàng dãy rủa, độc hưởng thức ăn ngon.
Chỉ thấy Thẩm Thành đang không mảnh vải che thân đứng sừng sững ở gian phòng chính giữa, trên thân quấn quanh lấy ba màu long khí, ngưng tụ thành chân long hư ảnh.
Tóc đen hóa thành ngân bạch, hai mắt biến thành tử đồng, bắp thịt cả người cầu gân bệnh, hai tay tất cả cứng nhắc đem làm tử sắc hỏa diễm trường kiếm, quanh mình vô số phi kiếm xoay quanh, trên thân quanh quẩn một cỗ nói không ra thần bí cùng uy nghiêm.
Càng đừng đề cập cái kia đáng sợ tồn tại.
Nhìn Mộ Dung Tuyết lập tức liền ngây dại.
Điện hạ, ngươi ăn một mình.
Tiểu Doanh bất mãn lẩm bẩm, về sau ta không cho ngươi làm động phòng nha hoàn, ta nhìn ngươi chịu đựng được hay không.
Tiểu Doanh không nên nói bậy.
Mộ Dung Tuyết hai mắt ướt sũng, hờn dỗi một tiếng, lại đột nhiên thấy được Thẩm Vô Cứu trên lồng ngực một chữ. Nhưng nàng lại không có tại chỗ hỏi thăm chữ hàm nghĩa, mà là hỏi, Vô Cứu, ngươi cảm giác như thế nào?
Cảm giác rất tốt, trước nay chưa từng có tốt.
Thẩm Thành hít sâu một hơi, ba màu kim quang nhập thể, trên thân hình rồng hư ảnh chậm rãi tiêu tán, tóc từ ngân bạch biến thành màu đen, lò lửa kiếm cũng tiêu tán như khói.
Vừa mới dáng vẻ đó, chính là hắn bước vào ngũ phẩm sau đó võ phách cụ hiện hình thái.
Chỉ bất quá, còn lại vũ phu chỉ là có thể làm đến đem cương khí phóng ra ngoài, ngưng tụ thành võ phách hình thái, mà hắn lại là thật thay đổi thân thể của mình, tự do tự tại thao túng long khí.
Phần này lực lượng, không nên gọi là võ phách cụ hiện, mà ứng gọi là long khí cụ hiện.
Mà bây giờ hắn đã không còn là một cái thô phôi vũ phu.
Hắn thông qua hồn thiên lô hỏa, đem chính mình luyện hóa thành thiên địa vật tượng, kể từ hôm nay, hắn chính là một, hắn chính là toàn bộ, vạn pháp giai thông, vạn pháp đều là dùng. Hắn đi ra một đầu thuộc về mình hệ thống tu luyện. Đây là một bộ xoay quanh bản mệnh kiếm cùng hồn thiên long lô chi hỏa mà vận chuyển hệ thống.
Dưới hệ thống này, hắn không những vạn pháp giai thông, còn thức tỉnh thuộc về mình ngũ phẩm thần thông.
Không chỉ có thể ở nhãn điểm điều khiển lò lửa thiêu đốt, còn có thể lấy hỏa đúc kiếm, dùng lò lửa tạo thành bản mệnh kiếm kiếm thể, lại đem bản mệnh kiếm dung nhập trong đó sử dụng.
Còn có thể lấy linh khí ngự kiếm, cách không sử dụng những thứ này bản mệnh kiếm.
Thậm chí còn có thể đem tự thân hóa thành kiếm thể, không sử dụng kiếm, liền có thể sử dụng kiếm năng lực.
Nếu là hóa thành long khí cụ hiện hình thái, còn có thể lấy lò lửa rèn đúc vô số trường kiếm, phóng thích cùng loại vạn kiếm quy tông chiêu số.
Thẩm Thành là một cái lấy tên tuổi mục, không nghĩ ra được thích hợp danh tự, dứt khoát liền vẫn là đem gọi là lấy hồn và kiếm.
Mà hắn hiện tại cái này hệ thống tu luyện, liền gọi là hồn kiếm sư đi.
Thật là quái vật, không nghĩ tới ngươi vậy mà một lần liền thành công.
Loan Loan tung bay ở bên cạnh hắn, lần này không có keo kiệt ca ngợi lời nói. Khai sáng thuộc về mình hệ thống tu luyện, này chỗ nào là một cái lục phẩm võ phu có thể làm đến sự tình. Nhưng bây giờ, hắn lại thật sự làm đến. Chỉ bằng cử động lần này, Thẩm Thành danh tự nên viết vào đại ngu sách sử. May mắn mà có Loan Loan làm hộ pháp cho ta. Thẩm Thành cười ở trong lòng truyền âm. Hừ hừ, đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta liền được. Ngươi yên tâm, chờ ta thực lực đầy đủ, nhất định đi làm thịt Bắc Tề quốc sư. Ta nói không phải cái này. Loan Loan lắc đầu, ta nói là đem nữ đế cầm xuống, để cho ta bám thân chơi đùa khụ khụ, dễ nói dễ nói. Vô cứu. Mộ Dung Tuyết đi lên phía trước, lấy ra thanh tẩy dùng bí bảo, bôi lên ở trong tay chính mình, trên người ngươi cho bếp có chút nhiều, ta giúp ngươi thanh lý một chút. Vậy liền đa tạ Tuyết Nhi. Thẩm Thành vừa định hưởng thụ bên dưới quận chủ ngón tay ngọc xoa bóp, chưa từng nghĩ một đạo thiểm điện đột nhiên sáng lên. Cái kia thanh tẩy dùng bí bảo, vậy mà trực tiếp bị phân giải rơi. A, đây là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Tuyết bị dọa nhảy một cái, bí bảo hỏng sao? Hẳn là vấn đề của ta. Thẩm Thành nhíu mày, vừa mới đột phá, lực lượng còn không ổn định. Nam Cung Tình bản mệnh kiếm hiệp có phá vạn pháp dùng võ phạm luật lực lượng. Phần này lực lượng cùng tế thế một dạng, đều tại hắn biến thành hồn kiếm sĩ sau đó, biến thành hắn có thể không rút kiếm liền dùng lực lượng. Nhưng hắn vừa mới đột phá, lực lượng này lúc linh lúc mất linh, còn không cách nào đóng lại. Tiếp qua một hai canh giờ, hoàn toàn ổn định lại sau đó liền không thành vấn đề. Người chính là Thẩm Thành. Đúng lúc này, một đạo âm thanh vang dội truyền vào trong phòng. Thẩm Thành theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một thân khoác màu vàng khăn quàng bay, đầu đội kim ngọc phượng quán, tóc đen kéo tại đầu về sau, hai đeo đá xanh khuyên thai ngọc tuyệt mỹ nữ tử hiện tại trước mắt. Nàng cũng không phải là nữ ma đầu như thế mặt trái xoan, mà là đường cong nhu hòa mặt trứng ngỗng, một đôi mắt đào hoa cùng Thẩm Thành mắt loại hình gần như muốn chảy nước, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghệ ưỡn lên, dù chưa thi phấn trang điểm, lại có loại nói không ra ung dung hoa quý. Thánh hậu. Nữ tử vừa mới vào nhà, Mộ Dung Tuyết không mình hành lễ, mà Tiểu Doanh cũng lập tức quỳ trên mặt đất. Thẩm Thành thế mới biết, vị này tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, quốc thái dân an nữ tử, chính là đương triều thánh hậu, bệ hạ đối thủ một mất một còn. Thân Thẩm Thành, tham kiến thánh hậu. Hắn vội vàng quỳ một chân trên đất, trong lòng tuân gia nghi hoặc. Nơi này không phải bệ hạ tư cung sao? Thánh hậu tại sao lại tới chỗ này? Thẩm Ái Khanh miễn lễ. Thánh hậu Lý Ỷ Thiên cũng không tự giác nhìn thấy Thẩm đại nhân hung khí, lúc này quay đầu, từ trong hư không lấy ra thân áo choàng, ném tới, Thẩm đại nhân tại trong cung, vẫn là muốn chú ý lễ nghi, nhanh đi thay đổi. Là, thánh hậu. Thẩm Thành tiếp nhận y phục, bốn phía tìm kiếm, lại phát hiện trong phòng này bình phong cũng bị đan lô cho vỡ nát, đã không có bất luận cái gì có thể che chắn địa phương. Ừm. Thánh hậu bất đắc dĩ, đành phải quay lưng đi, tốt, nắm chặt thay đổi, hôm nay ăn trưa, liền đi ai ra bên kia ăn đi. Nghe lời này, Thẩm Thành trong lòng nghi hoặc càng lớn. Cái này thánh hậu tới đây thì cũng thôi đi, còn muốn kéo chính mình cùng vào bữa trưa. Nàng muốn làm gì? Hồng Môn Yến. Cũng không thể là tới quy tắc ngầm chính mình, giúp chính mình thăng chức a. Không được, thánh hậu là Điệu Tông đạo thủ, ta đánh không lại nàng, vạn nhất nàng muốn gây bất lợi cho ta. Hắn một bên mặc quần áo, một bên cho Mộ Dung Tuyết liếc mắt ra hiệu, nhanh đi mời nữ đế bệ hạ. Mộ Dung Tuyết ngầm hiểu, cũng trở về cái ánh mắt. Mặc có vừa không, Thẩm Ái Khanh. Hồi bẩm thánh hậu, đã tốt. Đã là như vậy, liền cùng ai ra hồi cung đi. Thánh hậu xoay người lại, người đêm qua giúp bệ hạ chém tà long, hôm nay lại cải tạo quốc vận long khí, đối với ta đại ngu có đại công, ai ra trùng điệp có thưởng. Tiếp theo hơi thở, một đạo trận pháp truyền tống liền xuất hiện ở Thẩm Thành cùng thánh hậu dưới chân. Tia sáng sáng lên, hai người biến mất không thấy gì nữa. Là Điệu Tông xúc Điệu Thành thốn. Mộ Dung Tuyết vội vàng chạy ra gian phòng, không được, Tiểu Doanh, chúng ta phải nắm chặt đi tìm bệ hạ, thánh hậu sợ bất lợi cho Thẩm Thành. Là, điện hạ. Chưa từng nghĩ vừa ra cửa, liền đụng phải một cái có giãn 10 phần đồ vật, té ngã trên đất. Nàng luốt luốt cái mông, đã thấy đại ngu nữ đế đang đứng ở trước mặt nàng, không để lại dấu vết che che ngực miệng. Tuyết Nhi, làm sao vậy? Vội vàng hấp tấp, thế nhưng là Thẩm Thành xảy ra chuyện gì? Bệ hạ, vô cứu, a không, Thẩm Thành để cho thánh hậu mang đi. Ngươi nói cái gì? Nam Cung Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh đến cực điểm. Lý Ỷ Thiên, ta người ngươi cũng dám động, tự tìm cái chết. Chỉ nghe tắt một tiếng, nàng liên hóa thành kim quang, hướng về thánh hậu cung điện bay đi. Hô, điện hạ, bệ hạ đi qua sẽ không có chuyện gì đi. Tiểu Doanh đỡ Mộ Dung Tuyết ngồi dậy. Ân, sẽ không có chuyện gì, nhưng Mộ Dung Tuyết đột nhiên cảm giác có chút không thoải mái. Bệ hạ nói, vô cứu là nàng người, nói là nàng thần tử, vẫn là cái gì khác. Mặt khác, bệ hạ danh tự hình như chính là người đi. Một bên khác, Vĩnh An Cung, Thẩm Thành cùng thánh hậu thân ảnh xuất hiện tại cung điện bên trong. Hô, Thẩm Thành lần thứ nhất kinh lịch Điệu Tông xúc Điệu Thành thốn, lại thêm vừa mới đột phá di chứng, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hắn quay đầu lại tứ phương, đã thấy ánh nắng nghiêng xuyên điêu khắc cửa sổ, tại ánh nhuận bạch ngọc gạch bên trên ném xuống loang lổ quang ảnh. Trong điện tơ vàng gỗ trinh nam đồ dùng trong nhà Đường Vân ở giữa dấu giếm kim mang, xôi theo tưởng tử đàn giá bác cổ bên trên trưng bày nam hải san hô, tây vực lưu ly trở kỳ chân, mua kiện đều tính thuật bất phàm lai lịch. Chỉ là cái này to như vậy cung điện lại vô cùng lạnh lạnh, lại không có cho dù một cái thái giám cùng cung nữ. Ai ra cái này Vĩnh An Cung, so với bệ hạ Thanh Tâm Điện như thế nào? Thánh hậu chậm rãi đi đến Thẩm Thành trước mặt. Thần chưa từng đi qua bệ hạ Thanh Tâm Điện. Thẩm Thành vốn là ngất không được, giờ phút này nhìn thấy thánh hậu tới gần, nhất thời ngất sữa, càng thêm khó chịu. Thẩm Ái Khanh làm sao vậy? Thánh hậu cũng phát giác hắn không thích hợp, lúc này vươn tay bắt mạch cho hắn. Có thể nàng không đụng vào không sao, đụng một cái liền lại phát động Thẩm Thành trên thân dùng võ phạm luật. Tiếp theo một cái chớp mắt, chói mắt lôi quang từ hai người tiếp xúc vị trí quyết tán, trong chớp mắt đem thánh hậu nuốt hết. Mà trên người nàng cái kia lộng lẫy trường bào, cũng tại trong khoảnh khắc hóa thành mảnh vỡ, đại phá, phiêu tán như khói, lộ ra nội bộ tuyệt mỹ phong cảnh. Cái kia khoa trương đến cực hạn mông eo so với, cùng với tuyết bùn nhiều chất lỏng ra thịt, để cho Thẩm Thành trong đầu chỉ còn lại một câu, mảnh chi sao có thể kết như vậy quá lớn. Giờ khắc này, Thẩm Thành sửng sốt, thánh hậu cũng sửng sốt. Hai người hai mặt nhìn nhau. Cũng liền tại lúc này, nữ đế băng lạnh âm thanh từ cung điện truyền ra ngoài tới. Lý Ỷ Thiên, đụng đến ta người, ngươi tự tìm cái chết. Chương 99, chấm, mới sẽ không trở thành bại quyển chương 99, chấm, mới sẽ không trở thành bại quyển Vĩnh An cung bên trong. Nhìn xem trước mặt không đến mảnh vải thánh hậu, Thẩm Thành trực tiếp sửng sốt. Đây cũng không phải bởi vì cái này cảnh đẹp đến tột cùng có cỡ nào bị uội, bao nhiêu mê người, mà là bởi vì cho thánh hậu gỡ giáp, thế nhưng là đại nghịch bất đạo, cửu tộc Tiêu Tiêu Nhạc trọng tội a. Hắn không có một chút do dự, trực tiếp quỳ một chân trên đất, rủ xuống con mắt, không dám tiếp tục nhìn nhiều, thánh hậu thứ tội. Thân vừa mới đột phá, không cách nào khống chế tự thân thần thông, cho nên đi quá giới hạn. Hắn đã minh bạch, hoặc là ngày bình thường thánh hậu chính là dùng thuật pháp chế tạo áo khoác, hoặc chính là mặc bí bảo làm y phục, cho nên mới sẽ bị hắn dùng võ phạm luật cho trực tiếp phá mất. Ha ha, Thẩm Thành, ngươi thật sự là thật to gan. Thánh hậu Lý Ỷ Thiên trên mặt hiện lên một tia tức giận, nhưng bị nàng rất nhanh chế trụ, ngươi biết không, còn là lần đầu tiên có nam nhân thấy được bản cung thân thể. Thánh hậu thứ tội, thần tuyệt không phải cố ý. Thẩm Thành vội vàng đem đầu chôn thấp. Ta hỏi ngươi, đẹp mắt không? Thánh hậu hướng về sau ngồi đến trên ghế, nở nang bắp đuổi trùng điệp cùng một chỗ. A, Thánh hậu, thần. Thẩm Thành mồ hôi đầm địa. Đẹp mắt không? Lý Ỷ Thiên kéo cao âm lượng. Tốt, tốt nhìn. Cái kia cùng bệ hạ so sánh như thế nào? Thần, chưa từng thấy qua bệ hạ thánh thể. Thẩm Thành không hiểu nữ nhân này hồ lô bên trong đến cùng muốn làm cái gì, chỉ có thể cắn răng trả lời. Ha ha, nhìn ngươi cùng bệ hạ đi gần như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi là mặt nàng bài, nguyên lai không phải a. Thánh hậu hài hước cười, ngẩng đầu lên. Vi thần, không dám. Bản cung để cho ngươi ngẩng đầu lên. Thần, tuân chỉ. Thẩm Thành bất đắc dĩ, đành phải một chút xíu đem đầu nâng lên. Trong tầm mắt xuất hiện thơm ngọt ngon miệng chân ngọc, nở nang tuyết nị đùi ngọc, tròn trịa nhiều chất lỏng. Hả? Thẩm Thành lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, thánh hậu trên thân đã cụ hiện ra một bộ đồ đen, đem nàng trên thân một mực bao lấy. Thế nào, vừa mới không có nhìn đủ, còn muốn lại nhiều nhìn vài lần? Thần không dám. A, ngươi nếu là muốn nhìn, bản cung cũng có thể cùng ngươi nhìn. Lý Ỷ Thiên rủ xuống con mắt, nâng lên chân ngọc, nhẹ nhàng câu lại cái cằm của hắn, tiến cung làm bản cung trai lơ, như thế nào? Thẩm Thành, a. A cái gì? Lý Ỷ Thiên nghiền ngẫm mà nhìn xem hắn, bản cung ở lâu cái này thầm cung bên trong, không người làm bạn, muốn tìm cái trai lơ, không hợp lý sao? Hợp lý, hợp lý. Thẩm Thành nhất hầu giật giật. Ngươi vừa mới vì ta đại ngu lập xuống đại công, trên thân lại có mang long khí, cải tạo quốc gia ta chuyển, tuổi còn trẻ đã đột phá ngũ phẩm, thậm chí còn tìm đến chính mình nói, khai sáng mới tu hành hệ thống. Lại thêm bộ kia hại nước hại dân túi ra, bản quan tuyển chọn ngươi làm trai lơ, không hợp lý sao? Lý Ỷ Thiên dùng ngọc chỉ chọn cái cằm của hắn, đánh giá hắn. Vậy hạ có thể cho ngươi, bản cung có thể cho, vậy hạ không thể cho ngươi, bản cung cũng có thể cho. Như thế nào, có nguyện ý hay không tiến cung? Thánh hậu, thần. Đừng vội tự tuyệt. Lý Ỷ Thiên đột nhiên đem chân thu hồi lại, tiếp lấy tới gần Thẩm Thành lỗ tai, nhẹ nhàng thổi xả giận, Thẩm Ái Khanh, ngươi cũng không muốn sự tình hôm nay bị bệ hạ biết à? Thẩm Thành, hỏng, sự tình hôm nay nếu để cho nữ đế biết, vậy hắn xác thực nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Nhưng nếu là đáp ứng nàng, đáp ứng cái rắm. Thẩm Thành làm một cái một đời trước sinh hoạt tại thế kỷ 21 người, lớn nhất sinh hoạt kinh nghiệm chính là cẩn thận trên thế giới vô duyên vô cớ thiện ý những cái kia không hiểu sao, bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, 99, 100 điểm 9 đều là lừa gạt, còn lại 0.1 khả năng tính là dẫn ngươi đi miền Bắc. Cái này thánh hậu thế nhưng là địa tông đạo thủ, mà địa tông lại là đạo môn tam tông bên trong thủ đoạn nhất kỳ quỷ khó lường. Chính mình nếu là thật đáp ứng nàng, ai biết nàng có thể hay không bệ điểm xuống bao, đem chính mình chỉnh thành tinh nội lực. Còn tốt định lực của mình đủ, nếu là đổi thành nam nhân khác, nói không chính xác thật đúng là để cái này thánh hậu câu thành tiểu truy. Giờ khắc này, Thẩm Thành chỉ cảm thấy cái này thánh hậu chính là một đóa hoa hồng có gai, đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng thực sự quá mức nguy hiểm. Hắn ước gì lập tức rời đi địa phương quỷ quái này. Nhưng cũng may vừa mới để cho Tuyết Nhi đi tìm bệ hạ, chỉ cần lại trì hoãn một chút thời gian, liền Lý Ỷ Thiên, cho người, ngươi cũng dám đụng. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ tại Thẩm Thành bên tai vang lên, trước mắt hắn hình ảnh đột nhiên giống như tấm gương, xuất hiện một đạo lại một đạo khe hở. Giang giác, giang giác, giang giác. Tiếp theo hơi thở, khe hở vỡ bụng. Hắn lại mở mắt ra, đã thấy thánh hậu ngồi ở cách mình cách xa 5 mét rèm phía sau, chỉ có thể dựa vào ảnh tử lờ mờ phân rõ nàng dáng dấp. Chờ một chút, chẳng lẽ vừa mới những cái kia đều là ảo giác? Ta trúng thánh hậu chiêu. Từ lúc nào bắt đầu? Giờ khắc này, Thẩm Thành chỉ cảm thấy không rét mà run. Đây chính là địa tông đạo thủ thực lực sao? Hắn đột phá ngũ phẩm sau đó kiêu ngạo cùng tự mãn, lập tức bị hòa tan. Cố gắng chừng 10 ngày, trở về vẫn là thái kê, thần vô cứu á thần vô cứu, ngươi còn phải luyện. Hám sâu ảo giác mà không biết, chớ không nghĩ tới ngươi liền chút năng lực ấy. Thần tạ bệ hạ cứu, bên hai truyền đến một đạo khác thanh âm lạnh như băng, Thẩm Thành quay đầu đi, con ngươi lại đột nhiên co lại thành cây kim. Như ánh trăng dạng tóc dài màu bạc, làm người chấn động cả hồn phách khuôn mặt, băng sơn khí chất, nhìn rắc rưởi đồng dạng nhìn mình ánh mắt. Ngoại trừ nữ ma đầu kia, sẽ còn là ai? Thế nhưng là, nữ ma đầu vì sao lại ở đây? Chẳng lẽ ta còn tại trong ảo giác, không có tỉnh lại? Giống như là nhìn ra hắn ý nghĩ, Nam Cung Nguyệt hài hước nói, ha ha, chớp cũng không phải ảo giác. Nha. Thẩm Thanh gật gật đầu, ngay sau đó sửng sốt. Không phải ảo giác. Nữ ma đầu này không phải ảo giác. Hơn nữa, nàng tự xưng cái gì? Chấm. Nữ ma đầu. Chính là đại ngu nữ đế. Song song song. Giờ khắc này, không sợ trời không sợ đất Thẩm đại nhân, tâm tính sắp nổ. Nhìn xem nữ ma đầu trên mặt cái kia nghiền ngẫm nụ cười, hắn có thể xác nhận, chính mình bị nhận ra. Không những như vậy, nữ nhân này vì trả thù chính mình cho nàng che con dấu, cũng cho chính mình đóng cái nguyện chữ con dấu. Vào giờ phút này, Thẩm Thanh rốt cuộc hiểu rõ, Loan Loan phía trước nói để cho nàng bám thân nữ đế chơi một chút thời điểm, trên mặt cái kia lau nghiền ngẫm nụ cười là vì cái gì. Chính mình lúc hôn mê, cái này nữ đế khẳng định đã nhận ra mình. Loan Loan mặc dù không biết nội hồn kiếm các sự tình, nhưng nàng khẳng định quan sát nữ đế cho mình che con dấu toàn bộ hành trình. Cái này ác liệt yêu nữ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thẩm Thanh nhìn hướng Thánh hậu Mạc Liêm, giờ khắc này lại có muốn theo đối phương ý nghĩ. Lại tại lúc này, Loan Loan tiếng cười như chuông bạc, nhưng từ trong cơ thể hắn truyền đến, hừ hừ, thấy được ngươi ăn quả đằng răng rớp, thật là làm cho tỷ tỷ vui vẻ rất đâu. Thẩm lớn người yên tâm đi, tỷ tỷ có thể không nỡ để cho ngươi chết, nếu là ngươi thật có nguy hiểm, tỷ tỷ làm sao lại không nói cho ngươi? Nữ đế chỉ cần muốn động ngươi, liền sẽ bị lôi pháp điện giật một chút, kinh mạch rối loạn, không cách nào sử dụng linh khí. Bất quá nhìn biểu tình, nàng tựa hồ vẫn rất hưởng thụ, cũng không biết vì cái gì. Cái này yêu nữ thật sự là trời sinh nữ nhân xấu, thuần túy muốn thấy mình ăn quả đắng, không được, nhất định muốn nghĩ biện pháp giáo dục nàng một chút. Thẩm Thanh im lặng đến cực điểm, nỗi lòng lo lắng lại có chút thả xuống. Bất quá, lôi pháp điện giật, hưởng thụ. Thẩm Thanh không tự giác liếc mắt nữ đế, chính mình quả nhiên không có đoán sai, nữ nhân này thật sự có đặc thù đam mê. Ha ha, bệ hạ tới ai ra tầm cung, liên thông truyền đều không cần thông báo sao? Đúng lúc này, Thánh hậu Lý Ý Thiên âm thanh từ Mạc Liêm hậu truyền ra. Thánh hậu, ngươi vừa biên. Đại ngu nữ đế lại chỉ là lạnh lùng nhìn xem nàng, có nhiều thứ, chấm không cho, ngươi liền không nên đụng. Ai ra như khăng khăng muốn đâu? Thánh hậu tiếng nói vừa ra, không khí trong nháy mắt ngưng kết ra lạnh sương, dọa người sát khí trong phòng xoay tròn bút lên, ngưng động như thực chất. Hai cái nhất phẩm giằng co, Thẩm Thanh cái này tiểu thái kê, chỉ có thể trốn tại nữ đế đùi ngọc phía sau, run lẩy bẩy. Ha ha. Sau một lúc lâu, Thánh hậu lại một lần mở miệng, an chưa đã làm tốt, bệ hạ muốn hay không lưu lại, cùng bạn cùng nhau dùng nữa đâu? Không cần. Nữ đế lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Thẩm Thanh đi theo sau nàng, còn muốn hành lễ, lại bị một cỗ linh lực cực lớn dắt lấy, trực tiếp lôi ra gian phòng. Trên đường đi còn không ngừng đụng vào bàn đế, khung cửa tảng đá, nhưng hắn lại cắn chặt răng, không rên một tiếng. Còn cố ý tháo xuống hộ thể linh khí, bỏ đi rơi tế thế để cho chính mình bị đụng mặt mũi bầm dập. Loan Loan nghi ngờ nói, ngươi đây là làm gì? Ngươi biết cái gì? Đây là khổ nhục kế, chờ một lúc nữ đế đối với ta thái độ gì, liền nhìn chiêu này. Thẩm Thanh đau nhè răng trợn mắt. Ôi mẹ ơi! Loan Loan nhìn sửng sốt, loại này thời điểm, ngươi còn muốn chuyện này? Ngươi thật đúng là trời sinh hoa tâm cây củ cải lớn a. Ngươi biết cái gì? Quý phụ hiểm trung cầu. Thẩm Thanh một tấm mặt tối, như cha mẹ chết. Cứ như vậy, hắn bị nữ đế giống chơi diều một dạng, mang ra vinh an cùng. Mãi đến hai người đã đi lâu rồi, Thánh hậu Mạc Liêm mới bị kéo ra, trần như nhộng Lý Ý Thiên tử trong thò đầu ra. Tấm kia quốc thái dân an phu nhân trên mặt, lại hiện ra đậu khấu thiếu nữ mới có nhí nha nhí nhảnh. Hừ hừ, Nam Cung Nguyệt a Nam Cung Nguyệt, ta còn tưởng rằng ngươi là con người toàn vẹn, không nghĩ tới ngươi cũng có nhược điểm. Cuối cùng để cho ta bắt đến a. Thẩm Thanh, thật là một cái hỗn đản, cũng dám. Lý Ý Thiên túi đầu xuống, nhìn xem không đến mảnh vải chính mình, bờ môi nết, một cỗ khuất nhục tự nhiên sinh ra. Ngũ phẩm thần thông, giác tỉnh lại là gỡ thiếu nữ giáp, còn nói ngươi không phải dâm tặc. Nàng sở dĩ dùng huyễn tượng đối phó Thẩm Thanh, còn không phải bởi vì đạo bảo của nàng tất cả đều bị tiểu tặc này bể nát, mà nàng lại nhất định phải lấy ra thánh hậu uy nghiêm, cho nên mới ra hạ sách này. Nghĩ đến tại cái kia huyễn tượng bên trong nói, Lý Ý Thiên chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng bỏng vô cùng. Cái gì trai lơ, ở lâu thâm cung gì đó. Đây là nàng lần thứ nhất nói ra như vậy xuất cách. Bất quá, ngón tay nàng run lên, cùng Thẩm Thanh tại huyễn tượng bên trong phát sinh hình ảnh, liền ngưng tụ thành một viên quan cầu, phiêu phù ở lòng bàn tay, hình ảnh ngược lại là đủ rồi, chỉ cần lại nhiều gia công. Nói xong, nàng đem trong đó Thẩm Thanh do dự lời kịch, điều chỉnh một phen, một lần nữa làm ra hình ảnh, cũng đem câu kia chính mình nói Thẩm đại nhân, ngươi cũng không muốn sự tình hôm nay bị bệ hạ biết à. Điều chỉnh trở thành Thẩm Thanh nói với nàng toàn bộ đại ngu ôn nhu nhất hiền lương mỹ lệ hảo phong thánh hậu nương nương, ngài cũng không muốn sự tình hôm nay bị người khác biết đi. Toàn bộ hình ảnh liền từ nàng tại bức hiếp Thẩm Thanh, biến thành Thẩm Thanh tại cùng nàng tán tỉnh. Nam Cung Nguyệt nữ nhân kia, lòng ham chiếm hữu cực mạnh, cái này hình ảnh chỉ cần dùng tại thích hợp thời điểm thả cho nàng, liền có thể đạt tới kỳ hiệu. Chỉ cần Nam Cung Nguyệt không tín nhiệm Thẩm Thanh, đối với hắn lên sát tâm, cái kia Thẩm Thành cũng chỉ có thể tới nhờ vả bản cung, ha ha. Quốc vận cải tạo, long khí tràn đầy, như thế nhân tài chỉ có thể làm việc cho ta. Nam Cung Nguyệt ta Nam Cung Nguyệt, cái này đại ngu triều đường, cũng không phải ngươi một người nói tính toán. Thẩm Thành, ngươi tới, đem ta thánh hoàng lệnh đưa đi thẩm phủ. Đúng rồi, lại điều 1,000 lượng hoàng kim, cùng nhau đưa qua. Chương 100, hỏng, nữ đế cùng Thẩm Thành, bị Nam Cung Tình bắt gặp. Chương 100, hỏng, nữ đế cùng Thẩm Thành, bị Nam Cung Tình bắt gặp. Nữ đế tư trong cung. Thẩm Thanh giống như là chơi diều đồng dạng bị kéo ở phía sau, Nam Cung Nguyệt đi ở phía dưới, mặt như lạnh xương. Vậy hạ, ai? Mộ Dung Tuyết thấy nàng trở về vừa định nên đón, lại thấy cảnh này, sững sờ tại chỗ. Tuyết Nhi đi về trước đi, chớp còn có sự việc cần giải quyết phải xử lý. Nam Cung Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái. Thế nhưng là, Mộ Dung Tuyết còn muốn nói điều gì, đã thấy Thẩm Thành cho nàng nháy mắt ra hiệu, lúc này gật gật đầu, thần cáo lui. Thẩm Thành bị treo ở trên không, nhìn xem bóng lưng của nàng dần dần biến mất, trong lòng cũng bắt đầu suy tư sau đó muốn làm thế nào. Hiện tại xem ra, cái này nữ đế hẳn là không có ý định giết chính mình. Loan Loan mặc dù nói, nữ đế không giết chính mình, là vì sẽ bị lôi pháp phản chế. Nhưng nếu thật sự là muốn giết mà không thể giết, cần gì phải muốn cho chính mình tắm thuốc, cần gì phải kêu Tuyết Nhi tiến cung giúp chính mình tu hành. Buổi tối hôm qua cơ hội tốt như vậy, trực tiếp cho mình đeo lên giam cầm linh khí xiềng xích, ném vào trong đại lao, chẳng phải là càng tốt. Như vậy, nàng vì sao không hợp nhau chính mình? Còn muốn đi thánh hậu nơi đó của mình? Chẳng lẽ là lại ngứa ra, muốn để chính mình dùng lôi pháp giúp nàng? Dù sao hiện thực cùng hồn kiếm các vẫn là có khác biệt. Hoặc là nói, bị ta chỉnh ra hội chứng sở tộc hòm. Không đúng không đúng. Không thể hướng loại này phương hướng nghĩ, không thể đem nàng trở thành nữ ma đầu, muốn trước tiên đem nàng trở thành một cái đế vương. Thẩm Thành không ngừng tự hỏi, đầu chuyển nhanh chóng. Chờ chút. Thánh hậu vừa mới nói cái gì? Ta người mang long khí, cải tạo quốc vận. Đúng, đây chính là nguyên nhân lớn nhất, quốc vận. Xem ra, chính mình hấp thu long khí sau khi đột phá cái kia tam sắc hạ quang, chính là quốc vận cải tạo dấu hiệu. Lại thêm phía trước lập xuống đại công, cho nên nữ đế mới không muốn giết ta, cũng không bỏ được giết ta. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành ánh mắt run lên. Đây chẳng phải là nói, ta bây giờ tại trước mặt nàng, có thể đưa ra rất nhiều quá đáng yêu cầu. Cũng tỉ như, đem nàng áo lót dây thường rút ra, làm một cái ná cao su đánh nàng nhà cửa sổ. Khu khu, tự ngu tự nhạc. Tiêu mất một phen khẩn trương sau đó, Thẩm Thành trong lòng đã nghĩ kỹ giải thích. Vô luận như thế nào, nàng là quân, chính mình là thần. Nàng tại thượng, mình tại bên dưới. Tại mình tại bên trên, nàng tại hạ phía trước, vẫn là muốn chú ý cẩn thận một phen, để tránh thật đem nàng ép. Nghĩ như vậy, lại cảm giác trọng lực lại về tới trên thân, từ không trung rơi xuống. Hắn bị Nam Cung Nguyệt dắt, tiến bảo tư trong cung tầm cung. Thẩm Thành, Thẩm Vô Cứu, ngươi có cái gì nghĩ đối với chấm nói sao? Nam Cung Nguyệt tại trên giường rồng ngồi xuống, vừa mới quay đầu, lại nhìn thấy một tấm mặt mũi bầm dập, xương giống như đầu heo mặt, bị dọa nhảy một cái. Lại nhìn hai mắt, mới xác định con hàng này là Thẩm Thành, lúc này nghi ngờ nói, ngươi có hộ thể cương khí, làm sao có thể bởi vì rèn luyện, liền thành bộ dạng này. Bệ hạ a. Thẩm Thành lại không có bất cứ chút do dự nào, cúi đầu bái lễ, thần là cố ý giải trừ hộ thể cương khí, để những cái kia cục gạch đánh thân thể của ta, để những tảng đá kia đập nện ta chảo môn, để những cái kia cảnh cây cọ sát khuôn mặt của ta. Bởi vì thần biết, thần có tội, thần có sai, thần hiện tại chịu đựng thống khổ, chỉ là vì chỗ tội. Nhưng thần biết phần này thống khổ, là không đủ. Thần không nên đối với bệ hạ làm những cái kia đi quá giới hạn cử chỉ. Con mời bệ hạ dùng ngài thánh đủ hung hăng trừng phạt thần đi. Thần nguyện ý là bệ hạ cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Nói xong, còn một cái nước mũi một cái nước mắt, trực tiếp khóc lên. Một bên khóc, còn một bên dựa vào hướng đại ngu nữ đế. Cái này khoa trương diễn kỹ, đem Nam Cung Nguyệt đều cho nhìn sửng sốt. Nàng biết con hàng này không muốn mặt, lại không nghĩ rằng con hàng này vậy mà không biết xấu hổ như vậy. Tục ngữ nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nhưng kỳ thật, đối mặt khóc ròng ròng người biện pháp nhưng thật ra là càng ít. Lại thêm Thẩm Thành bộ dáng này sát thực quá mức đáng thương, Nam Cung Nguyệt lúc này ghét bỏ dùng chân ngọc đem hắn đẩy ra, ngón tay run lên, một cái điều trị thuật pháp liền đánh vào trong cơ thể hắn. Tiếp theo hơi thở, Thẩm Thành đầu heo mặt mới khôi phục như lúc ban đầu. Bệ hạ, thần như vậy đi quá giới hạn, ngài lại còn nguyện ý cho thần trị thương, thần cảm động đến rơi nước mắt, không thể báo đáp. Thẩm Thành nói xong liền lại nhích lại gần. Mau mau cút. Nam Cung Nguyệt ghét bỏ dùng chân ngọc chống đỡ hắn, lại có loại một quyền đánh tới trên đông cảm giác bị thất bại. Tại tới trên đường, nàng không nói một lời. Trên thực tế chính là đang muốn xử lý như thế nào con chó này nam nhân. Tại nàng suy nghĩ bên trong, Thẩm Thành cùng nàng gặp mặt sau đó, sẽ trước giảng ngu, một bộ không biết mình rằng dốc. Mà chính mình liền có thể lợi dụng cơ hội này, đầu tiên là đe dọa hắn, dạy dỗ hắn, lấy thêm ra đế vương tôn nghiêm, cho hắn khen thưởng, lại cho hắn điểm ngon ngọt. Một phen ý loạn tình mê sau đó, tất nhiên có thể đem hắn thu thập ngoan ngoãn. Nhưng không ngờ, con hàng này tới một chiêu như vậy, đem nàng tiết tấu hoàn toàn làm rối loạn. Lúc này cảm giác rất là gặp khó khăn, nhưng lại mà lại không thể làm gì. Hiện tại, nàng là triệt để không thể giết cái này nam nhân. Hắn vừa mới cải tạo quốc vận, vạn nhất động hắn, cái kia khôi phục quốc vận lại tán loạn nên làm cái gì? Đến mức không trọng dụng hắn, đem hắn cầm tù tại thâm cung bên trong, làm chim hoàng yến. Chứ không nói dạng này quá mức lãng phí tài hoa của hắn, chính là cái kia nhìn chằm chằm Lý Ý Thiên, cũng sẽ không ngồi nhìn chính mình làm như vậy. Mình nếu là làm như vậy, sợ không phải buổi tối Lý Ý Thiên liền sẽ đem Thẩm Thành mạnh đi, thu vào chính mình dưới trướng. Giết không được, cấm không được, không động được. Nhìn trước mắt Thẩm Thành, Nam Cung Nguyệt mím môi lại cảm thấy đến cỗ kia hồn kiếm các bên trong quất đủ. Vốn cho rằng ở bên ngoài liền có thể nắm cầu vật này, không nghĩ tới vẫn là chính mình bị nắm. Thật sự là hỗn trướng. Trong lòng tuôn ra một cỗ tức giận, Nam Cung Nguyệt nâng lên chân ngọc, liền hướng Thẩm Thành đặt tới. Nhưng chưa từng nghĩ, tiếp theo một cái chớp mắt, chỗ ngực cầu kiếm ấn ký đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Lôi pháp từ trong vỡ ra, một hơi tràn vào toàn thân. Hơn nữa lần này, cái tia giam cầm lôi pháp, so với ngày đó tại thùng gỗ phía trước, còn muốn cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Trong chốc lát, nàng chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, linh khí rối loạn, trực tiếp tê liệt ngã xuống tại trên giường rồng. Cái kia bị áp chế lại thiên đạo chi thương cũng lại một lần bộc ra, nhiều lần ma khí cuốn quanh thân. Đá ra chân ngọc cũng làm lập tức thay đổi phải mềm nhũn, lơ lửng tại Thẩm Thành trước mặt. Ân. Thẩm Thành chờ nửa ngày không đợi tới nữ đế hồi phục, ngẩng đầu một cái, đã thấy chân ngọc đột nhiên rũ tới, có chút làm không rõ ràng, nàng là muốn làm gì? Bệ hạ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi đột nhiên co lại thành cây kim. Đã thấy đại ngu nữ đế đang tê liệt ngã xuống tại trên giường rồng, toàn thân ma khí quanh quẩn, con lông mày nhỏ cùng một chỗ, bờ môi khẽ cắn, thần sắc không nói ra được thống khổ. Không, không cho phép nhìn chấm. Gặp Thẩm Thành trông lại, nàng từ trong lỗ mũi tuôn ra một đạo nhỏ xíu tiếng vang. Thanh âm kia quá nhỏ, Thẩm Thành nghe không được, đành phải từ dưới đất bò dậy, tới gần, bệ hạ, ngài nói cái gì? Chấm nói, cho chấm lăn ra ngoài. Nam Cung Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, không ngừng đối kháng thiên đạo chi thương. Nàng rất rõ ràng, hiện tại phương pháp tốt nhất chính là để cho Thẩm Thành cho mình trị thương, áp chế ma khí. Có thể hôm nay, rõ ràng là nàng tới giáo dục Thẩm Thành, sao có thể ngược lại cầu hắn giáo dục chính mình? Nàng kiêu ngạo căn bản không cho phép chính mình làm như vậy. Nhưng cũng may, cái này thương đã không có khó chơi như vậy, chỉ cần Thẩm Thành rời phòng, cái này giam cầm lôi biến mất, nàng thu hồi linh khí, liền có thể áp chế. Nhanh, mau cút. Nàng cố hết sức nói mớ, lại cảm giác được một cái tay ấm áp dò xét tới. Ân, ngươi nghĩ làm gì? Khiếp lại mở to mắt, lại đối mặt Thẩm Thành bậy đối với nhìn cậu đều thâm tình mắt đào hoa. Bệ hạ, xem ra phía trước là ta sai lầm. Thẩm Thành nói xong, đem ngón tay nhẹ nhàng đặt ở trên rốn của nàng, ngón tay ma lôi lập lòe. Một bên thôn phệ Nam Cung Nguyệt trên thân ma khí, một bên dùng tế thế làm sạch ma khí, chữa trị thân thể của nàng. Thẩm Thành vẫn cho là Nam Cung Nguyệt là có dở hơi, cho nên mới ưa thích bị điện. Nhưng hiện tại xem ra là nàng bị thương rất nặng, cần chính mình giúp nàng điều trị. Xem như bình an huyện, a không, là đại ngu thần ác. Hắn lúc này ý thức được, đây là một cái hỏa hoãn quan hệ cơ hội tốt nhất. Tuyệt không phải vì hấp thu bệ hạ trên thân ma khí, tinh tiến chính mình tu vi. Ấn lôi pháp nhập thể, tràn ra ma khí dần dần bị thôn phệ, vết thương trên người đau một chút xíu biến mất. Nam Cung Nguyệt chỉ cảm thấy thần hồn càng ngày càng sảng khoái, không tự giác giống mèo con hừ ra một tiếng, co người lên. Nhưng trên mặt lại hiện ra trước nay chưa từng có cốt đủ. Hô trướng, chấm, chấm vậy mà tại bên ngoài, đang tại cái này ngôn trướng mặt, phát ra loại này bị ổi âm thanh. Sư tôn, sư tôn. Đúng lúc này, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến Nam Cung Tình âm thanh. Ân. Nam Cung Nguyệt mắt vượng run lên, chân ngọc đều khẩn trương quận mình đến cùng nhau. Tình Nhi sao lại tới đây? Nếu để cho Tình Nhi nhìn thấy chấm bộ dáng này, nhưng hôm nay ma khí còn chưa rút đi, chính mình căn bản là không có cách hành động, coi như có thể hành động, tấm này quần áo không chỉnh tề bộ dạng, không phải là nhận người hiểu lầm. Bệ hạ, đắc tội. Đúng lúc này, Thẩm Thành âm thanh truyền đến. Cậu, chó chết, ngươi nghĩ làm gì? Đại ngu nữ đế tiếng nói còn chưa rơi xuống, Thẩm Thành liền đem nàng bế tiểu công chỗ lên, ánh mắt tùy ý thoáng nhìn, liền tinh chuẩn tìm tới mục tiêu. Tiếp lấy bước nhanh đến gần tủ quần áo, một cái kéo ra, đem lại ngu nữ đế thuần thục nhét vào về sau, chính mình cũng chui vào. Sau khi đi vào, còn không gấp không chậm lấy ra một tấm á thánh di lục hướng trên cửa vừa kế sát, sáng tạo ra cái che đậy linh khí cái giới. Chọn bộ động tác xuống nước chảy mây trôi, rất có mỹ cảm. Ừm. Nam Cung Nguyệt gặp cái này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn xem hắn bộ kia láo luyện dáng dấp, trong lòng lại tuôn ra một trận không vui. Tên chó chết này, làm sao thuần thục như vậy? Chẳng lẽ hắn mỗi ngày đều chui nữ nhân ra tủ quần áo? Vừa định hỏi ý hai câu. Vậy hạ, đừng quay đầu. Tủ quần áo chật hẹp, Thẩm Thành đứng tại nữ đế sau lưng, một bên tiếp tục dùng lôi pháp cho nàng trị thương bình thường tại bên thai nàng thì thầm, thần cái này phụ lục chỉ có thể che đậy linh khí. Ngươi, ân. Nam Cung Nguyệt còn muốn nói điều gì, cũng chỉ có thể coi như thôi, khuất đục nhắm mắt lại. Kỳ quái, sư tôn đâu? Tủ quần áo bên ngoài, Nam Cung Tình lại nghi hoặc vô cùng, vừa mới nơi này rõ ràng có sư tôn linh khí. Nàng giờ phút này đã đổi xong y phục của mình, rửa mặt trải đầu quần áo chỉnh tề, tóc đen rim lên đuôi ngựa bộ cao, lại biến thành bộ kia lão luyện nữ hiệp rằng dốc. Lúc này tới tư cung, nhưng thật ra là đến trả Thẩm Thành quần áo. Thuận tiện, cũng là muốn đem hai người sự tình nói rõ ràng. Nhưng chưa từng nghĩ, vừa mới đi vào tư cung, liền cảm giác được sư tôn linh khí, hơn nữa cái kia linh khí bên trong, còn kèm theo ma khí. Nàng nhất thời khẩn trương, liền nắm chặt đến xem một chút. Không đúng, nơi này xác thực còn lưu lại sư tôn khí, hơn nữa còn có vô cứu. Nam Cung Tình nhíu mày, nghi ngờ ngắm nhìn một phía. Sau đó, từng bước một, tới gần Thẩm Thành cùng Nam Cung Nguyệt tận thân tủ quần áo. Chẳng lẽ nói, tủ quần áo bên trong, đại ngu nữ đế tâm, trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Hôm nay đi điều trị thắt lưng, liền hai chương, ngày mai tiếp tục ba chương. Chương 101, chấm vậy mà cũng phá giáp. Chương 101, chấm vậy mà cũng phá giáp. Nam Cung Nguyệt tự cung cũng không phải là thành tâm điện, mà là chính nàng tại hoàng cung chỗ sâu xây dựng nơi tu luyện. Cho nên vô dụng nghiêm khắc như vậy hoàng gia quy chế. Lại thêm bản thân nàng cũng không phải là xa hoa lãng phí tính cách, cho nên tủ quần áo cũng là dựa theo một mình bảy tỷ lệ làm. Nhưng bây giờ, đại ngu nữ đế thật muốn cho mình hai bàn tay, hỏi một chút chính mình, vì cái gì không đem cái tủ làm lớn một điểm. Chật chội chật hẹp không gian, một người ẩn thân còn không đủ, huống chi hai cái. Nàng chỉ có thể cùng Thẩm Thành nghiêng người đứng, mặt đối với mặt, ngực đối với ngực. Như vậy tư thế, coi như nàng không nghĩ, cũng có thể nghe được Thẩm Thành nhịp tim, ngửi được hô hấp của hắn. Muốn chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, đáng giận nhất là cậu nam nhân này vậy mà còn nhìn chằm chằm nàng nhìn. Cặp kia tràn đầy tinh thần con mắt, viết hết thâm tình, đem nàng chằm chằm đến toàn thân không dễ chịu. Nàng há to mồm, làm xuất khẩu loại hình, "Ngươi, chuyển đi qua." Có thể Thẩm Thành lại đặc biệt giả trang ra một bộ nhìn không hiểu bộ dạng, liên tục xua tay, không tiếng động nói ra, "Vậy hạ nói cái gì? Tên chó chết này." Nam Cung Nguyệt bất đắc dĩ, đành phải nguyết hắn một cái, chính mình quay người. Có thể đại ngu nữ đế hiển nhiên xem nhẹ thân hình của mình có nhiều quá đáng. Cái này quay người lại không sao, mông liền đụng phải Thẩm Thành. mà nàng cũng giống điện giật một dạng, trực tiếp đứng nghiêm. Ngươi
làm cái gì?
Nàng đội vàng lại quay trở lại, dùng nhỏ nhất âm lượng quát lớn Thẩm Thành. Bệ hạ, ta căn bản là không nhúc nhích có tốt hay không?
Thẩm Thành bất đắc dĩ nhìn xem nàng,
vừa mới kém một chút, liền muốn ăn cung bạo kê đinh.
Chó chết, châm nhất định muốn chém ngươi đầu chó.
Nam Cung Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, ở trong lòng đã cho Thẩm Thành phán quyết tử hình.
Mà ý nghĩ này mới vừa ra tới, trước ngực nàng ấn ký, lập tức liền thả ra lôi pháp.
Có thể, đáng ghét.
Lôi pháp nhập thể, nay đã suy yếu vô cùng đại ngu nữ đế, lập tức liền hướng về phía trước nghiêng đổ, trực tiếp hút sấp trên thân Thẩm Thành.
Tròn trịa sung mãn ép thành bánh thịt.
Bệ hạ, thần không có thấy được ngài chủ động ôm thần, thần cái gì đều nhìn không thấy, cũng không nghe thấy, cũng không cảm giác được.
Thẩm Thành một bên mừng thầm, một bên biểu trung tâm.
Hôn trướng.
Nam Cung Nguyệt tức giận bộ nào thấy đau, nhưng lại vô cùng khuất đủ.
Lần này, còn giống như thật cùng Thẩm Thành không có quan hệ gì, là chính nàng đụng vào.
Lúc này liền chống đỡ bộ ngực của hắn muốn đứng lên.
Có thể nàng muốn là vết thương cũ tái phát, lại thêm cái này không khí như vậy chật hẹp, chỗ nào có thể lên được tới.
Lúc này không ngừng thử nghiệm, không ngừng dãy rủa.
Bệ hạ, chớ có loạn động.
Thẩm Thành chịu mặc kệ, không có cách nào, đành phải một phát bắt được nàng eo thon.
Ngươi.
Bệ hạ, Nam Cung tỉnh, ngay tại bên ngoài.
Đại ngu nữ đế ánh mắt hung tận đột nhiên khẽ giật mình.
Nghe lấy càng ngày càng gần tiếng bước chân, cùng với Nam Cung tỉnh cái kia nghi ngờ âm thanh, nàng đành phải cố nén quất đủ, không động đậy được nữa.
Chỉ là giơ tay lên, muốn đem Thẩm Thành móng đuốt đánh dụ.
Có thể cái này một tá không sao, lại là một trận điện quang lập lòe.
Trên thân Thẩm Thành lúc linh lúc mất linh dùng võ phạm luật lại linh.
Lôi quang lập lòe, trong khoảnh khắc đem đại ngu nữ đế nuốt hết.
Mà trên người nàng trường bào, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nứt ra ra từng cái lỗ nhỏ, lộ ra nội bộ từng mảng lớn tuyết nhị.
Đại ngu nữ đế triệt để sử sốt.
Thẩm Thành cũng triệt để sử sốt.
Phía trước thánh hậu hỏi qua hắn, nàng cùng bệ hạ dáng người, người nào càng tốt.
Mà bây giờ, Thẩm Thành đã có đáp án.
Ngang nhau.
Ngang nhau.
Hô trướng.
Nam Cung Nguyệt rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm phẫn nộ, có thể lại toàn thân bất lực, lúc này dùng tay che lại cái này kẻ xấu xa miệng, tiếp lấy răng ngà cắn một cái đến lỗ tai của hắn bên trên.
Đau đau đau.
Thẩm Thành bị đau nghẹn ngào, lại bị đại ngu nữ đế che miệng, không còn gì để nói.
Mà cái tủ bên ngoài, tiếng bước chân cũng càng ngày càng gần.
Thẩm Thành không có cách nào, đành phải sử dụng ra sớm đã chuẩn bị xong ma trận đấu chuyển tinh di.
Hai người thân ảnh lập tức từ trong tủ chén biến mất không thấy gì nữa.
Tiếp theo hơi thở, cửa tủ bị kéo ra.
Nam Cung Tình đầu mò vào,
a, không có người.
Thế nhưng là vừa mới cái tủ đều đang run rẩy, ai chẳng lẽ
nháo quỷ.
Nam Cung Tình vốn là sợ quỷ, giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, vội vàng lui lại nửa bước, vọt ra khỏi phòng.
Vừa ra cửa, liền bắt gặp còn chưa rời đi Mộ Dung Tuyết.
Nam Cung tiểu thư, làm sao vậy?
Nhanh, cháy mau, cái tủ động.
Nam Cung Tình không lo được cái khác, một phát bắt được Mộ Dung Tuyết tay, kéo lấy nàng liền chạy.
Ai, ngươi chậm một chút.
Chậm một chút.
Một bên khác, Thẩm Thành phủ đệ.
Ước chừng 5 hơi sau đó,
phòng ngủ,
chỉ nghe phịch một tiếng,
tủ quần áo cửa tủ bị đá văng.
Để mông Trần Nam Cung Nguyệt dẫn đầu từ trong nhảy đi ra, tiếp lấy giơ tay lên, giống diều hâu vồ gà con một dạng, đem Thẩm Thành cho xách đi ra.
Chó chết, chấm nhìn ngươi là thật muốn chết.
Bệ hạ, thần có tội, thần đáng chết, nhưng thần thật không phải là cố ý.
Thẩm Thành khóc không ra nước mắt, là ta tân thần thông, nắm giữ còn không thuần thục, lúc linh lúc mất linh.
Hắn không phải cố ý gỡ cho nữ đế giáp a.
Hắn cũng không phải cố ý gỡ cho thánh hậu giáp a.
Ai biết các ngươi mặc trên người áo choàng đều là pháp bảo a.
Ha ha, quả thật là cùng nhau tùy tâm sinh, có thể giác tỉnh loại này thần thông, còn nói ngươi không phải tiểu tặc.
Nam Cung Nguyệt ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, nơi này là chỗ nào?
Bẩm bệ hạ, đây là thần nhà.
Thẩm Thành thành thật trả lời, thần trời sinh tính cẩn thận, liền ở nhà bên trong tủ quần áo bố trí pháp trận, nếu là xảy ra chuyện, liền dùng đấu chuyển tinh di chuyển tống về tới.
Nhưng cùng lúc đó, một cô buồn ngủ cũng xông lên đầu.
Hắn dùng võ phạm luật quả thật có thể bài trừ vật pháp, vạn bảo, nhưng cũng muốn tiêu hao đại lượng linh khí.
Nữ đế cùng thánh hậu trên thân áo choàng đều vật phi phàm, liên phá hai kiện, hắn chính là linh khí lại nhiều, cũng hao tổn không sai biệt lắm.
Linh khí khô kiệt, tự nhiên mí mắt đánh nhau, chậm rãi khép lại.
Ngươi ngược lại là cẩn thận.
Nam Cung Nguyệt một tay nhấc chạy Thẩm Thành, một tay che lấy đại đoàn, ánh mắt không nói được có đủ.
Cái này đồ hỗn trướng, chấp cửu ngũ chí tôn, vạn kim chi khu, lại nhiều lần bị hắn chơi bừa, còn mà lại không giết được hắn.
Chó chết.
Hỗn trướng.
Dâm tặc.
Nam Cung Nguyệt ở trong lòng đem mình có thể nghĩ ra được thô tục toàn bộ đều mắng một lần, lúc này mới tính toán thông thả lại sức.
Chó chết, ngươi cho chấm nhớ kỹ,
á không đúng, là cho chấm quên.
Đem sự tình hôm nay, toàn bộ đều quên, có nghe thấy không?
Chấm tra hỏi ngươi đây.
Ân.
Đại ngu nữ đế hung tận uy hiếp Thẩm Thành, lại phát hiện tiện nhân kia chậm chạp không có động tĩnh, vội vàng đem hắn lôi đến trước mặt.
Chỉ thấy Thẩm Thành hai mắt nhắm chặt, lông mày nhíu chặt, hai đầu lông mày tràn đầy đau đớn, môi trắng bệch, một bộ muốn chết muốn sống răng rớp.
Chuyện gì xảy ra?
Nam Cung Nguyệt nắm chặt mạch đập của hắn, ngón tay run lên, làm sao linh khí lại khô kiệt?
Chờ một chút, chẳng lẽ là
vì cho chấm áp chế ma khí cùng chữa thương?
Nam Cung Nguyệt nhớ tới vừa mới tại tư trong cung hình ảnh, ánh mắt dần dần mềm nhũn ra.
Lúc ấy, trên người nàng ma khí tràn ra, thiên đạo chi thương lặp đi lặp lại, Thẩm Thành không có một chút do dự, liền truyền vào linh khí, tiến hành chữa thương, hoàn toàn không để ý tiêu hao lớn đến bao nhiêu.
Trước đây tại hồn kiếm các thời điểm, nàng luôn cho là Thẩm Thành là cái tu vi cùng nàng không kém là bao nhiêu tuyệt đỉnh cao thủ, cho nên cũng không có cảm thấy có cái gì không thích hợp.
Nhưng bây giờ biết hắn bất quá là cái lục phẩm,
a không,
là ngũ phẩm con gà con, Nam Cung Nguyệt trong lòng cũng liền hiện ra như vậy bóp bóp cảm động. Tên chó chết này, mặc dù người tiện một chút, nhưng chẳng có cái gì sai lầm, ngược lại là một chút cũng nghiêm túc. Nàng đem Thẩm Thành Bế tiểu công chúa đi đến bên giường nhẹ nhàng thả xuống, lại kiên nhận hướng trong cơ thể hắn truyền vào linh khí. Chỉ là cặp kia xem ai đều là rác rưởi đỏ tươi con mắt, vẫn là băng lãnh đến cực điểm, tràn đầy ghét bỏ. Bất quá chỉ có ngần ấy linh khí, như thế dễ dàng liền một tia không dư thừa, cũng muốn khống chế chấm, để chấm làm vỏ kiếm của ngươi. Ngươi vẫn là đàng hoàng làm chấm lợi kiếm, giúp chấm bình định bắt phương đi. Thử, cũng liền cái này khuôn mặt, nhìn coi như thuận mắt. Đại ngu nữ đế tự mình lẩm bẩm, khoe miệng lại có chút câu lên. Từ nàng đăng cơ đến nay, nàng liền một mực ngụy trang làm ra một bộ không hỏi thế sự dáng dấp, đem quyền lực đều giao cho những cái kia quan văn cùng thế gia. Bởi vì nàng biết, nếu là không làm như vậy, cái này đại ngu thế gia nhóm sẽ không để nàng như thế dễ dàng ngồi vững vàng hoàng vị. Nhưng bí mật, nàng lại một mực tại dấu tài, xúc tích lực lượng. Cái này hơn 20 năm, nàng đem Nhân Tông phát triển trở thành có thể cùng Địa Tông chống lại thế lực. Để cho Phương Vũ bồi dưỡng Phật tăng Phật nhi, xung làm ảnh vệ, cao thủ vô số kể. Cùng dám chính đạt tới mấy bút giao dịch, để cho nàng tin tưởng, mình có thể thực hiện nàng nguyện vọng, đem dám Thiên Ti cái này trung lập thế lực lôi đến trong tay. Thiên Lân vệ liền không nói, liền nguyên bản nghiêng về Thánh Hậu xích giáp của nhóm, cũng không ít vị trí hệ tâm, bị nàng thay thế trở thành người một nhà. Càng là trong bóng tối nâng đỡ đông đảo thế gia nhóm chướng mắt thương nhân đạo nhân, xung làm túi tiền của mình. Nàng làm đã thật tốt, tốt đến có thể làm cho Bùi Dạ Thương loại này mắt cao hơn đầu nữ nhân, xưng hô nàng là Thiên Mệnh Sở Quy, Thánh Chủ Hiền Quân. Nàng chuẩn bị đã đầy đủ đến để Quốc sư Phương Vũ gọi đùa, vậy hạ phải chăng còn nghĩ một lần nữa Huyền Vũ môn. Nhưng cho dù là dạng này, Nam Cung Nguyệt cũng vẫn là không có phóng ra một bước kia, bởi vì nàng sợ. Đúng vậy, vị này đại ngu đế vương, đệ nhất thiên hạ cao thủ, đang sợ. Nàng sợ chính mình lôi đỉnh thủ đoạn sẽ để cho vốn là tràn ngập nguy hiểm đại ngu sụp đổ. Nàng sợ cái kia nuốt ở Thánh Hậu sau đó Địa Tông quái vật, còn có nàng không biết thủ đoạn có thể cướp quốc vận. Nàng sợ vị kia 20 năm trước liền có thể cùng nàng phụ thân cách không đánh cờ Bắc Tề quốc sư, chuẩn bị so với nàng càng đầy đủ. Nàng sợ nàng thọ nguyên gần tới, sự tình còn chưa làm bao nhiêu, tựa như tiên hoàng một dạng, lưu lại khó giải quyết cục diện rồi dám. Nàng sợ nàng dưới cửu tuyển, không nói gì đối mặt Nam Cung gia liệt tổ liệt tông. Nàng sợ nàng một ý nghĩ sai lầm, sẽ để cho mấy vạn vạn dân chúng rơi vào thâm nguyên, vạn kiếp bất phục. Nàng sợ đồ vật quá nhiều, quá nhiều. 20 năm thời gian đủ để cho một cái sắc bén bảo kiếm dì xét phong mang. Nhưng hôm nay nàng trong lòng sợ hãi lại thiếu như vậy mấy phần. Cậu tiện nhân, chớ không thể không thừa nhận. Đại ngu nữ đế nhìn xem Thẩm Thành, trong mắt ghét bỏ chậm rãi hóa thành thưởng thức. Là ngươi cứu đại ngu 30 vạn 100 họ, là ngươi cải tạo đại ngu quốc vận, là ngươi để chớm. Bước ra một bước này. Chương 102, mang nữ đế gặp phụ huynh. Chương 102, mang nữ đế gặp phụ huynh. Thẩm Thành trong phòng ngủ. Vô cứu, lớn tiếng như vậy ầm, thế nhưng là ngươi trở về. Đại ngu nữ đế đang tự hỏi, ngoài cửa đột nhiên truyền đến vội vội vàng vàng giọng nữ. Ân. Tiện nhân kia trong phủ đệ còn có biệt nữ người. A, cũng đúng, hắn cái này tuổi tác, sớm nên lấy vợ, đã như vậy. Nam Cung Nguyệt mắt phượng nhắm lại, khoe miệng lại nhẹ nhàng nhếch lên. Những ngày này đều là tiện nhân kia cho mình một ngạt, cũng nên chính mình cho hắn liếm liếm chặt lại. Ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu, Thẩm Thành tủ quần áo mở ra, một thân quần áo mới từ trong bay ra, bao khỏa đến trên người nàng. Nàng lại chỉnh lý một chút kiểu tóc, lúc này mới bày ra một bộ vợ cả dáng dấp, đi tới cửa. À, chớ ngay tại ngươi nhân tình trước mặt hiện một lần thân, nhìn xem ngươi tên chó chết này nên như thế nào kết thúc. Nghĩ như vậy, nàng cân nhắc nhẹ nhàng đợi ra, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, lại trực tiếp sử sốt. Chỉ thấy đứng ngoài cửa, cũng không phải là cùng Thẩm Thành tuổi tác không sai biệt lắm nữ tử, mà là ôm cái sọt, bọc lấy khăn trùm đầu trung niên phụ nhân, trong tay còn dắt một cái trẻ con nữ. Bộ dáng kia, năm đó tuổi, xem xét chính là Thẩm Thành mẫu thân. Cô nương, ngươi là? Thẩm Mẫu nghi hoặc nhìn về phía nàng. Ầm. Đại ngu nữ đế không chút do dự, liền cân nhắc trùng điệp đóng lại, sau đó dùng cặp mông đứng ngưỡng, nhìn chằm chằm đang ngủ say Thẩm Thành, hô hấp trở nên gấp rút, hỗn đản, tiện nhân, ngủ rồi lại còn thiết kế chớm. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại gặp phải Thẩm Thành mẫu thân. Vào giờ phút này, nàng từ Thẩm Thành trong phòng đi ra, còn mặc Thẩm Thành y phục, còn sợi tóc lộn xộn, một bộ phát sinh qua gì đó bộ dáng. Dạng này còn chỗ nào nói rõ được? Đối đãi đại nguyên sứ thần, đỏ tươi tà long, vô số đáng sợ địch nhân, cũng chưa từng có một vẻ bối rối đại ngu nữ đế, giờ khắc này, luống cuống. Cô nương, cô nương. Vô Cứu tại sao không nói chuyện? Thế nhưng là Vô Cứu xảy ra chuyện gì? Cửa phòng bên ngoài, Thẩm Mẫu âm thanh càng lúc càng lớn, không ngừng đập cánh cửa. Nương, nồi lớn làm sao vậy? Là chưa ăn no sao? Tiểu Đậu Đinh nghi ngờ nói, có phải là sữa tươi không có uống đủ a? Cái gì sữa tươi không uống đủ? Nam Cung Nguyệt khẽ cắn răng. Nàng vừa mới cho Thẩm Thành bố trí khôi phục linh khí pháp trận, tự nhiên là không thể để người quấy rầy hắn, bằng không sẽ lưu lại ám thương. Nhưng nếu là đóng cửa không ra, môn kia bên ngoài Thẩm Thành mẫu thân lại sẽ tương đối lo lắng. Nói như vậy, chính mình còn nhất định phải mở cửa đi ra ứng phó Thẩm Mẫu. Nghĩ tới đây, đại ngu nữ đế chỉ cảm thấy không nói được có đủ. Chính mình không những để tiểu tặc này chiếm hết tiện nghi, hiện tại còn phải giúp hắn ứng phó phụ mẫu. Hô trưởng, thiện nhân, chó chết. Nàng lại tại trong lòng Thẩm Thành tam liên, lúc này mới hít sâu một cái, nỗ lực khôi phục tỉnh táo, quay đầu, mở cửa, à, a di ngài, ngài tốt, thẩm thành còn chưa tỉnh ngủ đây. Chưa tỉnh ngủ. Thẩm Mẫu trên dưới đánh giá Nam Cung Nguyệt, gặp nữ tử này khí độ bất phàm, nhan trị xuất chúng, so lần trước gặp quận chủ không thua bao nhiêu, liền đoán nàng cũng là kinh thành cái nào phú gia thiên kim. Lúc này lại nghĩ tới Thẩm Thành hồi nhỏ, cho mình nói bộ kia trên quan trường, năng lực mạnh, không bằng sẽ đứng đội, không cho cưới đối người ngụy biện tà thuyết. Một bên hướng nhi tử mình thông thấu bội phục không thôi, một bên con mắt híp thành trăng non, cười hì hì nói, hiểu, a di hiểu, a di hiểu. Nam Cung Nguyệt, ngươi biết cái gì? Ta làm sao không hiểu? Cứng rắn, đại ngu nữ đế quyền đầu cứng. Tỷ tỷ, ngươi làm sao không cười a? Tiểu Đậu Đinh ở một bên nghiêng đầu một chút, là nổi lớn chọc ngươi tức giận sao? Nam Cung Nguyệt, càng cứng rắn hơn, đại ngu nữ đế nắm đấm càng cứng rắn hơn. Đúng vậy a. Thẩm Mẫu lúc này mới phát hiện, Nam Cung Nguyệt thần sắc lạnh lạnh, bày biện tấm mặt thối, là nhà ta Thẩm Thành làm chuyện gì, để cô nương ngươi không cao hứng sao? Không, không có. Nam Cung Nguyệt nắm chặt nắm đấm. Cái kia chẳng lẽ? Thẩm Mẫu lại vượt qua bờ vai của nàng, nhìn hướng trong phòng, gặp Thẩm Thành ngủ cùng như leo, bừng tỉnh đại ngộ, tới gần Nam Cung Nguyệt, a di biết, là nhà ta tiểu tử này buổi tối hôm qua biểu hiện không tốt, đúng không? No. Nam Cung Nguyệt mặt lạnh một đỏ, không, không phải. Ai nha, a di người từng trải, đều là hiểu. Thẩm Mẫu lại tựa như quen giữ chặt Nam Cung Nguyệt tay, cô nương, ngươi nghe ta nói, nhà ta vô cứu đâu, sự tình bề bộn nhiều việc, từ quận chủ vụ án kia bắt đầu, liền không có làm sao nghỉ ngơi qua. Nam nhân một bận rộn, chính là sẽ ra một vài vấn đề, nhưng a di cho ngươi cam đoan, chờ hắn đem trong tay sự tình làm xong, nhất định giám sát hắn thật tốt rèn luyện thân thể, lại cho hắn mở điểm phối phương bồi bổ, cam đoan. Ân, đánh hạ chính là còn. Công, công khác chính là còn. Nam Cung Nguyệt tấm kia mặt thối sắp không kiềm chế được. Ai nha, ngươi yên tâm, nhà ta vô cửu à, hiện tại rất thụ bệ hạ coi trọng, nghe nói còn gia nhập cái gì bất giả nhân. Thẩm Mẫu lại nói tiếp, ngươi cùng vô cửu tháng ngày a, khẳng định càng ngày càng tốt. Còn có, chờ ngươi gả tới nhà chúng ta đến, a di sẽ không để ngươi chịu một chút xíu ủy khuất. Nếu là cái kia vô cứu ước hiếp ngươi, ta liền đánh gậy hắn chân chó. Ha ha, hắn mới vừa bạn khi dễ qua ta. Đại ngu nữ đế khỏe miệng co giật, lại đối với Thẩm Mẫu nhiệt tình không có biện pháp. Nàng từ sinh ra đến nay, liền sinh hoạt tại biên cương, căn bản chưa từng cảm thụ tình thương của cha tình thương của mẹ, chỉ cảm thấy không biết làm thế nào. Muốn cầm ra đế vương tôn nghiêm, lại sợ sợ hai Thẩm Thành mẫu thân, chỉ có thể bờ môi nhấp nhẹ, bất đắc dĩ chịu đựng. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vẫn là không cười a tỷ tỷ? Tiểu Đậu Đinh lại nghiêng đầu một chút, từ chính mình túi đeo vai bên trong lấy ra cái bánh kẹo. Tỷ tỷ, ngươi ăn kẹo. Cười một cái đi. A, ha ha. Đại ngu nữ đế bất đắc dĩ, đành phải tác động khỏe miệng, mặt thối nổi lên hiện ra mỉm cười. Tỷ tỷ cười, tỷ tỷ cười. Tiểu Đậu Đinh vội vàng vỗ tay, tỷ tỷ cười thật là dễ nhìn. Lao Thẩm Đầu. Thẩm Mẫu cũng cười vui vẻ, hướng về sau nhà bếp hô to, giữa trưa đốt thêm vài món thức ăn. Có khách quý, có khách quý. Khách quý? Chẳng lẽ là quận chủ tới? Thẩm phụ phủi tay, từ đống tuổi lửa phía sau chạy ra, vừa thấy được Nam Cung Nguyện, lúc này minh bạch là nhi tử chuyện tốt, bừng tỉnh đại ngộ, hiểu, hiểu, ta hiện tại liền đi làm. A di, không cần khách khí như thế. Nam Cung Nguyệt gượng ép cười, nấu cơm loại chuyện này để hạ nhân làm không được sao? Ngạch, cô đương cũng không sợ ngươi chê cười. Thẩm Mẫu có chút xấu hổ, chúng ta Thẩm gia trung thực bản phận cả một đời, thực sự không quen có hạ nhân sinh hoạt, dù sao cũng liền hai cái người ăn cơm, liền không có chiêu. Thì ra là dạng này, cái kia cũng rất tốt, quý phủ không có như vậy làm ở mỹ. Ai, đúng rồi. Thẩm Mẫu gặp Nam Cung Nguyệt trong ánh mắt cũng không có xem thường chi ý, lúc này đối với người con dâu này ấn tượng lại tốt mấy phần, giắt lấy cánh tay của nàng, liền hướng Thẩm Thành gian phòng chạy. Đi đi đi. Ta dẫn ngươi đi nhìn xem vô cứu phòng chứa đồ, còn có hắn thiết kế những cái kia loạn thất bát tao đồ vật. À đúng, còn có hắn biết cái gì đồ bước đi tiểu thuyết hòa theo. Thơ. Nam Cung Nguyệt lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng vừa nghe đến những thứ này, mắt vượng hơi hiếp. Thi tử có thể nhất phản ứng một người tâm tính, có lẽ có thể thông qua những thứ này thơ để phán đoán Thẩm Thành đến cùng là cái dạng gì người. Một bên khác, Thẩm Thành làm một cái rất dài mộng. Trong mộng, hắn một người độc chiến mấy ngàn yêu nữ, cái kia yêu nữ biến hóa khó lường, một hồi biến thành bạch liên tiêu hoa, một hồi biến thành cửu vĩ yêu hồ, một hồi biến thành mẫn cảm hồng long, một hồi lại biến thành rút kiếm ma đầu. Hắn lược thi tiểu kế, liền đem một người làm nằm sấp, nhưng không chịu nổi, đối phương nhân số rất nhiều, sử dụng xa luân chiến. Cũng không lâu lắm, Thẩm đại nhân liền sức cùng lực kiệt, bị ứ thế mà hao tổn ngã xuống đất. Đáng ghét, các ngươi không được qua đây, các ngươi không được qua đây a. Hô to, hắn từ trong ngộng bừng tỉnh, đã thấy yêu nữ Loan Loan đang nằm nghiêng tại bên cạnh nàng, bàn tay chống đỡ cái má, ngáp một cái. Thẩm Thành lúc này nhíu mày, là ngươi, ngươi làm ra cái kia một cảnh. Hừ hừ, là tỷ tỷ thì thế nào? Loan Loan hướng hắn thổi khẩu khí, ngươi còn có thể chết ta hay sao? Thẩm Thành, thật đúng là không thể, nữ quỷ này không có thực thể, chính mình trị không được nàng. Vừa nghĩ tới đó, hắn lập tức cảm thấy quanh mình hết thảy tẻ nhạt vô vị, suy nghĩ trực tiếp từ hôm nay giữa trưa muốn ăn cái gì, một đường tiêu thăng đến đại ngu tương lai, sau đó lại đi suy nghĩ công pháp là như thế nào sinh ra, nhân loại căn nguyên là cái gì, linh khí lại đến cùng là cái gì. Uy, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ pháp thuật kích thích không? Loan Loan lại hướng hắn thổi một khí. Ha ha, Thẩm Thành không nghĩ để ý đến nàng. Còn có kích thích hơn, ngươi có muốn biết hay không? Ha ha, Thẩm Thành vẫn là không nghĩ để ý đến nàng. Cũng tỉ như, ngươi nữ đế bệ bên dưới hiện tại đang bồi tiếp mẫu thân ngươi, tại ngươi phòng chứa đồ bên trong chơi đâu? Loan Loan từng chữ nói ra. Ngươi nói cái gì? Thẩm Thành phanh một cái nhảy dựng lên, bệ hạ, cùng nương ta tại phòng chứa đồ. Ấn đâu? Loan Loan cười trộm, đúng rồi, nương ngươi còn không biết nàng là nữ đế A Ngọa Tạo, ngươi tại sao không cứ gọi tình ta? Thẩm Thành vội vàng từ trên giường bỏ lên, liền bắt đầu thu thập y phục. Cái kia phòng chứa đồ bên trong, ngoại trừ hắn chép thơ, viết tiểu hoàng thư bên ngoài, còn có mấy món hắn thiết kế y phục a. Những vật kia nếu để cho nhìn thấy, ngươi cũng không có để tỉ tỉ để ngươi A Loan Loan buông tay. Ngươi độc phụ này. Thẩm Thanh sững sờ, tiếp lấy lập tức lao ra gian phòng, một bên chạy còn vừa nói, Loan Loan, ngươi chờ đó cho ta, sẽ có một ngày, ta muốn đập khóc ngươi. Hừ hừ, đến lúc đó không biết là người nào khóc đâu. Loan Loan cười, chui vào mi tâm của hắn. Thẩm Thanh lại cũng không dừng lại, liền vọt tới phòng chứa đồ bên trong, đẩy ra cửa, nương, ngươi chuyện gì xảy ra, lỗ mãng. Thẩm Mẫu gặp hắn đến, đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy cửa trách nói, y đi phục cũng không mặc, cũng không sợ Nguyệt cô nương trò cười. Nguyệt, cô nương. Thẩm Thanh sững sờ nhìn xem đại ngu nữ đế, đã thấy Nam Cung Nguyệt tấm kia mặt thối bên trên, giờ phút này vậy mà tích tụ ra một kia nụ cười ôn nhu. Nụ cười kia trực tiếp đem hắn sợ ngây người. Thì ra, ngươi cũng sẽ cười. Ngươi làm sao nói đây? Nguyệt cô nương cũng cười, còn không phải bởi vì ngươi láo trêu người ta sinh khí. Thẩm Mẫu nghe xong lời này liền hỏa. Nàng cùng Nam Cung Nguyệt vừa mới trò chuyện vui vẻ, đem nhi tử từ nhỏ đến lớn có thể nói hai nạn xấu hổ toàn bộ đều nói một lần. Chỉ cảm thấy cô nương này mặc dù tính tình có chút lạnh, nhưng sắc thực khéo hiểu lòng người, đã đem nàng dự định trở thành nhà mình nhi tức phụ. Tuy nói quận chủ cũng rất tốt, nhưng quận chủ dù sao cao cao tại thượng, làm sao có thời giờ theo nàng cái lao bà tử này tán gẫu. Vẫn là Nguyệt cô nương tốt, về sau gả tới, còn có thể nói chút thể mình lời nói. Hơn nữa cái mông còn như thế lớn, xem xét chính là mắn đẻ loại hình. Gặp ngày bình thường EQ rất cao nhi tử, giờ phút này lại nói ra loại này làm người ta ghét lời nói, Thẩm Mẫu lúc này đứng lên, nắm chặt lỗ tai của hắn, về sau không cho phép ức hiếp Nguyệt cô nương, biết không? Đau đau đau, mẹ, sai, mụ. Thẩm Thành càng không ngừng cho đại ngu nữ đế nháy mắt ra hiệu. Nam Cung Nguyệt lại giả vờ làm một bộ không nhìn thấy dáng dấp, duy trì đại gia khuê tú vừa vặn nụ cười. Được rồi, tại cái này thật tốt bồi bồi Nguyệt cô nương. Chớ chọc nhân gia sinh khí, nghe không? Nói xong, Thẩm Mẫu lại đối Nam Cung Nguyệt hiền lành cười một tiếng, cô nương, a di đi ra ngoài trước, chờ một lúc tới dùng cơm. Chương 103, cho nữ đế bóc chân. Chương 103, cho nữ đế bóc chân. Thẩm Mẫu đi không lâu sau, Thẩm Thanh lại lấy ra một tấm Á Thánh Di Lục dán tại trên cửa, lúc này mới một cái thanh trượt, trực tiếp trượt đến Nam Cung Nguyệt trước mặt, cúi đầu bái lễ, bệ hạ, thần có tội. Thần đáng chết, mời bệ hạ dùng thánh đủ hung hăng trách phạt thần đi. Ha ha. Nam Cung Nguyệt lại thu hồi nụ cười, lại khôi phục băng sơn mặt lạnh, nhìn xem trong tay thơ sách, đọc, cắt vàng bách chiến xuyên kim giáp, không phá đồng cốc cuối cùng không còn. Nhìn không ra, Thẩm đại nhân còn có mấy phần ra trận giết địch báo quốc chi ý a. Hơi có. Thẩm Thanh buông thõng con mắt, chỉ cảm thấy vô cùng xã hội tính tử vong. Hắn lúc 3 tuổi, đã từng nghĩ qua chép thơ nổi danh à đáng tiếc, học nghệ không tinh, phần lớn thơ, hắn đều sẽ chỉ hai câu, sẽ không toàn bộ quyển sách. Còn có những thứ này. Say nằm xa trường quân chớ cười, xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Bàng quân chớ lời nói phong hầu chuyện, nhất tướng công thành vạn quốc khô. Nam Cung Nguyệt mắt vượng lập lòe, có chút không thể tin được đây là tiện nhân kia viết thơ, nghi ngờ nói, Thẩm đại nhân không cần kiêm tốn, như vậy thi tài, toàn bộ đại ngu cũng không có mấy người có thể thắng qua. Chỉ là chấm không hiểu, những thứ này thơ vì sao đều chỉ có nửa quyển sách. Khu khu, bệ hạ quá khen rồi. Thẩm Thanh xấu hổ dáng chống đỡ nói, thần nơi nào có cái gì thi tài, bất quá là biểu lộ cảm xúc mà thôi, nhiều khi chỉ có thể nghĩ ra như vậy một hai lời. Đáng tiếc. Nam Cung Nguyệt nghe nói như thế, thở dài một tiếng. Tuy nói nàng đối thi từ cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, nhưng cũng có thể nhìn ra những thứ này thơ hàm kim lượng. Như cũng không phải là tàn tiên, nhất định có thể danh thủy thiên cổ. Thần cho rằng, thi từ mặc dù có thể bệnh tình cảm, lại không cách nào trị quốc. Thẩm Thanh nhìn nàng trên mặt lóe ra vẻ tức hận, vội vàng đem đầu chôn thấp. Thiên hạ hôm nay chính là đại tranh chi thế, thần những thứ này thi từ dễ nghe đi nữa, cũng so ra kém trị quốc năng thần tấu chương, tiền tuyến tướng sĩ chém giết nhau chiến công. Bệ hạ như vậy khen ngợi thần nhận lấy thì ngại. Ừm. Nam Cung Nguyệt từ chối cho ý kiến liếc nhìn Thẩm Thanh sách, đối nó bên trong rất nhiều thi từ đều khẽ quét mà qua, mãi đến một trang cuối cùng, cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy sát chết. Toàn thân la khỉ người, không phải người nuôi tạm. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. An đắc nhà cao cửa rộng ngàn vạn ở giữa, lớn che chở thiên hạ hàn sĩ đều đủ cười. Nàng tự nhiên biết, những câu này, cùng phía trước câu một dạng, đều là chút tàn thiên. Có thể đọc một chút, lại cảm giác một cô không cách nào nói nên lời bi thương xông lên đầu. Đúng vậy a, bây giờ lại ngu, không phải liền là như vậy. Danh gia vọng tộc nhóm chiếm cứ các nơi, như thực cốt ấu trùng leo lên tại cái này vương triều bên trên, bóc lột đến tận xương thủy. Dân chúng không ruộng có thể loại, chỉ có thể làm tá điền, ruộng nô, như một hơi sinh tồn, một đêm an ổn. Lại còn muốn đối với mấy cái này danh gia vọng tộc nhóm mang ơn. Thiên hạ này, đến tột cùng là lao bách tính thiên hạ, vẫn là bọn hắn danh gia vọng tộc thiên hạ. Thơ hay a. Nam Cung Nguyệt thở dài một tiếng, ánh mắt lại dần dần trở nên băng lãnh. Thẩm Thành, chấm vừa mới nghe mẫu thân ngươi nói, ngươi tuy là bổ khoái, lại không cầm bách tính một phần một hào. Chấm hỏi ngươi vì sao như vậy? Khụ, không dám lừa gạt bệ hạ. Đó là bởi vì thần còn có chút nghề phụ, liền. Chấm không muốn nghe những thứ này mở cớ, chấm muốn nghe ngươi lời thật lòng. Nam Cung Nguyệt vung tay lên, một đạo thuật pháp đem hai người bao khỏa. Mà Thẩm Thành cũng cảm giác được, chính mình nguyên thần giống bị đại mở. Đây là vấn tâm quyết, tại cái này quyết bên trong, hai người chúng ta lời nói, đều không thể làm trái bản tâm của mình. Nhưng ngươi yên tâm, hôm nay ngươi vô luận nói cái gì, chấm cũng sẽ không trị tội ngươi. Đại ngu nữ đế nhìn xem Thẩm Thành, hiện tại, nói cho chấm, ngươi vì sao không đi lấy bọn hắn tiền? Thần Thành cảm thụ được vấn tâm chèn ép, thở dài một tiếng, bệ hạ, thần sợ chết.
Sợ chết?
Đúng, thần cảm thấy, những người dân này nhóm trôi qua đã đủ khổ, bọn hắn tinh thần như kéo căng dây cùng, nói không chính xác ngày nào liền muốn phá. Thẩm Thành bất đắc dĩ nói, đến ngày ấy, tất cả khi dễ qua bọn hắn người, đều sẽ biến thành bọn hắn địch nhân, thần sợ chết, sợ nếu là cùng người khác đồng dạng ước hiếp bọn hắn cầm lấy đồ đao ngày, sẽ chặt xuống thần đầu chó. Người câu trả lời này, thật đúng là. Nam Cung Nguyệt không nghĩ tới Thẩm Thành sẽ nói ra như vậy, âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi lại vì sao muốn làm những thứ này thơ? Thần vốn là muốn dựa vào thi từ nổi danh, đáng tiếc tài nghệ không tinh, chỉ có thể nhớ tới Tàn Thiên. Thẩm Thành đàng hoàng nói, ngươi,
ai?
Nam Cung Nguyệt nắm chặt nắm đấm, trong lòng tuôn ra một cỗ thất lạc. Nàng vốn cho rằng Thẩm Thành là vì thiên hạ thương sinh, lê dân bách tính, nguyện ý rút kiếm hiệp khách. Chính vì vậy, hắn mới có thể cứu Trường Nhạc huyện, cứu Bình An huyện, cũng bởi vì như thế, hắn mới có thể nắm giữ Long khí, cải tạo quốc vận. Hôm nay nhìn thấy những thứ này thi tử, nàng liền cảm giác chính mình đoán đúng. Nhưng làm nghe được Thẩm Thành làm việc lý do sau đó, trong lòng của nàng liền chỉ còn lại có thất vọng. Bệ hạ, thần.
Đúng lúc này, Thẩm Thành âm thanh lại một lần vang lên.
Thần mặc dù là tích chữ lấy thi từ nổi danh suy nghĩ, nhưng làm ra những thứ này thơ, cũng là bởi vì thiên hạ này bất tính, thực sự quá khổ.
Ồ.
Nam Cung Nguyệt nâng lên con mắt. Bệ hạ, thần là ăn cơm trong nhà lớn lên, phụ mẫu ta đem ta kiếm về sau đó, vì ta xem bệnh tiêu hết trong nhà tích góp. Nếu không có Tống Bổ Đầu, Bánh Bao Lý, Đậu Hũ Vương các loại hàng xóm láng giềng tiếp tế, thần cùng thần phụ mẫu có lẽ là đã sớm chết cóng tại 18 năm trước mùa đông. Thần mỗi ngày lớn lên, lại trơ mắt nhìn xem bọn hắn thời gian càng ngày càng khổ. Rõ ràng bọn hắn đã vô cùng cố gắng, có thể ruộng đồng lại càng ngày càng ít, lương tháng càng ngày càng thấp. Đậu Hũ Vương vì nuôi sống gia đình, buổi sáng trời còn chưa sáng liền ra quậy đi bán đậu hũ, giữa trưa đi cho Lý Lao gia trồng trọt nhân tạo, buổi tối vì tiết kiệm tiền, liền ngọn đèn cũng không dám điểm. Có thể nhà hắn phòng ở lại một năm so với một năm phá, lao bà hài tử y phục lại một năm so với một năm miếng quá nhiều. Ta 10 tuổi năm đó, nhà hắn tiểu nhi tử phạm vào bệnh nặng, lại không bỏ ra nổi cho hài tử tiền trị bệnh. Hắn đi tìm Lý Lao gia vay tiền, Lý Lao gia lại bởi vì sợ suối quậy, đem hắn trực tiếp từ chức. Vậy hạ, Đậu Hũ Vương không cố gắng sao? Đậu Hũ Vương lại đã làm sai điều gì? Hắn chỉ là muốn sống. Vậy hạ, thần tại Bình An huyện sinh sống 18 năm, thần nhìn thấy những thứ này, thần nhìn thấy không biết bao nhiêu cái Đậu Hũ Vương. Thần biết những cái kia thơ lúc, trước mắt cũng có thể hiện ra bọn hắn dáng dấp. Nghe lấy Thẩm Thành giải thích, đại ngu nữ đế không nói gì. Nàng chỉ là lặng lặng nghe, nắm đấm một chút xíu nắm chặt. Cứ như vậy đi qua ước chừng nửa nén hương sau đó, nàng mở miệng nói, chấm, sẽ cải biến dạng này đại ngu. Chấm, sẽ để cho khắp thiên hạ tất cả các lão bách tính, đều có ruộng có thể loại, có áo có thể mặc. Chấm, sẽ đem những cái kia ghé vào bách tính trên đầu bóc lột đến tận xương tùy tham quan sâu mọt, toàn bộ giết sạch. Thẩm Thành, cái này vẫn tâm quyết đối với chấm cũng có dùng, là cho nên, chấm nói mỗi một câu lời nói, đều phát ra từ phế phủ. Đại ngu nữ đế nói xong, nhìn hướng Thẩm Thành, hiện tại, chấm hỏi ngươi, ngươi muốn chính là cái gì? Thẩm Thành vốn định lập tức biểu trung tâm, có thể hỏi tâm lực lượng lại còn tại chèn ép hắn, hắn đành phải khẽ cắn môi nói ra, thần là một cái tục nhân. Thần mặc dù nhìn thấy thương sinh khó khăn, nhưng nếu là để thần là thương sinh hy sinh hết thảy, thần làm không được. Thần tạm thời an toàn tính mệnh, chỉ hy vọng có thể chiếu cố tốt người bên cạnh, để thần phụ mẫu, thần người yêu, những cái kia từng đối với thần làm thiện ý người, đều có thể trôi qua tốt một chút. Đây chính là thần cả đời mong muốn. Có đúng không? Nam Cung Nguyệt gật gật đầu, trong lòng thất vọng lại không có phía trước nhiều như vậy. Có thể nghe được phía trước đoạn kia lời nói, đã nói Thẩm Thành trong lòng vẫn có đối với lê dân bách tính thương hại. Cái này tại đại ngu con trường đã rất ít gặp. Vậy hạ, nhưng chưa từng nghĩ, Thẩm Thành lại chậm rãi nói ra, như thần đã để thần người bên cạnh được sống cuộc sống tốt. Như vậy, thần nguyện ý vì thiên hạ thương sinh, rút kiếm.
Ân.
Nam Cung Nguyệt mắt phượng khẽ giật mình, chậm rãi nhìn hướng hắn, ngươi tại cùng chấm làm giao dịch. Thần không dám, thần chỉ là đang nói ra nội tâm của mình mà thôi. Thẩm Thành hít sâu một hơi, như thánh hậu cùng bệ hạ, đều chiều thần ném ra cành ô liu, hứa hẹn vinh hoa phú quý, mà thần chỉ có thể chọn một cái lời nói, thần sẽ chỉ tuyển chọn bệ hạ. Hắn một bên nói, còn một bên ở trong lòng nói đáng tiếc, ta cũng không tính chỉ tuyển một cái.
A.
Đại ngu nữ đế cười, nàng lần thứ nhất từ đầu đến chân, nghiêm túc nhìn kỹ Thẩm Thành, không chỉ là nhìn kỹ mặt mũi của hắn, càng là nhìn kỹ nội tâm của hắn. Mấy hơi sau đó, nàng hướng Thẩm Thành vươn tay, tấm kia lãnh lược băng xương trên mặt, lộ ra ôn hòa mà ấm áp nụ cười, "Tốt, cái kia chấm liền hứa ngươi tòng lòng chi công, hứa ngươi vinh hoa phú quý. Chấm còn cam đoan, chỉ cần chấm sống, liền sẽ dùng hết khả năng bảo vệ ngươi cùng bên cạnh ngươi người." Như vậy, Thẩm Thành, chấm hỏi ngươi, ngươi là có hay không nguyện ý cùng chấm đồng hành?
Thần
cam đoan sẽ cùng bệ hạ đứng đến một khắc cuối cùng. Thẩm Thành vùi đầu thở dài, tiếp lấy chậm rãi nắm chặt nữ đế tay. Đường này chính là bụi gai con đường, trải rộng yêu ma quỷ quái, con đường phía trước dài đằng đẵng. Thẩm Khanh, ngươi không sợ sao?
Nam Cung Nguyệt đem hắn kéo.
Thần đương nhiên sợ, thánh hậu là nhất phẩm, sau lưng còn có nhiều như thế thế gia, càng đừng đề cập còn có Nguyệt Hoàng Tông thuật sĩ cùng cái kia Bắc Tề quốc sư, nhiều như vậy quái vật, cái nào đều có thể tiện tay muốn thần mệnh.
Ồ,
vậy ngươi còn có đảm lượng cùng chấm đồng hành? Thần tin tưởng bệ hạ hứa hẹn, bệ hạ không phụ thần, thần tự nhiên cũng sẽ không phụ bệ hạ. Thẩm Thành vừa cười vừa nói, như thần thật sự gặp phải nguy hiểm, vậy liền đành phải ôm chặt bệ hạ đùi ngọc cùng chân ngọc đi. Người tựa hồ đối với chấm chân cùng chân cảm thấy rất hứng thú.
Nam Cung Nguyệt trừng mắt nhìn.
Ân. Thẩm Thanh Thần sắc khẽ giật mình. Ta không có, ta không phải, ta không nghĩ. Ngươi chớ có vô căn cứ bẩn người trong sạch. Tới, ngồi chấm bên cạnh. A, nghe không hiểu lời của chấm sao? A nha. Thẩm Thanh ngồi đến bên cạnh nàng, cẩn thận từng ly từng tí, thẳng tắp cái eo, cũng không biết con hàng này muốn làm gì. Như vậy, đại ngu nữ đế lại giơ chân lên, đem chân ngọc chậm rãi đi đến Thẩm Thanh trên đùi, băng sơn đồng dạng trên mặt, ngất ra nhàn nhạt từng đỏ. Ngọc mắt cá chân tuyết nị thon dài, ngọc chỉ giống như nho, lại giống chân châu, mu bàn chân trượt ra một đạo hoàn mỹ mà bị ổi độ cong. Xem như ngươi đi theo chấm nhiệm vụ thứ nhất, liền cho chấm. Bóp chân. Thẩm Thanh. Chương 104, rút ra nữ đế bản mệnh kiếm. Chương 104, rút ra nữ đế bản mệnh kiếm. Bóp chân. Nam Cung Nguyệt âm thanh truyền vào lỗ tai, Thẩm Thanh nháy nháy mắt. Cái quái gì? Chúng ta vừa mới không phải tại quân thần hiệu nhau sao? Làm sao lập tức biến thành trung tâm tắm rửa? Thẩm Thanh nhìn xem đại ngu nữ đế đưa qua tới chân ngọc, ngọc mắt cá chân tuyết nị thon dài, ngón chân giống như nho, lại giống chân châu, mu bàn chân trượt ra một đạo hoàn mỹ mà bị ổi độ cong. Trọng yếu nhất chính là, nhất phẩm cường giả sớm đã tu luyện tới không một hạt bụi không mảnh, đôi chân ngọc này cũng là như vậy, chẳng những không có một tia mấy thứ bẩn thỉu, còn có nhàn nhạt hoa mâu đơn hương. Để ngươi không nhịn được muốn. Làm sao? Ngươi không muốn? Nam Cung Nguyệt gặp Thẩm Thanh bất động, nhíu mày. Thần, tuân chỉ. Thẩm Thanh đem nữ đế chân ngọc nắm đưa tới tay, trong lòng lại có ý nghĩ. Nữ đế chân ngọc tuy tốt, nhưng nếu chỉ là dùng để bóp lời nói, mà không cần tới làm chuyện khác lời nói, khó tránh quá mức lãng phí. Còn có lẽ, Thẩm đại nhân ánh mắt trong nháy mắt sắc bén. Đại ngu nữ đế cũng phát giác hắn biểu tình biến hóa, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? A lời còn chưa nói hết, nàng liền hoa tâm run lên, tiểu hử ra âm thanh. Ngươi lai, là Thẩm Thanh đem tế thế ma lôi ngưng tụ tại đầu ngón tay, ấn vào nàng trên chân ngọc. Đồng thời, còn phối hợp với một đời từ kỹ thuật viên số 998 nơi đó học được tinh xảo kỹ pháp. Đại ngu nữ đế qua nhiều năm như vậy đều là một thân một mình, đừng nói nam nhân, chính là nữ nhân cũng không có mấy cái sờ qua chân của nàng, vốn là vô cùng mất cảm. Huống chi cái kia lôi pháp đục vào. Lúc này đôi mắt bên trên lật, lại muốn giống mèo con đồng dạng lẩm bẩm lên tiếng. Cậu nam nhân này lại đem xoa bóp cùng điều trị kết hợp ở cùng nhau. T, cậu nam nhân này thật đúng là dùng tốt. Không đúng. Chấm làm sao có thể tại hôn trường trước mặt phát ra loại này âm thanh? Nàng vội vàng một cái vặn lại bắp đùi mình, dùng đau đớn khắc chế, lại đem con mắt lật trở về. Bệ hạ, làm sao vậy? Không, không có việc gì, chỉ là có chút ngứa. Nam Cung Nguyệt dáng chống đỡ nói. Hả, ngứa là bình thường, ngứa ngứa liền quen thuộc. Nghe nói như thế, Thẩm Thanh theo càng hăng say. Nhớ năm đó, hắn lần thứ nhất đi tìm kỹ thuật viên số 998 thời điểm, cũng là ngứa không được. Bất quá đủ liệu mấy lần sau đó, liền thích ứng. Huống hồ, đây cũng không phải là bình thường đủ liệu. Hắn tại xoa bóp đồng thời, còn tại dùng ma lôi phân chia thôn tính vệ nữ đế trên thân ma khí, hút vào trong cơ thể, không ngừng tu luyện. Giờ phút này, thức tỉnh mới hệ thống tu luyện hồn kiếm sư sau đó, hắn vạn pháp đều là dùng, vạn pháp giai thông, tu luyện cũng không còn vẹn vẹn giới hạn tại hấp thu linh khí. Vô luận là ma khí, yêu khí, thậm chí là trường khí, đều có thể hút vào trong cơ thể, tăng lên tu vi. Hiện tại, một bên cho bệ hạ đủ liệu, còn có thể một bên tu luyện, tăng cao thực lực. Hắn thầm thành, thật là quá cố gắng á. Nghĩ tới đây, hắn ấn càng ngày càng dùng sức, ma khí cũng càng ép càng nhiều, dần dần, trong ánh mắt đã không có một tia thế tục dục vọng, có chỉ có đối với tăng cao thực lực khát vọng. Ngón tay động càng là nhanh chóng, đối với bệ hạ chân ngọc, toàn lực ứng phó. Ngươi, ngươi. Nam Cung Nguyệt cái kia nhận qua loại này kích thích, lúc này mị nhãn như tơ, hai mắt thỉnh thoảng liền lên lật một cái. Nghĩ một chân đem hắn đạp bay đi ra, lại có thể cảm giác được thương thế của mình tại một chút xíu khép lại. Hắn rõ ràng là tại không tiếp đại giới điều trị ta, ta nếu là còn đạp hắn, chẳng phải là để cho hắn buồn lòng. Trong lòng tuân ra ý nghĩ này, đại ngu nữ đế đành phải khuất nhục mím môi lại. Loại này lại kích thích lại khuất nhục cảm giác, là nàng chưa hề thể nghiệm qua. Cũng liền vào lúc này, một đạo quang mang tại lồng ngực của nàng sáng lên. Ngay sau đó, màu bạc trắng chuôi kiếm từ trong một chút xíu bay ra. Đây, đây là. Nam Cung Nguyệt thấy cảnh này, ánh mắt run lên, không chút nghĩ ngợi, lập tức quát lớn, không cho phép rút áo. Nghe nói như thế, Thẩm Thanh rủ xuống con mắt, giả trang ra một bộ tội nghiệp răng rắc, nghiêm túc đủ liệu, bệ hạ không cho phép lời nói, thần liền không rút. Ngươi. Nam Cung Nguyệt nhìn hắn cái bộ dáng này, chỉ cảm thấy có chút lạ lẫm. Cái này ủy khuất ba ba dáng dấp, chỗ nào còn giống bên trong hồn kiếm các ma đầu. Lại nghĩ tới Thẩm Thành trải qua mấy ngày nay công lao cùng khổ lao, cùng với vừa mới biết rõ nguy hiểm còn muốn đi theo chính mình dáng dấp, tâm lập tức liền mềm nhũn ra. Ân, Thẩm Thành, chấm hỏi ngươi, ngày đó ngươi vì sao muốn rút ra thanh kiếm kia? Về sau, lại vì sao muốn năm lần bảy lượt? Ân, cùng chấm so tài. Rút kiếm chủ yếu là vì tự vệ. Lúc trước thần nếu là không rút, bệ hạ liền không gặp được thần. Đến mức chuyện về sau nha. Thẩm Thành cười cười, nhắc tới cũng hổ thẹn. Thần là đem bệ hạ trở thành phong ấn mấy ngàn năm nữ ma đầu, cho rằng bệ hạ là muốn đoạt xá ta. Thì ra là dạng này. Đại ngu nữ đế trong lòng cuối cùng một vệ nghi hoặc cũng cuối cùng giải khai. Làm nửa ngày, nguyên lai là cái ô long. Đúng vậy a, đổi vị suy nghĩ một chút, tất nhiên chính mình coi hắn là trở thành ma đầu. Vậy hắn đem mình làm nữ ma đầu, cũng rất hợp lý. Ừm. Suy nghĩ một chút, Nam Cung Nguyệt lại nói, châm trong cơ thể thanh kiếm này, ngươi dùng qua sao? Dùng qua, hắn tại thời khắc mấu chốt bảo vệ thần rất nhiều lần, nếu như không có bệ hạ bản mệnh kiếm, thần đi không đến hôm nay. Thẩm Thanh hít sâu một cái, phát ra từ phế phủ, thần cảm ơn bệ hạ đem kiếm này mượn cho thần. Hừ, ngươi biết liền tốt. Đại ngu nữ đế hừ lạnh một tiếng, lại cảm giác một cỗ mãnh liệt lôi pháp từ lồng ngực chỗ chuôi kiếm truyền lại toàn thân, mà thân thể của nàng phía sau trong hư không vậy mà duỗi ra vô số hồng lăng, trực tiếp cuốn chặt lấy cổ của nàng, cổ tay, mắt cá chân, thậm chí cái này hỗn đản vô sỉ tiểu tặc, ngươi đối với chấm làm cái gì? Nam Cung Nguyệt vội vàng dãy rủa, có thể cái kia hồng lăng lại cùng bên trong hồn kiếm các một dạng không ngừng quấn quanh, càng siết càng chặt. Một màn này cũng đem Thẩm Thành cho nhìn ốc. Vậy hạ cái này cũng quá chắc chắn đi, so với tại nội hồn kiếm cắt chắc chắn thật nhiều lần a. Ngươi còn nhìn, nhanh cho chấm giải khai. Nam Cung Nguyệt căm tức nhìn hắn, ngươi nếu là tiếp tục xem, ta liền đem kéo vào trong cung tiến. Hừ, đến dùng lúc mới hối hận vì ít đạo lý, ngươi làm một chút cũng không hiểu. Thẩm Thành liền vội vàng tiến lên, muốn thổi ra hồng lăng, nhưng vô luận hắn làm sao giải, đều vẫn là không giải được. Bận rộn nửa ngày, ngoại trừ bệ hạ dáng người càng thêm bị ổi bên ngoài, không có gì thực tế tiến triển. Bệ hạ, thần cảm giác đây cũng là bản mệnh kiếm vấn đề. Thẩm Thành tỉnh táo phân tích, ân, thần nếu như không đem ngài bản mệnh kiếm rút ra, cái này gò bó liền sẽ càng ngày càng gấp. Ngươi. Đại ngu nữ đế biểu lộ trong nháy mắt trở nên rất đặc sắc. Nàng vốn cho rằng, rời đi hồn kiếm cát, đi ra phía ngoài, chính mình cuối cùng có thể ép cậu nam nhân này một đầu. Tuy nói vẫn một mực bị hắn chiếm tiện nghi, nhưng ít nhất thoạt nhìn là nàng tại thượng, cậu nam nhân tại hạ. Chưa từng nghĩ, vậy mà lại tới cái này gốc dạng. Chẳng lẽ chấm sinh ra chính là bị hắn khi dễ mệnh sao? Vậy ngươi cũng nhanh rút. Thần không dám đi quá giới hạn. Chấm mệnh lệnh ngươi rút kiếm. Cái này, thần tuân chỉ. Thẩm Thành lúc này mới xoa xoa tay. Hôn trướng, thiện nhân, ngươi đem con mắt đóng lại tới. Nam Cung Nguyệt giận dữ một tiếng. Đúng đúng đúng. Thẩm Thành nhắm mắt lại, hướng về sinh sát dư đoạt ra sức vồ một cái, nhưng xúc cảm lại không đúng, quá mức mềm dẻo chút. Ừm. Hôn trướng, ngươi đang sợ ở đâu? Khu khu, bệ hạ, thần nhìn không thấy a. Thẩm Thành sốt ruột nói xong, vừa hung ác một chảo. Ân ngươi, cố ý có phải hay không? Ngươi còn như thế dùng sức. Thần tuyệt không phải cố ý, chỉ là nhìn không thấy. Tốt, vậy liền mở mắt ra. Thần không dám. Chấm mệnh lệnh ngươi mở mắt ra. Đại ngu nữ đế quất nhục tới cực điểm. Là, thần lần này sẽ không sai lệch. Thẩm Thành lại ôm đồn tới, cuối cùng bắt lấy nữ đế bản mệnh kiếm chui kiếm. Bệ hạ, đã tội. Tiếp theo hơi thở, hắn nắm chặt nữ đế bản mệnh kiếm, ra bên ngoài co lại. Hôn trướng, chấm nhất định muốn nhìn xuống. Nam Cung Nguyệt nghĩ như vậy, lại vòng eo nhô lên, hai mắt bên trên lật, từ trong lỗ mũi tuôn ra một đạo dễ nghe ừng. Chương 105, bất quá là nữ đế nhiệm vụ mà thôi. Chương 105, bất quá là nữ đế nhiệm vụ mà thôi. Vô số tia sáng bốn phía, đại lượng linh khí tràn vào đến Thẩm Thành trong cơ thể. Thanh này sinh sát dư đoạt cuối cùng nắm giữ chuôi kiếm, mà kiếm cũng có lực lượng mới. Lực lượng tên là sát vô xá. Mỗi 12 cái canh giờ, có thể lựa chọn một chủng loại hình tu sĩ, làm cùng loại hình tu sĩ lúc chiến đấu, chiêu kiếm của ta đem không nhìn hắn tất cả phòng ngự thuật pháp cùng bí bảo, bao gồm hộ thể cương khí, pháp trận, khôi lỗi thuật, hộ giáp, tấm thuẫn các loại. Hiệu quả duy trì liên tục đến linh khí hao hết. Cũng chính là nói, chỉ cần ta chỉ định địch nhân loại hình, vậy loại này loại hình tu sĩ, hoặc là chỉ có thể dựa vào thân thể ngạnh kháng kiếm của ta, hoặc là cũng chỉ có thể né tránh. Ngoa tạo, một kỹ năng xác định mục tiêu miểu sát, hai kỹ năng xác định trực tiếp xuyên phòng. Cái này kiếm là thật khủng bố. Nghĩ như vậy, hắn cúi đầu nhìn hướng Nam Cung Nguyệt. Đã thấy đại ngu nữ đế đang cách hắn xa 8 trượng, quần áo trên người cũng đổi về chính mình, ánh mắt vô cùng băng lãnh, giống như là tại nhìn sâu kiến. Khu khu. Thẩm Thành vội vàng quỳ một chân trên đất, đem sinh sát dư đoạt nâng quá đỉnh đầu, thần, may mắn không làm được mệnh. Ngươi cái này hôn trướng. Nam Cung Nguyệt tức giận nghiến răng nghiến lợi, lại đối với hắn không thể làm gì. Dù sao nhường xuống mệnh lệnh, làm cho đối phương rút kiếm. Không được, không được, không thể lại rơi vào tiện nhân kia tiết tấu bên trong, hắn sẽ dùng hắn kinh nghiệm phong phú ước hiếp chấm. Nam Cung Nguyệt không ngừng hít sâu, sử dụng ra tĩnh tâm chú, lúc này mới khôi phục bình tĩnh, âm thanh lạnh lùng nói, "Ân, Thẩm Thành, ngươi đừng quên, chấm phân phó cho ngươi vụ án, ngươi còn không có xong xuôi đâu. Thần nhớ kỹ đâu, là Trấn Quốc Thần Kiếm vụ án." Thẩm Thành đáp lại, hắn lúc trước chính là vì kiểm tra Trấn Quốc Thần Kiếm mất trộm một án, cho nên mới đi hướng Trường Nhạc huyện. Nhưng chưa từng nghĩ, tại tra án trên đường, cuốn vào đến phía sau Tà Long một án bên trong. Hiện tại, mặc dù Tà Long án đã phá, nhưng họa bì nhân cũng đã chết, manh mối cũng liền chặt đứt. Hắn cũng vô pháp xác định, cái này Tà Long án phía sau màn hắc thủ, cùng Trấn Quốc Thần Kiếm một án, có phải hay không là một người. Vậy hạ, thần muốn biết, cái này Trấn Quốc Thần Kiếm rốt cuộc là thứ gì? Suy nghĩ một chút, Thẩm Thành lại hỏi, vì sao kẻ đầu têu muốn trộm thanh kiếm này? Ừm. Trấn Quốc thanh kiếm này phía sau kỳ thật cất giấu một cái bí mật, hoặc là nói, một cái truyền thuyết. Nam Cung Nguyệt ngồi xuống, đem chân miết lên, nở nang bắp đuổi trùng điệp. Nghe nói, thanh kiếm này là một cánh cửa chìa khóa. Cửa? Thẩm Thành nghi hoặc, phía sau cửa có cái gì? Ừm. Phật gia trong truyền thuyết, phía sau cửa là cực lạc thế giới, đạo gia trong truyền thuyết, phía sau cửa là đạo quân môn nghĩa địa. Đại ngu nữ đế nhìn hướng Thẩm Thành, mà giám thiên ti trong truyền thuyết nói, môn kia phía sau để đó là vạn pháp khởi nguyên. Bọn hắn đem gọi là Căn Nguyên. Căn Nguyên? Thẩm Thành nhíu mày. Quả nhiên, giám thiên ti những tu sĩ đều là khoa học cá nhân, người khác dùng từ đều là cái gì cực lạc thế giới a, đạo quân nghĩa địa a cái gì, liền bọn hắn nói đổ bước đi Căn Nguyên. Ân, chấp cũng hỏi qua giám chính, như thế nào Căn Nguyên? Nam Cung Nguyệt tiếp tục nói, giám chính lại nói, thế gian hết thảy pháp đều đến từ bản nguyên chi lô, mà bản nguyên chi lô liền đến từ cánh cửa kia sau đó. Là cho nên, chỉ cần mở ra cánh cửa kia, liền có thể tìm tới hết thảy lực lượng căn nguyên. Có lẽ liền có thể tìm tới bước qua nhất phẩm thiên hắc phương pháp. Bản nguyên chi lô. Thẩm Thành tự lẩm bẩm, nhưng trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Hắn có chín thành chắc chắn, trong cơ thể mình hồn thiên lô chính là vạn pháp khởi nguyên, bản nguyên chi lô. Nhưng nếu là dựa theo nói như vậy, chính mình biết lọ, nhưng thật ra là đến từ cánh cửa kia sau. Nếu như là dạng này, vậy tại sao lại sẽ đến trên người mình? Nếu như mở cửa, lại sẽ phát sinh cái gì? Người đang suy nghĩ cái gì? Đại ngu nữ đế hỏi. Ngạch, thần chỉ là đang nghĩ, cái gọi là chìa khóa không chìa khóa, cửa không cửa, nghe tới quá mơ hồ. Thẩm Thành gãi gãi đầu. Ân, tuy nói có chút mơ hồ, nhưng truyền thuyết chưa hẳn đều là giả dối. Nam Cung Nguyệt đứng dậy, loay hoay phòng chứa đồ bên trong đồ chơi. Ngươi hẳn phải biết, ta Đại ngu là Lam Vũ quốc chính thống huyết mạch kéo dài. Thần biết. Thẩm Thành gật gật đầu. Ước chừng 800 năm trước, Lam Vũ quốc phân liệt thành ba cái quốc gia, Tể, Ngu cùng Nguyên. Đương nhiên, ba cái quốc gia đều xưng chính mình là Lam Vũ quốc chính thống kéo dài. Lam Vũ quốc là một cái tồn tại 5.000 năm vương triều, mặc dù chính giữa cũng trải qua thay nhau nổi lên hưng suy, quốc vận cải tạo, nhưng quốc lực không phải là hiện tại Đại ngu có thể so sánh. Nam Cung Nguyệt nhặt lên một khối hộ tâm kính, thổi thổi, hạch tâm nhất chính lệnh, chính là đỉnh cấp cường giả số lượng. Đỉnh cấp cường giả. Chẳng lẽ Lam Vũ quốc khắp nơi đều có nhất phẩm cao thủ? Thẩm Thành nói đùa. Nhưng chưa từng nghĩ, Đại ngu nữ đế quay đầu nhìn hướng hắn, không nói gì. Không phải chứ? Thẩm Thành khẽ miệng một chút xíu trở nên nghiêm túc, thật sự như vậy. Cũng là không đến mức khắp nơi đều có, nhưng số lượng là hiện tại ba nước cộng lại gấp 10 thậm chí gấp 20 lần có dư. Nam Cung Nguyệt lắc đầu, nhị phẩm, tam phẩm cường giả càng là khắp nơi đều là, thậm chí toàn bộ Lam Vũ quốc quốc nội, gần như không có người bình thường, liền 7-8 tuổi hải tử, đều là cửu phẩm hoặc là bát phẩm cường giả. Đáng sợ nhất là, Lam Vũ quốc còn có mấy vị vượt qua nhất phẩm cường giả. Bọn hắn được xưng là thánh nhân, nghe nói có thể kiếm chém tiên môn, nhặt hoa nạp đời, là chấm nghĩ cũng không dám nghĩ voi cường đại tồn tại. Cái này cũng quá kinh khủng. Thẩm Thành chỉ cảm thấy bờ môi có chút phát khô, cái kia vì sao hiện tại? Không biết. Nam Cung Nguyệt lắc đầu, nhất làm cho người vô pháp lý giải, là cường đại như thế Lam Vũ quốc, lại tại trong vòng một đêm diệt quốc. Trong vòng một đêm? Đúng, lưu truyền xuống tư liệu lịch sử, không có ghi chép đêm hôm ấy đến cùng phát sinh cái gì. Chỉ biết là Lam Vũ quốc sau khi diệt quốc, còn ngắn ngủi tồn tại qua một quốc gia kia người thống trị cực kỳ tàn nhẫn ngang ngược. Cao tổ hoàng đế liền chém Bạch Long khởi sự, dẫn đầu bách tính tại vết thương đại địa bên trên thành lập đại ngu, kế tục đại thống. Trấn quốc thần kiếm chính là cao tổ hoàng đế lúc ấy dùng để chém Bạch Long thanh kiếm kia. Vậy cái kia chút nhất phẩm cường giả, còn có các thánh nhân. Thẩm Thành liếm liếm ở môi, đều biến mất, cùng Lam Vũ quốc một dạng, trong vòng một đêm toàn bộ đều không còn. Nam Cung Nguyệt lắc đầu, cao tổ hoàng đế qua đời phía trước, nói cho hậu nhân, nhất định muốn cất kỹ trấn quốc thần kiếm, nói thanh kiếm kia là chìa khóa, nhưng không có nói cho chúng ta biết cửa ở nơi nào. Thì ra như vậy. Thẩm Thành giờ mới hiểu được đại ngu lịch sử. Ân, nhưng bất kể như thế nào, vụ án này đều không phải bình thường vụ án. Nam Cung Nguyệt thở dài một tiếng, ngươi cũng nhìn thấy, bây giờ đại ngu sóng ngầm mãnh liệt, thậm chí có người có thể thần không biết quỷ không biết, tại đế kinh dưới mặt đất, giấu ở một cái tà long, còn có thể tại giữa long mạch tay chân. Chẳng không dám đánh cược, cái kia trộm kiếm người, có biết hay không chỗ cửa? Cũng không dám cược, môn kia sau để đó đến cùng là cái gì? Cho nên, Thẩm Khanh, chẳng cần ngươi thanh kiếm là chấm tìm trở về, ngươi có bằng lòng hay không? Thần. Thẩm Thanh liền vội vàng không người thở dài, ổn thỏa là bệ hạ cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. A. Nghe nói như thế, Nam Cung Nguyệt lại bị chọc cười, chết thì mới dừng. Đây là ngươi từ sao? Ngạch. Thẩm Thành lúng túng gãi gãi mặt. Nam Cung Nguyệt lắc đầu, biểu lộ nghiêm túc, "Thẩm Thành, ngươi nhớ kỹ, chấm muốn ngươi sống, nếu thật gặp không thể không chạy hiểm cảnh, đừng quản cái gì kia đồ vứt đi kiếm, chạy, lập tức chạy." "Thần, tuân chỉ." "Ân, đã như vậy, cái này trấn quốc thần kiếm một án, chấm liền toàn quyền giao cho ngươi, ân, ngươi chức quan cũng muốn nâng một chút, chấm liền phong ngươi làm bất giả nhân tiên hộ, quan bái ngũ phẩm." Nói xong, đại ngu nữ đế hướng trong hư không một trảo, cầm ra cái túi nhỏ, ném cho hắn. Cái túi này bên trong để đó, ngoại trừ vũ khí cùng chiến giáp bên ngoài, còn có hóa nguyên đan, có thể để cắm ở thất phẩm cùng bát phẩm thật lâu võ giả, đột phá đến lục phẩm. Vậy hạ, ngài đây là? Thẩm Thành tiếp nhận túi, mặt lộ nghi hoặc. Chấm nghĩ qua trực tiếp điều động nhân viên cho ngươi, nhưng những người kia dù sao cũng là chấm. Ngươi về sau con đường, tràn đầy bụi gai, cần chính mình tâm phúc, thế lực của mình. Nam Cung Nguyệt giải thích nói, là cho nên, chấm cho ngươi tài nguyên, ngươi đi tổ kiến chính mình đội ngũ, ngươi muốn dùng người nào, liền dùng người nào, cần bao nhiêu tài nguyên, tìm chấm muốn liền tốt. Thần, tạ bệ hạ tín nhiệm. Thẩm Thành vội vàng quỳ một chân trên đất, đưa tay thở dài, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn lại không phải người ngu, sẽ không nói ra ngươi là nha không trực tiếp cho chúng ta loại hình lời nói ngu xuẩn. Một cái đế vương đối với thần tử lớn nhất tín nhiệm, không gì bằng chính là cho phép thần tử nắm giữ chỉ thuộc về thế lực của mình. Từ xưa đến nay, lại có mấy cái thần tử có thể có dạng này vinh hạnh đặc biệt. Càng đừng đề cập, Thẩm Thành bồi dưỡng thế lực tiêu tiền, cũng đều là từ vị này trên người đế vương bạch chơi tới. Hắn đột nhiên có chút có thể hiểu câu kia kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Như vị này đại ngu đế vương là nam nhân. Sợ rằng Thẩm Thành hiện tại liền muốn cúi đầu bái lễ, vì hắn máu chảy đầu rơi. Nhưng cũng tiếc nàng là cái nữ đế, cho nên Thẩm Thành quyết định sau này đập thuốc thời điểm, để cho nàng con mắt hướng bên trên nhiều lần một hồi, để báo đáp dịu dắt tri ân. Ngoại trừ những thứ này bồi dưỡng cấp dưới dùng đồ vật bên ngoài, thưởng cho ngươi vũ khí, chiến giáp cùng lễ vật, ngươi đi tìm đuổi cung phụng, giám chính cùng quốc sư muốn, chấm đã phân phó. Trừ cái đó ra, còn có cái này. Nói xong, Nam Cung Nguyệt lại đi đến Thẩm Thành trước mặt, ngón tay tại hắn trên trán nhẹ nhàng điểm một cái. Ân Thẩm Thành chỉ cảm thấy một dòng nước ấm tràn vào trong cơ thể, vừa mới còn thần hồn bất ổn tu vi, ổn định lại. Hắn cũng cuối cùng xem như là triệt để đột phá lục phẩm, đi tới ngũ phẩm lĩnh vực. Hắn lúc này sảng khoái lên tiếng, ôm chặt lấy Nam Cung Nguyệt tròn trịa đùi ngọc, "Ô ô ô, bệ hạ đối với thần thật sự là quá tốt, đừng nói là để thần xoa bóp cho bệ hạ chân ngọc, chính là để thần xoa bóp cho bệ hạ đùi ngọc, thần cũng nguyện ý a." "Mau mau cút, cho chết." Nam Cung Nguyệt không nghĩ tới hắn lại tới đây sao một chiều, dùng chân chống đỡ mặt của hắn, ghét bỏ nói, "Bất quá, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tìm được thuộc về mình con đường tu hành, ha ha, cái này thiên tư cũng xem là không tệ." "Ân, chỉ là cũng không tệ lắm." Thẩm Thành mở mắt ra, "Chờ một chút, chẳng lẽ bệ hạ chấm giống như ngươi, bất quá chấm sáng tạo chính mình tu luyện thể hệ thời gian, ân, hẳn là tại 10 tuổi." "10 tuổi? Ha ha." Thẩm Thành khỏe miệng co giật, "Bệ hạ khi đó là cái gì phẩm cấp?" "Ngũ phẩm đi." Thẩm Thành khỏe miệng co giật lợi hại hơn. Quả nhiên, vị này đệ nhất thiên hạ nữ đế chính là cái quái vật. Chính mình vẫn là thật tốt ôm chặt nàng tròn trịa đùi ngọc ga a, đúng. "Bệ hạ, thần còn có một cái yêu cầu quá đáng." Thẩm Thành suy nghĩ một chút nói. "Nói." "Thần." Thẩm Thành thử dò xét nói, "Muốn cầu bệ hạ đem trước ngực cái kia một chữ cho ai nha?" "Ầm." Lời còn chưa nói hết, một cỗ cự lực liền từ nữ đế trên chân ngọc truyền đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thẩm Thành liền từ trong phòng lao vụn vụt đi ra, ngã rầm trên mặt đất, bất động. "Hừ, chấm giao cho ngươi nhiệm vụ, không nên quên, cho chấm nắm chặt phá án. Chấm trước về cung, giúp ta cho mẫu thân ngươi nói một tiếng, chấm hôm nay còn có việc, liền đi về trước." Nam Cung Nguyệt băng lãnh đến cực điểm âm thanh truyền vào trong đầu. "Thần, cung tiễn bệ hạ." Thẩm Thành xoa xoa trên mũi máu mũi. Vừa mới nữ đế đạp hắn thời điểm, chân nhấc rất cao, hắn nhìn thấy cái kia chợt lóe lên mỹ cảnh. "Nhi tử, ngươi đây là chuyện ra sao a?" Thẩm Mẫu quan tâm đem hắn nâng lên, "Nguyệt cô nương đâu? Nàng con có việc, đi trước." Cái này cơm đều làm tốt." "Không có việc gì mẹ, lần sau nhất định, nhất định." "Cái kia được thôi." Thẩm Mẫu gật gật đầu, "Vậy ngươi giữa trưa muốn ăn cái gì món chính, màn thầu thế nào?" "Màn thầu?" "Màn thầu coi như xong, vừa mới đã nhìn, á không phải, là ăn no." Thẩm Thành từ dưới đất bò dậy. Một bên khác, Tư Cung bên trong, Nam Cung Tình dắt lấy Mộ Dung Tuyết, vòng quanh toàn bộ Tư Cung chạy phải có tầm 10 vòng. Mộ Dung Tuyết nhìn xem nữ đế đồ đệ, hai tay đỡ đầu gối, đổ mồ hôi đầm địa, chiếc lưỡi thơm tho nhẹ xuất, thở hổn hển, "Ngươi đến cùng thấy được cái gì? Sợ đến như vậy?" "Cái tủ, vừa mới cái tủ động a." Nam Cung Tình còn không có chỉ hoàn tới, che lấy Tư Bản hùng hậu lồng ngực. "Ừm." Mộ Dung Tuyết lắc đầu, cũng lộ ra xem thấu hết thể ánh mắt, "Nam Cung Tình, ngươi có phải là có lời gì nghĩ nói với ta?" "A." Nam Cung Tình trên mặt sợ hãi im bặt mà dừng, bả vai cũng sợ xuống dưới, liên tục xua tay, "Tuyết nhi tỷ, không, không có. Ngươi không phải là dự định lôi kéo ta chạy lên 100 vòng, đem ta mệt mỏi ngủ rồi sau đó, cũng không cần nói cho ta biết ta." Mộ Dung Tuyết nghi ngờ nhìn hướng nàng. "Nô." Gặp tâm sự bị lâm thủng, Nam Cung Tình càng thêm co quắp, ngón chân tại giày bên trong vừa đi vừa về bước ve, mông cũng tới về lắc lư, biết bao nhăn nhó. Mộ Dung Tuyết lại thở dài một tiếng, "Ai, ta nghĩ, ngươi hẳn là muốn nói vô cứu sự tình đi." Nam Cung Tình. Chương 106, Mộ Dung Tuyết cùng Nam Cung Tình tu la chàng chương 106, Mộ Dung Tuyết cùng Nam Cung Tình tu la chàng để cho ta đoán xem, ngươi thích vô cứu, đúng hay không? "A, ta không phải, ta không có, ta..." "Tuyết Nhi tỷ, ngươi đừng hiểu lầm, ta sẽ không can thiệp ngươi cùng vô cứu." "Ta..." Nam Cung Tình trên mặt lập tức quanh quẩn ra màu ửng đỏ ngất ánh sáng, trên da thịt cũng mọc ra một mảnh nhỏ bảy rồng, ngượng ngùng liên tục xua tay. "Tình Nhi muội muội, hà tất ở trước mặt ta như vậy không thẳng thắn." Mộ Dung Tuyết đoan trang cười một tiếng, đem tay thả tới trên đầu của nàng, ôn nhu bước bước, "Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Thế nhưng là, Tuyết Nhi tỷ, ta không phải, ta..." Nam Cung Tình nói năng lộn xộn. "Tình Nhi, thả lỏng, từ từ nói." Mộ Dung Tuyết cười càng thêm đoan trang, "Người bạn, ngươi có phải là thích vô cứu? Ngươi yên tâm, ta sẽ không trách ngươi." "Ta Nam Cung Tình nhìn xem Mộ Dung Tuyết con mắt không ngừng động lên đến hầu, cuối cùng cắn răng một cái, "Tuyết Nhi tỷ, kỳ thật, nhưng thật ra là ta có một cái bằng hữu, nàng thích Thẩm Thành." "Mộ Dung Tuyết." Nàng im lặng mà nhìn xem Nam Cung Tình, thở dài nói, "Sau đó thì sao?" Sau đó Nam Cung Tình ánh mắt lơ lửng không cố định, "Sau đó ta người bạn kia, nàng hiện tại không biết làm sao bây giờ." "Ân, như vậy chúng ta tới làm một cái điều trị đi." Mộ Dung Tuyết ngón tay nâng lên, chỉ vào Nam Cung Tình cái mũi, "Từ giờ trở đi, ngươi chính là ngươi người bạn kia." "A." Nam Cung Tình sững sờ, đỏ mặt gật gật đầu, cái kia ta thử xem." "Ân, nói một chút, ngươi là thế nào thích vô cứu?" Liền hắn 5 lần 7 lượt cứu ta." Nam Cung Tình không ngừng bẩy tóc, âm thanh càng ngày càng nhỏ, "Cho nên, ta liền..." "Ân, như thế nghe, cũng chưa hẳn là ưa thích, có thể chỉ là hâm mộ hoặc là sùng bái." Mộ Dung Tuyết nháy mắt mấy cái. "A, không phải ưa thích sao?" Nam Cung Tình mở to hai mắt, cái kia Tuyết Nhi tỷ, ưa thích một người, là dạng gì đây này?" "Ưa thích một người a?" Mộ Dung Tuyết hồi tưởng đến Thẩm Thành dáng dấp, "Ân, cái kia hẳn là..." Nhắm mắt lại, trong đầu lóe lên người thứ nhất. "Ừm." Nam Cung Tình vội vàng nhắm mắt lại, lại thấy được Thẩm Thành đang cầm một cái bánh bao, đứng tại bên cạnh nàng. "Sau đó, nếu như hắn thụ thương, ngươi sẽ cảm giác chính mình so với hắn còn khó chịu hơn." Mộ Dung Tuyết nói. "Thụ thương?" Nam Cung Tình trong mắt hình ảnh lại phát sinh biến hóa, trở thành ngày đó Thẩm Thành xông vào miệng rồng lúc răng rắc, mà nàng tâm cũng lập tức nắm chặt. Còn có, chính là ngươi sẽ không chế không nổi chính mình suy nghĩ hắn, đúng. Mộ Dung Tuyết nói xong, đoan trang trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nghĩ hắn. Nam Cung Tình mở to mắt, mắt rồng bên trong đã bao phủ bên trên một tầng hơi nước, ướt sũng. Nàng sắp thực thỉnh thoảng liền sẽ nghĩ đến Thẩm Thành, hơn nữa, là từ Lý Xuân án sau đó, cứ như vậy. Còn có điểm trọng yếu nhất. Mộ Dung Tuyết đột nhiên rỗi ra ngón tay, tới gần Nam Cung Tình, như ác ma nói nhỏ, nhìn thấy vật kia thời điểm, sẽ cảm thấy. Ân, nói không chừng sẽ rất ăn ngon a. Nam Cung Tình sửng sốt một chút, tiếp lấy lập tức ý thức được Mộ Dung Tuyết đang nói cái gì, đỉnh đầu toát ra khói trắng, hóa thân hơi nước cơ. Mộ Dung Tuyết lại cười một tiếng, ta nói đùa. Dù sao Nam Cung Tình cũng chưa từng thấy qua, làm sao lại có loại kia ý nghĩ đâu. Ngu xuẩn Tình Nhi a, ngươi cùng ta vào bụng đầu chênh lệch, có thể so với ngươi tưởng tượng, lớn. A, a nha. Có thể nữ đế Đồ Nhi, giờ phút này đầu lại giống như bột nhau đồng dạng. Nàng hồi tưởng lại, vừa mới tại trong thùng gỗ hình ảnh. Ân. Nàng lúc ấy thật đúng là có ăn một cái xúc động. Chỉ bất quá nhìn xuống. Nàng nguyên bản cho rằng, chính mình là không bình thường. Nhưng bây giờ nghe xong Tuyết Nhi tỷ nói như vậy, lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai, ưa thích một người chính là như vậy a. Chờ một chút, đây chẳng phải là nói, ta chính là ưa thích vô cứu sao. Vậy ta cái này. Thế nào, ngươi, a không, ngươi người bạn kia, xác định tâm ý của mình sao? Mộ Dung Tuyết vừa cười nhìn hướng nàng. Ta, bằng hữu của ta nàng, tốt a, Tuyết Nhi tỷ. Nam Cung Tình giống nhục trí bóng ra một dạng, mí môi lại, ta thích Thẩm vô cứu, thế nhưng là ngươi yên tâm, ta sẽ không quấy rầy hai người các ngươi tình cảm, ta lại không nói không chấp nhận ngươi. Mộ Dung Tuyết đoan trang cười, xoa đầu của nàng. A, ngươi nguyện ý? Nam Cung Tình sửng sốt. Từ xưa đến nay, có tài có năng lực nam nhân, có mấy cái không phải tam thê tứ thiếp. Vô cứu như vậy ưu tú, ta xem như nàng phu nhân tương lai, lại há có thể ngăn đón hắn cùng Hồng Nhan chi kỷ, tướng mạo gần nhau. Mộ Dung Tuyết một bộ vợ cả dáng dấp, nếu là như vậy, ta đoán chừng sẽ cùng Bàng Dư Thị một dạng, để tiếng xấu muôn đời à. Bàng Dư Thị là đại ngu trong lịch sử một cái điển cố, nói là 500 năm trước, tể tướng Bàng đại nhân phu nhân. Người này đối với chính mình trượng phu không chế dục cực mạnh, tâm tư đấu kỵ cực nặng, không những không cho hắn nạp tiếp, xuất liên tục sĩ đều không cho hắn ra. Cuối cùng, vẫn là bệ hạ cương ép hạ chỉ hữu thê, hắn trượng phu mới có thể thi triển khát vọng, trở thành đại ngu một nhiệm kỳ tướng. Bất quá, ngươi nếu là vào ta thẩm ra cửa, liền phải cho ta làm tiếp, này ngược lại là hủy khuất muội muội. Nghĩ đến, Mộ Dung Tuyết lại vuốt vuốt Nam Cung Tình đầu. Tuy nói Nam Cung Tình không có gì ra thế hiển hách, nhưng nàng dù sao cũng là bệ hạ đồ đệ, nếu là bình thường đón dâu, muốn cưới nàng danh môn vọng tộc, xem chừng có thể quấn toàn bộ đế kinh ba vòng. Nhưng bây giờ muốn cho chính mình làm tiếp, xác thực có chút bị quất. Cái này, ta là không để ý, gả cho vô cứu, làm nhỏ, cũng không có cái gọi là. Nam Cung Tình nhăn nhó nói, chỉ là Tuyết Nhi tỷ, ngươi thật sự không ăn dấm sao? Ăn dấm nhiều ít vẫn là có chút, bất quá, ta cũng là lo lắng chính mình. Nói đến đây, Mộ Dung Tuyết lại đem miệng ngậm lại. Trên thực tế, nàng vẫn là lo lắng, cái kia Công Tôn Kiếm Nữ kiếm thánh sau khi xuất quan, sẽ bất lợi cho chính mình. Nếu là tình huống xấu nhất, nàng chỉ có thể hy sinh chính mình, bảo toàn vô cứu. Nhưng nếu là như vậy, cũng không thể để cho vô cứu thay nàng trông coi cả một đời sống của a. Có một cái yêu hắn người ở bên người, nàng đi cũng có thể nhắm mắt. Nhưng lời này, nàng là sẽ không nói cho Nam Cung Tình. Cũng liền bởi vì nàng không có nói cho Nam Cung Tình, dẫn đến nữ đế đồ đệ cái này bị Tuyết Nhi phế liệu ô nhiễm qua đầu, bắt đầu quay vòng lên. Tuyết Nhi tỷ nói lo lắng chính mình, chẳng lẽ là lo lắng? Nàng nhớ tới trong thùng kinh khủng tồn tại, chỉ cảm thấy thân rồng run lên. Tê, xác thực, hai người lời nói có lẽ có thể chiến cái ngang tay, nhưng lại lập tức lắc đầu, không, không đúng, Tuyết Nhi tỷ, hai chúng ta tại cái này nói tới nói lui, thế nhưng là ta cũng không biết vô cứu đối với ta là ý nghĩ gì. Ân, Mộ Dung Tuyết lúc này cười xấu xa, hắn ý nghĩ gì, ngươi trực tiếp đi hỏi không phải tốt? A, thẳng, trực tiếp hỏi sao? Đúng a, ngươi nếu là thẹn thùng, ta giúp ngươi hỏi, thế nào? A, không, không cần, ta tự mình tới. Nam Cung Tình cắn môi, ánh mắt lại một chút xíu trở nên kiên định, chính ta đi, đúng, không sai, ta phải hỏi rõ ràng, hắn đến cùng nhìn ta như thế nào, ừm. Nói xong, liền phối hợp chạy, cảm ơn ngươi, Tuyết Nhi tỷ, ta hiện tại liền đi tìm vô cứu. Ai ai ai, ngươi làm sao đột nhiên lại bắt đầu chạy? Mộ Dung Tuyết bất đắc dĩ nhìn xem nàng, muốn đuổi theo đi, lại mệnh căn bản không động được, chỉ có thể không ngừng lắc đầu, ngươi biết Thẩm Thành ở đâu sao? Ta đi nhà hắn chờ hắn không trở về, ta liền không đi. Một bên khác, Thẩm phủ. Ha ha, vô cứu, làm sao ngươi biết lao già ta? Hôm nay câu một cái dài chín tấc cá chép lớn. Thẩm phụ chỉ vào mình đốt thật lớn cá, hướng Thẩm Thành đắc ý, ngươi nhanh ăn đi ngươi. Thẩm Mẫu một đua gõ đến Thẩm phụ trên đầu, đi sớm về trễ nửa tháng, liền câu lên một con cá, mỗi ngày chống không túi trở về, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Khu cụ, ngươi biết cái gì, không quân là nam nhân lãng mạn. Bát phụ. Thẩm phụ lầm bầm một tiếng, phối hợp lay lên trong bát cơm. Lao đầu, ngươi có phải hay không lại đem cá cho đậu hũ vương ra đưa đi? Thẩm Thành dương mắt nhìn hắn. Ai ai ai, ngươi chớ nói bậy, ta đó chính là kỹ thuật không tốt, không có quan hệ gì với đậu hũ vương. Thẩm phụ đội vàng dựng râu trừng mắt. Ngươi a ngươi, ai? Về sau đừng đưa cá. Thẩm Mẫu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc trượng phu mình một cái, đưa chút vải a, bạc gì đó đi qua đi. A. Thẩm phụ ngoài ý muốn nhìn xem nhà mình bát phụ lại dùng tay bấm bóp bắp đùi mình. Ha ha, ta không phải nằm mơ à, mặt trời này đánh phía tây đi ra. Ngươi cái này lục soát so với lỗ hổng, cũng có để cho ta ra bên ngoài cầm tiền thời điểm. Ta đó là keo kiệt sao? Ngươi lần nào cho người ta đậu hũ vương ra cầm tiền, ta không phải mở một con mắt, nhắm một con mắt. Thẩm Mẫu nghe xong lời này tức giận, ta biết, nhân gia năm đó cứu vô cứu một mạng, ngươi nhớ tới nhân gia tốt. Nhưng chúng ta bạc cũng không phải gió lớn thổi tới, ta thái độ đều ác liệt như vậy, ngươi còn hướng nhà hắn đưa đồ. Ta nếu là thái độ mềm, ngươi còn không phải đem chúng ta đều rời trống cho người đưa đi. Đến lúc đó, ta vô cứu làm sao cưới vợ? Hai ta làm sao ôm tôn tử? Ừm. Thẩm phụ bị chọc cá khẩu không trả lời được, chỉ có thể yên lặng tích cực ăn cơm. Bất quá, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Thẩm Mẫu đắc ý ngóc đầu lên, trước đây là muốn đem tiền cho vô cứu tích lũy làm lễ ăn hỏi, đương nhiên không thể để ngươi phung phí. Nhưng bây giờ, vô cứu phát đạt, lần trước bệ hạ một lần liền thưởng 502 bạc, đương nhiên cũng không cần thiết như thế keo kiệt. Ngươi về sau à, liền lấy chút đồ tốt đi nhân ra trong nhà, chúng ta người một nhà à, năm đó thật không có ít bị người ân huệ, còn có tống bổ đầu một nhà, đều nhiều đi đi lại. Thẩm phụ không nói chuyện, tiếp tục tích cực ăn cơm. Ha ha, ngươi cái lao tật đăng, nói với ngươi ngươi không nghe đúng không? Nghe một chút nghe, ngươi cái bắt phụ. Thẩm Thành nhìn xem hai cái tiện nghi lão đăng cãi nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Lão đầu từ đâu, là cái trung thực người có trách nhiệm, cả đời mộng tưởng chính là đem lão bà hài tử chiếu cố tốt, để cả nhà đều có phần cơm ăn. Lão nương đâu, thì là cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ bát phụ, đem trong nhà thu thập ngay ngắn rõ ràng, chính mình nhiều năm chưa làm qua quần áo mới, có thể Thẩm Thành cùng lão đăng ý phục, nhưng chưa bao giờ từng đứt đoạn. Hai người bộ này làm ồn dáng dấp, Thẩm Thành sớm đã thành thói quen. Không đúng. Thẩm Mẫu đột nhiên vỗ bàn một cái, nhìn hướng Thẩm Thành, "Vô Cứu, ngươi đây cũng là mộ dung của chúa, lại là nguyệt cô đường, đều là danh môn chi hậu, ngươi cưới nhân gia phải tiêu bao nhiêu lễ hỏi à?" "Không được không được, cái kia 500 lượng sao đủ?" "Khụ khụ, mẹ, ngươi yên tâm đi." Thẩm Thành đang lay cơn đầu, kém chút bị nghẹn, đến lúc đó, ta để cho nàng hai cho ta móc lễ hỏi. "Tê, vậy ngươi gả đi không bị khinh bỉ?" Thẩm Mẫu nhíu mày, "Con a, ta liền xem như ăn cơm chùa, cũng phải cứng rắn ăn a." "Tốt tốt tốt, ta biết, truyền thánh hậu lệnh, thường bất dạ nhân bách hộ Thẩm Thành." Hoàng kim 1.000 lượng gấm hoa 1.000 tấc châu báu. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thái giám bị được giọng. Ngay sau đó, nhấc lên dương bọn thái giám, liền nối đuôi nhau mà vào. Cái kia nhồi vào hoàng kim cùng gấm hoa dương, cái này đến cái khác ngẩng lên vào biệt tử. Lạch cạch. Thẩm Mẫu cùng Thẩm Phụ đũa đều rơi đến trên mặt bàn. Hai người đều là ngây ngốc mà nhìn xem Thẩm Thành, cái quái gì? 1.000 lượng hoàng kim. Chương 107, hồn kiếm các là Thẩm Thành cùng nữ đế không gian. Chương 107, hồn kiếm các là Thẩm Thành cùng nữ đế không gian. Không, vô cứu a. Ngươi nói cho ta một chút, ngươi đến cùng làm cái gì a? Thẩm Mẫu ngây ngốc nhìn qua từng cái dương lớn. Ai ôi, ta giọt cái thân lương sao? Thẩm Phụ đi đến một cái dương gỗ bên cạnh, mở ra sau đó phanh một cái khép lại, đỡ chán của mình. Không có cách, kém chút bị lóe mù. Hoàng kim, toàn bộ đều là hoàng kim. 1.000 lượng hoàng kim. Hắn lương tháng là 5 tiền bạc, một lượng bạc tương đương 10 tiền, 1.2 hoàng kim lại tương đương 22. Cái này chẳng phải là nói, cái này 1.002 hoàng kim, liền, chẳng khác nào. Ai, coi không ra, dù sao là hắn cả một đời đều không kiếm được tiền. Vài này liệu, cái này nhan sắc, cái này rực rỡ. Ai ta ngày đây? Thẩm Mẫu nhìn xem trong dương các thức các sắc gấm vóc, không ngừng vỗ trái tim nhỏ. Nàng đời này đều chưa từng thấy như thế tốt quần áo chất vải. Nương, những này là cái gì nha, có thể ăn sao? Tiểu Đậu Đinh chạy đến bên cạnh nàng, liền nghĩ từ trong dương cầm miếng vải, lại bị Thẩm Mẫu một bàn tay đánh rớt. Ăn cái gì ăn, đừng đụng cái này vật liệu. Nhiều như thế vải, ta phải cho đại ca ngươi làm nhiều mấy thân quần áo đẹp, đúng. Thẩm Thanh ở một bên nhìn xem nhị lão cái kia bộ dáng kiếp sợ, cũng không nói chuyện, chỉ là góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tiên tính trang bê cái này có lẽ liền kêu áo gấm về quê đi. Thẩm đại nhân ở đây sao? Đúng lúc này, một vị nữ quan đi đến. Thẩm Thành đưa ánh mắt rời qua đi, đã thấy nàng trên người mặc màu hường đỏ gấm bí, khuôn mặt tuấn tú, không thi phấn trang điểm, mặc dù không giống thánh hậu cùng nữ đế như thế khuynh quốc khuynh thành, lại có tiểu gia bích ngọc ngọt ngào cảm giác. Xem xét chính là cái thích hợp xứng trang phục hầu gái tiểu mỹ nhân. Mà tại phía sau nàng còn đứng mười mấy tên thị nữ, nhìn thấy Thẩm Thành, đều là không mình hành lễ. Đây là thánh hậu nghe Thẩm đại nhân vừa mới rời đến nhà mới, biết quý phụ không có nha hoàn, liền kém ta đưa tới. Nữ quan ngọt ngào cười, Thẩm đại nhân yên tâm, những nha hoàn này đều là trong cung người, từ ta tuyển chọn tỉ mỉ, động tác nhanh nhẹn, hành động bí mật. Cung nữ hướng ta cái này đưa, này chỗ nào là cho ta đưa người hầu, đây là hướng ta quý phủ đưa đặc vụ, ta ngày bình thường chính là đi câu lan nghe cái khúc, thánh hậu bên kia cũng có thể biết đi. Thẩm Thành trong lòng suy nghĩ. Mặt khác, khu cụ. Nữ quan ho nhẹ hai tiếng, phụ thánh hậu lệnh, bất giả nhân Thẩm Thành, tài đức vẹn toàn, trung nghĩa chính trực, nhiều lần kiến công vân, đặc biệt phong làm đại lý tự thiếu khanh. Đại lý tự thiếu khanh, đây là chính tứ phẩm chức quan a, cái này thánh hậu làm cái gì? Thẩm Thành nhíu mày, vị đại nhân này, ta chính là bất giả nhân nha môn bên trong người, hiện tại lại phong làm đại lý tự thiếu khanh, cái này không thích hợp à? Thánh hậu nói, không phải người thường sử dụng vô cùng chuyện, Thẩm đại nhân liền là phi thường người. Nữ quan ngọt ngào cười, từ nay về sau, Thẩm đại nhân liền đã là bất giả nhân người, cũng là đại lý tự người. Thẩm Thành, đây rõ ràng là đang nói, chính mình đã là nữ đế người, lại là thánh hậu người. Mặt khác, nữ quan lại từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài, đây là thánh hoàng lệnh, gặp lệnh bài này như gặp thánh hậu. Thánh hậu nói, từ ngày hôm nay, từ Thẩm đại nhân toàn quyền tra rõ Trấn Quốc kiếm mất đi một án, thống hình bộ, đại lý tự, đốc sát viện đều là nghe ngài điều khiển. Thẩm đại nhân, thánh hậu như vậy long ân, bản quan chưa bao giờ thấy qua, còn không mau tạ ơn lĩnh chỉ. Thẩm thành tiếp chỉ. Thẩm thành giơ tay lên, tiếp nhận lệnh bài, nhưng trong lòng lại tuôn ra vô số suy nghĩ. Cái này thánh hậu biết rất rõ ràng, nữ đế đã đem trấn quốc kiếm vụ án giao cho mình, nhưng bây giờ lại muốn chặn ngang một chân. Cái gọi là ý tứ, cha được có nàng một phần công lao, hay là nói, liền đơn thuần muốn cho nữ đế một ngạn. Thật sự là phiền phức, sớm biết lúc ấy tại Vĩnh An cùng, hắn liền điều tra một chút thánh hậu hoa tâm. Thẩm đại nhân, thánh hậu đối với ngài đặt vào kỳ vọng cao, vậy bản quan liền không làm phiền. Nữ quan ngọt ngào cười, ngài an bài những nha hoàn này ở lại đi. Ân, không biết đại nhân xưng hô như thế nào. Nữ quan ngang đầu, ưỡn ngực, thánh hậu thượng cung, thượng quan linh. Thượng cung, thống lĩnh hậu cung tất cả nữ quan, tương đương với thánh hậu tư nhân thư ký trưởng. Thì ra là thượng quan thượng cung. Thẩm thanh gật gật đầu, giơ lên trong tay thánh hoàng lệnh, nô lên cái eo, thượng quan linh nghe lệnh. Thượng quan linh khỏe miệng điên cuồng run rẩy, không ngừng hít sâu, thần tại. Đem những cung nữ này đều mang về trong cung a, ta bên này không cần. Hô, thẩm đại nhân, phái bọn nha hoàn tới hầu hạ ngài, là thánh hậu mệnh lệnh. Thượng quan linh lắc đầu, tha thứ bản quan không thể toàn mệnh. Ta cũng không có để cho ngươi làm trái thánh hậu ý chỉ a, cái này không còn lưu lại một cái sao? Thẩm thanh nhìn từ trên xuống dưới nàng, lưu lại một cái. Thượng quan linh mới đầu nghi hoặc không hiểu, nhưng suy tư một lát, liền biết con hàng này nói là chính mình. Lúc này trên mặt lộ ra giận mà không dám nói gì vẻ giận. Thẩm đại nhân, bản quan chính là thánh hậu thượng cung, cái này không thích hợp. Có thích hợp hay không, ngươi cùng thánh hậu nói đi. Ân, liền nói bản đại nhân liền coi cho ngươi, để cho ngươi tới làm nha hoàn. Thẩm thanh nói xong, giơ lên trong tay thánh hoàng lệnh. Ngươi. Tốt, bản quan biết. Thượng quan linh khỏe miệng co giật, quay người mang theo các cung nữ rời đi. Thượng quan đại nhân đi thong thả, Thẩm thanh ở sau lưng nàng đung đưa trong tay lệnh bài, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Cái này thánh hậu còn muốn giám thị ta, chờ ta điều tra đến ngươi, ngươi liền trung thực. Đang suy nghĩ, trên trời cao đột nhiên truyền đến một tiếng to rõ giọng nữ, ha ha, tất nhiên thẩm đại nhân coi trọng như thế thượng quan thượng cung, cái kia thượng quan thượng cung liền lưu lại đi. Thanh âm này không phải thánh hậu còn có thể là ai? Thẩm thành, thượng quan linh. Trong lúc nhất thời, hai người đều sửng sốt. Thẩm thành sững sờ chính là, cái này thánh hậu vậy mà như thế dốc hết bộ liếng, vậy mà thật sự nguyện ý đem thư ký của mình giải đưa cho hắn. Thượng quan linh sững sờ chính là, cái này thánh hậu vậy mà như thế vô tình, vậy mà thật sự đem chính mình đưa cho cái này hỗn đản nam nhân. Ô ô ô, không có thích. Tốt, việc này quyết định như vậy đi, bản cung mệt mỏi. Còn chưa chờ Thẩm Thành cùng Thượng Quan Linh phản bác, thanh âm kia liền biến mất không thấy. Khụ khụ. Thẩm Thành có chút ngượng ngùng nhìn hướng Thượng Quan Linh, kỳ thật ta cũng không có nghĩ đến, thánh hậu sẽ để cho ngươi lưu lại. Ha ha. Thượng Quan Linh ngoài cười nhưng trong không cười, môi son nhấp nhẹ, ánh mắt không nói được quất đục cùng u oán. Sau nửa canh giờ, Thẩm Thành mang theo Tiểu Linh lần từ thẩm phủ bên trong đi ra, đập đi hai lần miệng, xoay người lên một cái ngựa cái nhỏ. Tuy nói có tiểu sát na, nhưng ở khu náo nhiệt cưới khó tránh quá mức rêu rao, vẫn là sủng hạnh một chút ngựa cái nhỏ đi. Giơ tay lên vỗ vỗ sát na cái mông, nàng liền một mặt u oán từ trên bả vai nhảy xuống, giữ chặt ngựa cái nhỏ dây cương, thay Thẩm Thành điều khiển ngựa, một bên điều khiển còn một bên nghẹn ngào, ngao ô ý tứ xem chừng là, ngươi không cưới nhân ra thì cũng thôi đi, vậy mà còn để người ta tài xế được chỉ định, ngươi cái phụ lòng chủ nhân Thẩm Thành cũng không để ý tới chính mình thần thú người hầu, ngáp một cái hắn chuẩn bị đi tìm Tống Bổ đầu đám người, hỏi một chút bọn hắn có nguyện ý hay không cùng chính mình làm, coi là mình thuộc hạ. Liên quan tới dùng người, Thẩm Thành cũng có giải thích của mình. Có mạnh hay không, có thể dựa vào hậu thiên bồi dưỡng, trung thành hay không, mới là chọn lựa thuộc hạ quan trọng nhất. Những thứ này bọn bổ khoái đều nhận chính mình nhân cứu mạng, ngày đó la sát án lúc, càng là có thể không để ý tự thân an nguy, vì chính mình ngăn tại quốc sư trước mặt. Bọn hắn đều là người có thể dùng được. Nữ đế cho mình không ít tài nguyên, những tài nguyên này hoàn toàn có thể đem bọn bổ khoái từ thất bát phẩm nữ kê biến thành sáu thất phẩm thái kê. Về sau chính mình tài nguyên càng ngày càng nhiều, bọn hắn thực lực cũng sẽ đi theo để thăng. Trừ cái đó ra, còn có Nam Cung Tỉnh, Mộ Dung Tuyết, Liễu Linh Nhi ba nữ cũng muốn kéo vào chính mình dưới trướng. A, còn có một cái Gia Cát Thanh. Ân, nghiên cứu của hắn kết quả đến liền được, người có thể không cần tới, dạng này còn có thể tỉnh một phần độc lộc. Hắn nghe nói ta nguyện ý dùng hắn thuốc, đoán chừng còn phải cảm ơn ta đây. Bất quá bây giờ nha, còn có chuyện trọng yếu hơn. Thẩm Thanh một bên phân phó sát na điều khiển ngựa, một bên thần thức tiến vào hồn kiếm các bên trong. Thánh hậu hôm nay đến, lại là phong quan, lại là ban thưởng, còn đem thư ký của mình dài đưa cho ta, thấy thế nào làm sao giống như là châm ngòi ta cùng nữ đế quan hệ. Tất nhiên ngươi nghĩ châm ngòi, vậy ta liền thuận thế mà làm, đem ngươi đinh tự khố đều cho lửa sạch ánh sáng. Thẩm Thành trong lòng có một cái vĩ đại kế hoạch, nhất định phải ngay lập tức đi hồn kiếm cát diện thánh. À, tất nhiên nội hồn kiếm cát chỉ có ta cùng nữ đế hai người, vậy coi như không tính là ta cùng nữ đế khấu khấu không gian. Nội hồn kiếm cát. Thẩm Thành tại giữa ngân văn kiếm xoa, thiên môn mở ra, trên người mặc màu đỏ lụa mỏng Nam Cung Nguyệt liền từ trên trời chậm rãi rơi xuống. Nàng nhíu mày nghi hoặc mà nhìn xem Thẩm Thành, không phải vừa mới gặp qua chấm? Thân một khắc đồng hồ không thấy bệ hạ, liền nghĩ đọc gấp Thẩm Thành vội vàng nên đón tiếp lấy. Mau mau cút. Đại ngu nữ đế quay đầu lại tứ phương, lại có loại cảm giác khác thường. Trước đây, nàng mỗi lần tới nơi này đều sẽ bị Hồng Lăng trói buộc, lần này tới lại không có, còn có chút không phải rất quen thuộc. Nghĩ tới mình cùng Thẩm Thành tại cái này không gian bên trong gặp nhau, đánh nhau, hiểu nhau quá trình, không khỏi khóe miệng của nàng nhẹ nhàng nhếch lên. Lắc đầu, liếc nhìn trên người mình, lại phát hiện vẫn là kiện kia áo quần rách dưới lụa mỏng, mà tiện nhân kia còn nhìn chằm chằm vào tự nhìn, cái kia lao tiếu ý lập tức chuyển biến làm ý lạnh, về sau, không cho phép ngươi dùng loại này phương pháp gặp chớm. A. Thẩm Thành nghe xong ánh mắt run lên, giả trang ra một bộ ủy khuất ba ba rằng, dấp, tất nhiên bệ hạ không thích, vậy coi như xong, thần vốn còn muốn đến một cái đối phó thánh hậu diệu kế đây.
Ân.
Đối phó thánh hậu diệu kế. Đại ngu nữ đế mím môi, băng sơn trên mặt ngất ra một tia ửng đỏ, vậy ngươi nói một chút.
Thần dự định.
Thẩm Thành hít sâu một hơi, quy thuận thánh hậu.
Ha ha.
Nam Cung Nguyệt cười cười, sau lưng ngưng tụ ra mấy chục thanh phi kiếm.
Khu khu, bệ hạ, ngươi nghe ta nói, hiện tại thánh hậu đang dùng các loại phương pháp thu mua thần, thậm chí còn đem chính mình tiếp thân nữ quan đều đưa cho ta.
Thẩm Thành vội vàng giải thích, nàng không đem thần cầm xuống, thế không bỏ qua.
Đã như vậy, cái kia thần dứt khoát liền thuận ý của nàng, đến nàng nơi đó làm nằm vùng.
Thánh hậu không biết thần cùng bệ hạ có thể ở chỗ này một mình, đương nhiên cũng sẽ thật sự cho rằng thần là nàng người.
Như vậy, thần liền có thể trở thành bệ hạ tại bên người nàng một cái cây đinh.
Thẩm Thành nói rõ ràng.
Có thể Nam Cung Nguyệt nhìn hắn biểu lộ lại càng ngày càng quái.
Mặc dù nghe tới không có gì ma bệnh, nhưng đại ngu nữ đế chính là cảm thấy rất không thoải mái.
Phái Thẩm Thành đi nội ứng, làm sao có gan chính mình chủ động để cho thánh hậu xanh cảm giác của mình đây.
Chương 108, là cái xuyên tất đen hạt giống tốt. Chương 108, là cái xuyên tất đen hạt giống tốt. Nội hồn kiếm cát, Thẩm Thành đem thánh hậu phong thưởng, lệnh bài, còn có đại lý tự thiếu khanh chức vụ, toàn bộ đều nói cho nữ đế.
Ha ha, đại lý tự thiếu khanh, thánh hậu thật sự là thủ bút thật lớn a.
Nam Cung Nguyệt cười lạnh.
Nếu là bệ hạ không thích, thần hiện tại liền đi tìm thánh hậu, đem quan từ trước.
Thẩm Thành vội vàng nói.
Không, tất nhiên cho ngươi, vậy ngươi liền cầm lấy đi.
Nam Cung Nguyệt lắc đầu, ngươi cái này nội gian kế hoạch,
ân.
Nói đến đây, nàng lại lộ vẻ do dự.
Thẩm Thành thấy thế, lập tức nói ra, bệ hạ yên tâm, thần nói qua, nhất định sẽ cùng bệ hạ đi đến cuối cùng.
Đã như vậy, vậy liền theo ngươi ý nghĩ làm a, tới.
Nam Cung Nguyệt thở dài, lại đối với Thẩm Thành ngoắc ngón tay.
A, chấm để cho ngươi tới.
A nha,
đưa tay ra.
Nha.
Thẩm Thành đi tới, đã thấy đại ngu nữ đế mặt không thay đổi nắm chặt chính mình tay, lỗ tai lại hơi đỏ lên.
Ngay sau đó, một dòng nước nóng xông vào Thẩm Thành trong cơ thể.
Cái kia nhiệt lưu tại hắn trong ngũ tạng lục phủ không ngừng rũ đầu, tại quanh thân vừa đi vừa về tuần hoàn, tựa hồ là tại tra xét thân thể của hắn tình huống.
Một lát sau, nhiệt lưu đình chỉ, một bộ kiếm quyết lại xuất hiện ở thức hải của hắn bên trong.
Đây là châm tự sáng tạo kiếm quyết, vừa mới dựa theo ngươi kinh mạch vận hành phương thức, lại tiến hành điều chỉnh, ngươi hảo hảo tu luyện, không nên lười biếng.
Nam Cung Nguyệt gò má có chút thường đỏ, lại ngạo nghễ nói, vốn là tính toán đợi ngươi lần sau vào cùng, lại thưởng cho ngươi, tất nhiên hiện tại gặp mặt, liền trước thời hạn cho ngươi tốt.
Hừ hừ, nữ đế à, ngươi đây là có cảm giác nguy cơ, sợ hãi ta bị thánh hậu bắt cóc à?
Đại ngu Áp Vương liếc mắt một cái thấy ngay nữ đế tâm tư, liền vội vàng không người thở dài.
Bệ hạ đối với thần thật sự quá tốt rồi, thần trong lòng vĩnh viễn chỉ có một cái bệ hạ, để thần cho ngươi xoa bóp chân đi.
Nói xong, liền muốn ôm nữ đế chân.
Mau mau cút!
Nam Cung Nguyệt hiện tại còn tại Hoa Thanh Chỉ ngâm đâu, lại để cho hắn đến như vậy một lần, cái kia Hoa Thanh Chỉ đều phải biến thành mẫu đơn chỉ. Lúc này đem chân ngọc nhẹ nhàng dẫm lên trên mặt hắn, ngươi cho chấm nghe cho kỹ, chấm biết ngươi còn có cái khác.
Ân, bỏ kiếm.
Nhưng duy chỉ có thánh hậu, chấm không cho phép, ngươi rõ chưa?
Thần biết, thần nhất định sẽ không đụng thánh hậu.
Thẩm Thành cầm nữ đế tơ ngọc chân ngọc thả tới ngực của mình, mời bệ hạ tin tưởng thần lòng dạ sát son.
Ân, chẳng qua nếu như thánh hậu đụng thần, vậy liền không có biện pháp bóp hắn. Ở trong lòng lại bồi thêm một câu.
Ừ, tốt, cứ như vậy, chấm đi trước.
Nam Cung Nguyệt lại nhìn hắn một cái, thân ảnh lúc này mới chậm rãi biến mất.
Thấy nàng hoàn toàn rời đi, Thẩm Thành mới thở phào nhẹ nhõm, lại biến trở về ngày xưa tỉnh táo dáng dấp.
Thánh hậu,
mặc dù nàng ở lâu thâm cùng tương đối tịch mịch, nhưng nếu là trực tiếp liền quy hàng, khẳng định không lừa được nàng, phải nghĩ cách trước phạm một lần sai lầm, chế tạo một cái nhược điểm cho nàng.
Tóm lại, trước đi kiểm tra Trấn Quốc kiếm vụ án.
Lắc đầu, Thẩm Thành trong lòng bàn tay đốt lên hồn thiên lô hỏa, nữ đế vừa mới cho hắn kiếm quyết, ngay tại trong lửa thiêu đốt,
vô số diễn luyện kiếm quyết hỏa diễm tiểu nhân liền xuất hiện tại Thẩm Thành xung quanh, một bên mua kiếm, một bên cùng Thẩm Thành hợp lại là một.
Cái này kiếm pháp tinh diệu vô cùng, hơn nữa chính là ta kiếm quyết.
Lấy trò chơi làm ví dụ, trên người ta có đại lượng cường đại kỹ năng, có thể phổ công nhưng thủy chung là ven đường một đầu thủ đoạn, cái này kiếm pháp hoàn toàn thay đổi ta phổ công phương thức.
Nữ đế không cho cái này kiếm pháp đặt tên, về sau liền gọi hắn vô danh kiếm pháp.
Mở mắt ra, Thẩm Thành lại đem Thánh Hoàng lệnh lấy ra, đồng dạng dùng lò lửa thiêu đốt.
Cái này Thánh Hoàng lệnh phương pháp luyện chế, nguyên vật liệu cùng với trong đó phòng ngụy thao tác đều tiến vào trong đầu của hắn, trừ cái đó ra, còn nhiều ra một bộ khinh công thân pháp.
Đây là Thiên giai thân pháp Phượng Hoàng Vũ Phi,
là thánh hậu trên thân.
Quanh mình lại hiện ra một đống diễn luyện thân pháp hỏa diễm tiểu nhân, dần dần cùng Thẩm Thành hợp lại là một.
Không tệ, không tệ, nữ đế cho ta kiếm pháp, thánh hậu cho thân pháp của ta.
Thẩm Thành thỏa mãn cười cười, đợi khi tìm được Trấn Quốc kiếm, ta liền phụng nữ đế thánh chỉ, đi Vinh An cung ngâm thánh hậu, thật sự là quá có sinh sống.
Thẩm Thành nhìn xem trong tay lò lửa, không khỏi nhớ tới Trấn Quốc kiếm sự tình, ánh mắt dần dần băng lãnh.
Mặc dù không biết môn kia sau đến cùng là cái gì, nhưng tất nhiên cùng Hồn Thiên Lô có quan hệ, liền không thể rơi vào tay người khác, chỉ có thể bị ta nắm giữ.
Hồn Thiên Lô giám định vạn vật lò lửa, là hắn đi đến hôm nay trọng yếu cậy vào.
Về sau vô luận là đối phó Bắc Tề quốc sư, vẫn là đại ngu kiếm thánh, không còn cái này bếp lò, đều sẽ nửa bước khó đi.
Nếu có những người khác mở cửa, tìm tới bếp lò bí mật, tiếp theo tìm tới chính mình, vậy thì phiền toái.
Thẩm Thành trời sinh tính cẩn thận, tuyệt sẽ không để xảy ra chuyện như vậy.
Hô,
Hít sâu một cái, hắn từ hồn kiếm các bên trong lui ra, về tới hiện thực. Ngao đang cưỡi ngựa cái nhỏ sát na, cảm giác được vô dụng chủ nhân trở về, ai đoán một cú họng, dùng ánh mắt ra hiệu. Làm sao vậy? Thẩm Thanh lần theo nàng ánh mắt nhìn, đã thấy cách đó không xa giao lộ, ở giữa bên ngoài bên trong vây quanh tầm vài vòng bộ khoái. Chẳng lẽ là ra vụ án? Thẩm Thanh vốn là đến tìm Tống Bổ Đầu, gặp cái này lập tức đem Linh Lân thu vào nguyên thần, điều khiển ngựa nên đón tiếp lấy. Mà tại phía sau hắn trên nóc nhà, hai cái người bịt mặt hiện ra thân hình. Người kia là Thẩm Thanh. Hắn không phải có lẽ trong hoàng cung sao? Làm sao xuất hiện tại đây? Đáng chết, làm sao chỗ nào đều có hắn, ngươi cái đuôi xử lý sạch sẽ sao? Yên tâm đi, sạch sẽ vô cùng, ta láo thất danh hiệu, ngươi có lẽ rõ ràng. Một cái khác người bịt mặt nói ra, xuất đạo hơn 10 năm, ta ngụy tạo giết người hiện trường, giá họa hung thủ, không có 100, cũng có mấy chục, chưa hề thất thủ. Liền xem như hình bộ cùng đại lý tự người đều tại, cũng phải bị ta nắm mũi dẫn đi, huống chi một cái Thẩm Thanh, ha ha ha. Không được. Người bịt mặt lại nhíu mày, Thẩm Thanh không phải người bình thường, gần nhất nhiều lần phá kỳ án, ta phải đi nhìn xem hắn. Ngươi quá mức cẩn thận. Lão thất buông tay, nhưng người nào để cho ngươi là cố chủ đâu, ta lão thất liền bồi ngươi chạy một chuyến. Liền để cho ngươi nhìn xem, cái này Thẩm Thanh bị ta lão thất đuổi nghịch xoay quanh, ha 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 ha. Một bên khác, Thẩm Thanh đi tới tòa nhà trước cửa, tung người xuống ngựa. Đang cùng hai cái bổ khoái khoác lắc đánh giẫm Tống đỉnh Tống Bổ Đầu, liếc mắt liền thấy được hắn, hai mắt tỏa sáng, trực tiếp một cái trước ủy, trượt đến trước mặt hắn, định ngọt cười một tiếng, vô cứu huynh đệ, ngươi đến. Lão ca lần trước nói với ngươi, muốn bãi ngươi làm thầy sự tình, ngươi cân nhắc thế nào? Ngậy. Thẩm Thanh khẽ miệng co giật. Lần trước la sát án sau đó, con hàng này nghe nói quốc sư muốn thu chính mình làm đồ đệ, liền dùng bên nhào muốn bái chính mình sư phụ, nói cái gì như vậy thì là quốc sư đồ tôn. Cũng không nhìn một chút hắn đều bao lớn tuổi rồi. Tống đại ca ngươi trước đứng dậy, ta cũng thực là có sự kiện muốn cùng ngươi thương lượng. Thẩm Thanh đem hắn quăng lên. Chuyện gì? Tống Định xoa xoa tay, vô ngực một cái, nhưng là muốn hỗ trợ. Chỉ cần ngươi vô cứu ra lệnh một tiếng, chúng ta những huynh đệ này nhóm, tùy ngươi phân phó. Cái kia nhất định. Cũng không nha. Mặt khác hai cái bổ khoái, cũng nói theo. Được, bất quá nơi này nhiều người nhãn tạp, các ngươi khi nào làm xong? Thẩm Thanh hỏi. Vậy cũng không biết, dù sao cũng là hung sát án. Tống Đình dùng ngón tay cái chỉ viện tử, nói là thủy vận bến tàu đốc Tào Ngự Sử hứa lộ, ngày hôm qua nghỉ một về nhà, kết quả trong đêm chết rồi. Đốc Tào Ngự Sử chính là quan gia trên bến tàu còn lại, ngày bình thường phụ trách điểm nhẹ hàng hóa, công tác không tính bận rộn, nhưng chất béo không nhỏ, là cái công việc béo bở. Việc này dù sao chúng ta cũng không có tư cách kiểm tra, cũng liền ở đây giữ gìn bên dưới trị an, đến mức vụ án, đại lý tự người đang ở bên trong đội bằng đây. Đại lý tự. Thẩm Thanh thò đầu ra, nhìn hướng viện tử. Quả nhiên gặp đầu đội mũ giải trái, thắt lưng đeo ngân ngư phủ, trên người mặc đỏ thấm giao nhau quan phục đại lý tự đám quan trước, đang tại tra xét tình tiết vụ án. Trong đó có một vị nữ tử, dáng người cao gầy uyển chuyển, nhìn thân cao xem chừng phải có 1m8 trở lên, một đôi đùi ngọc thẳng tắp phong dài, là cái xuyên tất đen hạt giống tốt. Lại hướng lên nhìn, trước ngực trưng lên, tựa hồ là bọc đồ ngực. Giữ lại sóng vai tóc ngắn, trên trán một tia tóc mái che lại mắt trái, khuôn mặt thượng dài, so với Mộ Dung Tuyết Nam cung tình cũng không kém bao nhiêu, khí chất lại tương đối lão luyện. Loại kia nghiêng tóc mái tóc ngắn, Thẩm Thanh không có làm sao tại đại ngu gặp qua, lúc này chăm chú nhìn thêm. "Hả, đó là Lý Mật Lý Thiếu Khanh." Gặp Thẩm Thanh nhìn chằm chằm vào người nhìn, Tống Đình Tặc Mi thử nhãn nói ra, nghe nói là tể tướng Lý đại nhân nữ nhi, cũng là đại lý tự thần bổ một trong đây. "Lý Mật, Lý Thiếu Khanh." "Đại lý tự Thiếu Khanh, đây chẳng phải là ta đồng liêu?" Thẩm Thanh nháy mắt mấy cái. Đại lý tự chức quan hình thành, là một cái đại lý tự khanh, phối hợp ba cái đại lý tự Thiếu Khanh, phía dưới mới là chủ thừa, chủ úy các loại quan viên. Vừa mới trước khi đi, mới thu nô tỷ thượng quan Ninh nói cho hắn, tại hắn phía trước, đại lý tự đã có ba cái thiếu khanh, hắn là trường hợp đặc biệt, cái thứ tư. Ba người này bên trong, một cái là tể tướng Lý tướng chi nữ, một cái là tư không công tôn kiếm chi tử, còn có một cái không trọng yếu. Bất quá bây giờ, thánh hậu giao quyền cho hắn, hắn tổng lĩnh trấn quốc thần kiếm một án, đừng nói hai cái thiếu khanh, chính là đại lý tự khanh, cũng phải nghe hắn. Mục nát, thật sự là mục nát a. Thẩm Thanh thở dài một tiếng, đã thấy một người dáng dấp thanh tú nam tử từ trong phòng đi ra, bên cạnh quan viên, còn đè lên một mỹ phụ nhân cùng một thanh niên. Công tôn thiếu khanh, tình tiết vụ án như thế nào? Lý Mật nhìn hướng thanh tú nam tử. Đã tra không sai biệt lắm. Công tôn Khang cười lạnh hai tiếng, buổi tối hôm qua cửa sổ khóa chặt, không có người ngoài ra vào vết tích, Hứa Lộ bị mã tấu bổ trúng cái cổ, một đao mất mạng. Từ Hứa thị trong tủ treo quần áo, lật ra hung khí cùng tràn đầy vết máu quần áo, chứng cứ vô cùng xác thực. Xác nhận Hứa thị cùng nàng nhi tử cùng nhau sát hại Hứa Lộ. Đại nhân, thảo dân oan uổng a. Hứa phu nhân lại không ngừng kêu rên rãy rồi lấy, thảo dân cùng phu quân ân ái hơn 10 năm, làm sao lại giết hắn đâu? Mã tấu. Lý Mật nhíu mày, Công tôn Thiếu Khanh, mã tấu ít nhất nặng 40 cân, Hứa thị một cái nhược nữ tử, làm sao có thể rung động? Án này có phải là còn có kỳ lạ? Ta cho rằng nên, Lý đại nhân. Công tôn Khang lại không vui nết lên miệng, kéo cao âm lượng, án này về ta Công tôn Khang điều tra, ngài chỉ là đi qua dự tính, cũng không cần nhúng bảo. Bản quan còn không đến mức muốn Lý đại nhân dạy bảo, cha như thế nào án? Chương 109, Lý tướng nữ nhi mời chương 109, Lý tướng nữ nhi mời nghe lấy Công tôn Khang lời nói, Thẩm Thanh nhíu mày. Hán đại khái có thể hiểu được Công tôn Khang logic, đổi thành một đời trước phim truyền hình, chính là Công tôn Khang cùng Lý Mật không phải một cái tổ trọng án người, công lao cũng không phải liên hệ. Tự nhiên không thể để đối phương đoạt chính mình vụ án. nhưng rõ ràng có điểm đáng ngờ, lại còn như vậy phá án, con hàng này không phải là định dùng đại ký ức hồi phục thuật à?
Ân, không thích hợp, trong phòng này làm sao lại có yêu pháp lưu lại hương vị?
Đúng lúc này, Loan Loan bay ra.
Yêu pháp?
Đúng, ta cho ngươi tiêu ký vị trí.
Được.
Thẩm Thanh gật gật đầu, tầm mắt bên trong liền có một khối địa phương đốt lên màu tím đen khí. Hắn suy nghĩ một chút, từ trong ngực lấy ra một cái túi, đưa cho Tống Bổ Đầu. Lao Tống, trong này là tu luyện dùng đan dược, ngươi giúp ta hỏi một chút các minh đệ, ai nguyện ý cùng ta làm? Sau đó đem đan dược phân phát cho bọn hắn.
A,
Thẩm ca, việc này không nên chính ngươi.
Tống Bổ Đầu thụ sủng nhược kinh.
Ngươi cầm trước ca, ngươi lựa đi ra người, ta sau đó sẽ tại kiểm tra một chút.
Thẩm Thanh cười cười, lại vô vô bờ vai của hắn, lúc này mới dùng ra vừa mới học được thân pháp Phượng Hoàng Vũ Phi. Phương pháp này có thể tại không phát ra âm thanh, tận khả năng giảm xuống tự thân tồn tại cảm dưới tình huống, di động cao tốc. Không bao lâu, hắn liền từ trong đám người biến mất, đi vòng qua hậu viện, leo tường mà vào. Đẩy cửa ra, tiến vào trong phòng, hắn liếc mắt liền thấy được cái kia lưu lại yêu khí đồ vật. Là một cái bị khăn tay bao lấy, đập chết con muỗi.
Ha ha, có ý tứ, lại là điều khiển con muỗi thi pháp.
Loan Loan tung bay ở một bên, côn trùng thể tích cực nhỏ, có thể tiếp nhận yêu khí có hạn. Cho dù côn trùng không chết, yêu khí đều sẽ theo thời gian tiêu tán, huống chi chết rồi. Nếu là chúng ta chậm thêm tới một cái canh giờ, sợ rằng liền ta cũng không phát hiện được cái này yếu ớt yêu khí. Không nghĩ tới cùng yêu tộc có quan hệ.
Thẩm Thanh đưa khăn tay cầm lấy.
Đúng vậy à, bất quá ít như vậy yêu khí, ta cũng phán đoán không ra đối phương thủ pháp là cái gì.
Loan Loan buông buông tay, theo ta thấy, ngươi vẫn là chớ để ý, để cho đại lý tự bọn hắn đi thăm dò à, để tránh kiểm tra sai, chọc một thân lẳng lơ.
Không sao.
Thẩm Thanh lại lắc đầu, trong tay lò lửa thiêu đốt, phát động ế hỏa giám ngay sau đó, một ý nghĩ tràn vào trong đầu.
Thì ra như vậy, trong này yêu pháp là huyền giai yêu pháp nhất diệp chướng mục hiệu quả là chế tạo huyễn tượng, để người thần trí không rõ, ký ức rối loạn.
Thẩm Thanh nói xong mở to mắt,
mà Loan Loan lại tại một bên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi vậy mà còn hiểu yêu pháp.
Như thế điểm yêu khí, liền có thể phán đoán ra thuật pháp là cái gì.
May mắn mà thôi.
Thẩm Thanh mặt không đổi sắc.
May mắn.
Loan Loan chu mỏ một cái ba, cái này nhất diệp chướng mục sắc thực có ngươi nói hiệu quả, nhưng vì sao Hứa thị trên thân không có lưu lại yêu khí đâu? Nếu là yêu pháp ảnh hưởng tới nàng, giết nàng phu quân, trên người nàng cũng sẽ có dấu hiệu mới đúng.
Đúng vậy a.
Thẩm Thanh lắc đầu, ngồi xổm người xuống kiểm tra thi thể, lại phát hiện thi thể ngay phía trước tràn đầy phun ra vết máu. Có thể phần tay cùng bên cạnh lại lưu lại đại lượng nước lạnh. Nước độc đã đem mặt nền hoàn toàn thấm ướt. Hắn lúc này ánh mắt run lên, minh bạch hung thủ thủ pháp là cái gì.
Hứa Đốc Tào ý hẳn là nhận huyễn tượng ảnh hưởng, chính mình cầm đao tự sát.
Cái kia Hứa thị trong ngăn tủ đao cùng huyết y liễu, là hung thủ trước thời hạn bỏ vào.
Thẩm Thanh nhìn một chút Hứa Đốc Tào ý vết thương, mã tấu là trọng đao, nếu là chém ra lớn như vậy mặt ngoài vết thương, đầu người đã sớm rơi.
Vậy nếu là theo ngươi nói như vậy, hành hung hung khí xác nhận bị hung thủ lấy đi, có thể cửa sổ không phải đều đóng chặt sao?
Người ngoài như thế nào đi vào lấy đi hung khí?
Loan Loan nhíu mày,
bởi vì hung khí căn bản là không có bị lấy đi, hung khí là một thanh băng đao.
Thẩm Thanh thở dài nói, hung thủ hẳn là Hứa Đốc Tào ý ra buộc, hoặc là nói ngụy trang thành ra buộc người.
Tối hôm qua, hắn đầu tiên là sớm chuẩn bị tốt đặc chế băng đao, băng đao bên trong hẳn là cũng có định thời gian hòa tan thuật pháp, lại mượn đưa đồ làm lý do, đưa vào thư phòng.
Lui ra gian phòng sau đó, lại dùng thuật pháp thao túng con muỗi, chế tạo huyết tượng, để cho Hứa Đốc Tào ý tự sát.
Sáng nay, Hứa thị phát hiện thi thể, vạn phần hoảng sợ thời điểm, hắn mới lén lút chui vào Hứa thị gian phòng, bỏ vào huyết ý cùng sớm chuẩn bị tốt mã tấu.
Sự tình hẳn là như vậy, chỉ cần tra một chút cái nào ra buộc, là gần nhất mới tới, hoặc là bây giờ không tại hiện trường, liền có thể tìm tới hung thủ.
Thì ra là dạng này.
Loan Loan nghe thấy đôi mắt đẹp liên tục lập lòe.
Tiểu tử này đầu xoay chuyển thật nhanh, chỉ là nhìn một chút hiện trường phát hiện án, liền cái gì đều làm rõ ràng.
Nếu như là hắn lời nói không chừng thật có thể tra rõ ràng ta nguyên nhân cái chết.
Nghĩ như vậy, yêu nữ tập trung ý chí.
Một bên khác, ngay tại Thẩm Thành kiểm tra thực hư gian phòng thời điểm, trong sân,
Lý đại nhân, án này về ta điều tra, ngài chỉ là đi qua dự tính, cũng không cần đúng bảo.
Công Tôn Khang nhìn hướng Lý Mật, bản quan còn không đến mức muốn Lý đại nhân dạy bảo, cha như thế nào án?
Ngươi,
ai?
Lý Mật đôi mắt đẹp lạnh lùng, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì.
Hôm nay vụ án này xác thực không về nàng quản, nàng hôm nay tới Bình An huyện, nhưng thật ra là phụ thân mệnh lệnh, mời Thẩm Thành đi quý phủ làm khách.
Chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy hung sát án, cho nên mới đi vào tìm đòi.
Như tra án nhân viên chỉ có chùa thừa chùa úy, cái kia nàng tự nhiên có thể bằng thân phận can thiệp vụ án, nhưng còn có một vị đại lý tự thiếu khanh ở đây, lại không được.
Mà Công Tôn Khang có phụ thân là Tư Không Công Tôn Kiếm, cùng nàng phụ thân Lý Tướng đồng cấp. Nàng muốn dựa vào gia thế tiến vào vụ án, cũng không được.
"Tốt, Hứa thị, mau đem ngươi mưu hại thân phu động cơ cùng gây án thủ pháp chi tiết đưa tới."
Công Tôn thiếu khanh lại nhìn Lý Mật một cái, lúc này mới nhìn hướng Hứa phu nhân.
Hắn tại trong đại lý tự, phá án hiệu suất lâu dài chiếm giữ thứ nhất, đồng liêu cấp trên nhóm gặp hắn, đều gọi hắn là Công Tôn thần thám.
Hôm nay vụ án này, hung khí cùng huyết y đều tại Hứa thị trong phòng, còn có cái gì tốt cha?
Nắm chặt thẩm xong, đem vụ án xử lý, tội phạm đánh vào phòng giam chờ chém đầu, liền lại là một cọc công trạng và thành tích.
Cơm bạc, mang thủ hạ đi giáo phường ti uống rượu, mới là chính đồ.
Đại nhân, dân nữ thật sự không có giết phu quân à, ta cùng phu quân ân ái vô cùng, hàng xóm láng giềng đều là biết rõ à, mời ngài là dân nữ làm chủ à.
Hứa phu nhân không ngừng thúc thiết.
À, chứng cứ vô cùng xác thực, còn dám chống chế, mang cho ta về nha môn dùng hình,
để cho nàng suy nghĩ thật kỹ. Công Tôn Thiếu Khanh cười lạnh nói, ngươi nói bậy, ta mẫu thân làm sao lại giết cha hôn? Hứa Gia Hải Nhi nghe nói như thế, trực tiếp gấp, giận dữ hét, Tầm Thượng Quan, Tầm Thượng Quan, bắt nhầm người, còn muốn vu oan giá họa. Ha ha, vu oan giá họa. Công Tôn Thiếu Khanh cười khẩy, ân, ngươi nói đúng, bản quan xác thực không nên vu oan giá họa. Hắn vung vung tay, bên cạnh kiềm chế Hứa Gia Hải Tử quan viên liền liếc nhau, một chân đạp đến hắn trên đầu gối, chỉ nghe phanh một tiếng, Hứa Gia Hải Tử liền đầu gối xương vỡ nứt ra, té ngã trên đất, kịch liệt đau nhức truyền vào trong đầu, có thể hắn lại không coi chu lên, chỉ là nhìn chằm chằm Công Tôn Khang, Tầm Thượng Quan, hỗn đản. À, công nhân nhục mạ mệnh quan triều đình, theo luật nên vậy thì 20, ngay ở chỗ này đánh đi. Công Tôn Khang lại vung vung tay, hai cái kia quan viên lại liếc nhau, cười lạnh giơ đao lên vỏ, đem linh khí tập trung ở bên trên, đông nhiên vung xuống đi. Đại lý tự quan viên cùng thiên lân vệ một dạng, ít nhất đều là lục phẩm võ phu mới có thể làm nhiệm. Như vậy lực lượng, chỗ nào là một cái chưa từng tu luyện thiếu niên có thể ngăn cản? Ầm, một tiếng vang thật lớn, chỉ là một côn, Hứa Gia Hải Tử liền máu thịt mơ hồ. Mà Công Tôn Khang cũng nhìn hướng Hứa Thị, ngươi còn không chiêu sao? Còn cần bản quan giúp ngươi hồi ức một chút, buổi tối hôm qua phát sinh cái gì sao? Không, không cần, đại nhân, cái này không liên quan hải tử của ta sự tình a. Hứa Thị đã khóc trở thành lệ nhân, không ngừng dãy rủa, đại nhân, ta chiêu, ta chiêu. Mẫu thân, không, không muốn. Hứa Gia Hải Tử nghĩ từ dưới đất bò dậy, lại bị một côn lại một côn đập ngã trên mặt đất. Mẫu thân, không cần chiêu, người không phải ngươi giết, ngươi không cần chiêu a. À, phạm nhân cũng định nhận tội, ngươi lại còn muốn thông đồng địa đặt lời cùng, cho ta tiếp lấy đánh. Lại thêm 20 côn. Công Tôn Khang cười lạnh, cho ta đem miệng hắn bịt lại, đừng để tiếng kêu thảm thiết của hắn đã quấy rầy xung quanh mắt tính. Phải. Đừng, đừng a, đại nhân, ta chiêu, ta đều chiêu, ta toàn bộ đều chiêu a. Hứa Thị bò vọt tới Công Tôn Khang trước mặt, ôm chân của hắn, người là ta giết, cùng nhi tử ta không có quan hệ, ngươi muốn đánh liền đánh ta tốt. Ồ, ngươi bây giờ thừa nhận là ngươi giết. Công Tôn Khang lại lạnh lùng nhìn xem nàng, trong ánh mắt không có một tia tình cảm, vậy thì tốt, ngươi liền cho bản quan đem gây án chi tiết, một câu nói rõ ràng. Đại nhân, ta nói, ô ô ô, ngài để hai cái quan gia nhanh lên dừng tay a, đại nhân. Hứa Thị không ngừng khóc sụt sùi. Hứa Thị a. Công Tôn Khang lại ngồi xổm người xuống, từ trong ngực lấy ra cái khăn tay, lau sạch nhẹ nhẹ lệ trên mặt nàng nước, ánh mặt trời cười một tiếng, ngươi chừng nào thì nói rõ, ta lúc nào để cho hắn hai dừng lại. Đại nhân, ta, đúng. Hứa Thị mặt không có chút máu, nói năng lộn xộn, ta buổi tối hôm qua, ta cùng phu quân cãi nhau, đúng, ta nhất thời hồ đồ, ta liền cầm đao chém hắn. Ồ, đó chính là xúc động giết người, có thể ngươi xúc động giết người, vì sao trong phòng sẽ có đao đâu? Cái này nói không thông a, ta nhìn ngươi là nghĩ bao che nhi tử của ngươi. Ô ô ô. Hứa Gia Hải Tử bị đánh, không ngừng nức nở, trận mắt tròn xoe, không ngừng dãy rủa. Không không không, là ta mưu đồ đã lâu. Ta trước thời hạn mua mã tấu, ta chính là muốn, Công Tôn Khang, đủ rồi. Một bên nhìn Lý Mật Triệt để không nhìn nổi, nàng tiến lên một bước, rút kiếm ngăn lại hai cái quan viên gậy đánh, ngươi dạng này cùng vu oan giá họa có gì khác? Lý Thiếu Khanh. Công Tôn Khang hít sâu một hơi, đột nhiên quay đầu, ta đã nói qua, đây là ta vụ án. Ngươi nghe không rõ sao? Ngươi tới, cho ta mời Lý Thiếu Khanh đi ra. Một giây sau, quanh mình đám quan chức đồng thời vây hướng Lý Mật, cầm đầu vị kia làm cái tư thế mời, Lý đại nhân, mời đi. Ngươi. Lý Mật lạnh lùng nhìn xem Công Tôn Khang, cầm trôi đao tay, bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Ha ha, Công Tôn đại nhân, thật là lớn quan uy a, vu oan giá họa dùng như vậy thuần thục, cũng không biết ngày bình thường cái kia âm thanh thần thám chi danh phía sau lại có bao nhiêu án oan. Ân. Công Tôn Khang theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy Thẩm Thành từ trong phòng chậm rãi đi ra, ngươi là người phương nào? Ta là. Thẩm Thành hai mắt nhắm lại, lò lửa tại trong tay ngưng tụ trường thành kiếm, dưới chân bỗng nhiên giẫm mạnh, lại xuất hiện lúc đã tới Công Tôn Khang trước mặt, giết ngươi người. Chương 110, cho tới bây giờ như vậy, liền đối với sao? Một, chương 110, cho tới bây giờ như vậy, liền đối với sao? Một, chẳng biết tại sao, đầu mùa xuân bầu trời, phiêu linh từng sợi bông tuyết. Giết ngươi người. Âm thanh truyền vào Công Tôn Khang hai, mà Thẩm Thành đã đi tới hắn trước mặt, xanh thảm hỏa diễm trường đao trực tiếp chém về phía mặt của hắn. Công Tôn Khang con ngươi đột nhiên co lại thành cây kim, ngửa đầu hướng về sau né tránh, mũi kiếm sát qua trán của hắn, đem trên trán sợi tóc cắt nát. Mấy sợi tóc theo gió phiêu diêu, Công Tôn Khang trong ánh mắt cũng bộc phát ra nồng đậm sợ hãi cùng phẫn nộ. Chỉ kém một ly, nếu là mũi kiếm lại lớn lên sao một ly, hắn tiện nhân đầu rơi. Hô trướng, dám can đảm đánh lén bản quan. Ngũ phẩm đỉnh phong võ giả linh khí từ trên thân bộc phát, hắn lui lại nửa bước, lấy trường chống đất, tay cầm yêu đao, hai mắt gắt gao khóa chặt Thẩm Thành, đột nhiên nổ một cái, chết đi cho ta. Tiếp theo hơi thở, chỉ nghe tác một tiếng, cả người liền vọt tới Thẩm Thành trước mặt, quanh mình không khí đều bởi vì tốc độ của hắn phát ra bù bù. Đến hay lắm. Thẩm Thành con mắt nhắm lại, hai tay cầm kiếm, đem sinh sát dư đoạn hiệu quả hai sát vô xá phát động. Mỗi 12 cái canh giờ, có thể lựa chọn một chủng loại hình tu sĩ, làm cùng loại này loại hình tu sĩ lúc chiến đấu, kiếm chiêu không nhìn hắn tất cả phòng ngự thuật pháp cùng bí bảo, bao gồm hộ thể cương khí, pháp trận, khôi lỗi thuật, hộ giáp, tấm vấn các loại. Hiệu quả duy trì liên tục đến linh khí hao hết. Khóa chặt loại hình, vũ phu. Mạnh. Tiếng xe gió lên, Thẩm Thành chân đạp đất mặt, lấy chân phải làm mặt tâm, phần eo phát lực, đột nhiên vung ra trường kiếm. Liệt diễm chi kiếm chuẩn xác trúng đích Công Tôn Khang trường đao. Đinh. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, Công Tôn Khang trường đao liền gãy thành hai đoạn, mà Thẩm Thành trường kiếm dư thế không giảm, tiếp tục chém về phía mặt của hắn. Mũi kiếm ở trong mắt Công Tôn Khang càng lúc càng lớn, trong đầu của hắn trống rỗng, chỉ là vô ý thức giơ cánh tay lên ngăn cản. Cũng liền tại lúc này, màu đỏ tươi dịch thể đậm đặc nước ở trước mặt hắn ngưng tụ, hội tụ thành một mặt cứng rắn khiên tinh thạch. Đây là thượng cổ yêu huyết. Trên người hắn làm sao lại có thứ này? Thẩm Thành con ngươi co rụt lại, nhưng mũi kiếm lại không có ý dừng lại. Tắt. Mũi kiếm đúng là trực tiếp vượt qua cái kia khiên tinh thạch, giống như là cùng hắn không gian đảo lộn một dạng, chém trúng Công Tôn Khang hai tay. Máu tươi văng khắp nơi. Thẩm Thành mặt bị vẩy ra máu tươi nhuộm đỏ, mà Công Tôn Khang hai cánh tay thì bay lượn lên không trung, rơi ầm ầm phía sau hắn. "Không, không cần, đừng, đừng giết ta." Công Tôn Khang té ngã trên đất, tuyệt vọng nhìn xem Thẩm Thành, giống như nhìn xem lấy mạng Diêm Vương. "Chết." Thẩm Thành lại không có bất luận cái gì ý thu tay, chuyển chém làm bổ, liền muốn đem hắn đeo đầu. "Kiếm hạ lưu người." "Đinh." Lại là một tiếng vang dọn, toàn thân vàng rực trường đao cùng Thẩm Thành hồn biêm chi kiếm đụng vào nhau, và chạm ra tia lửa. Hắn híp mắt, lạnh lùng nhìn xem ngăn tại người trước mặt. Chính là Lý tướng chi nữ, Lý Mật. Linh khí va chạm nhấc lên cùng phòng, nàng che kín một con mắt tóc mái bay lên, một cái màu bạc trắng con mắt nhìn hướng Thẩm Thành. Không biết sao, Thẩm Thành nhìn xem cái kia con mắt, có một loại chính mình tất cả động tác, thậm chí tương lai kiếm chiêu đều bị xem thấu cảm giác. Cái kia con mắt không thích hợp. Tránh ra. Hắn lạnh giọng nói, thân thể đi theo lưới kiếm cùng nhau ép xuống. Lý Mật để cũng không cho, gan bàn tay phát lực nên đón tiếp lấy. Kiếm quang lập loè ở giữa, hai người hai mắt khoảng thời gian cách chỉ còn lại không tới một trường, lẫn nhau đều có thể nghe được đối phương hô hấp. Lý Mật dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh, thấp giọng nói, công tử, vì người cặn bã như vậy, dự vào tiền đồ của mình, không đáng. Thẩm Thành híp híp mắt, lúc này mới thu kiếm rút lui. Hô. Lý Mật cũng đem trường đao cong tại sau lưng, gan bàn tay đều đang phát run. Nàng nhìn xem Thẩm Thành tấm kia tung tóe đầy máu tươi, tràn đầy sát khí mặt, nhẹ nhàng thở ra. Công Tôn Khang là Tư Không chi tử. Tư Không cùng tể tướng một dạng, đứng hàng tam công. Nếu chỉ là chặt đứt hắn hai cánh tay còn tốt, nếu là giết hắn, Tư Không tuyệt sẽ không bỏ qua trước mắt công tử. Là Công Tôn Khang người cặn bã như vậy để mạng, không đáng. Ngươi cái đồ hỗn trướng, ngươi tới, bắt hắn lại cho ta, cầm xuống. Công Tôn Khang gào thét. Quanh mình đại lý tự đám quan chức, lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, nhà mình thiếu khanh để người chặt đứt hai tay. Hết thảy phát sinh quá nhanh, quá nhanh. Tặc tử, còn không mau thúc thủ chịu trói. Đại lý tự đám quan chức cuối cùng phản ứng lại, hét lớn rút đao, đem Thẩm Thành bao bọc vây quanh. Bạch. Vô số trường đao ra khỏi vỏ, trên lưới đao phản xạ Thẩm Thành tà khí lẫm nhiên khuôn mặt. Cái kia không chút kiêng kỵ tà khí, để cho đại lý tự đám quan chức tay cầm đao đều đang phát run. Đều thất thần làm gì? Lên cho ta, giết hắn. Giết hắn a. Công Tôn Khang gào thét, hắn cả đời này đều không có sợ hãi như vậy qua. Nếu không phải tay đã chặt đứt, hắn cần phải kiểm tra cổ của mình, xác định một chút đầu có còn hay không là ở phía trên. Ta giúp ngươi ngăn một chút, ngươi đi mau. Lý Mật rút đao ngăn tại Thẩm Thành trước mặt, mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng hắn là Tư Không Nhi, ngươi ở đây, biết, không cần. Thẩm Thành lại vỗ vỗ bờ vai của nàng, đứng đến trước người nàng. Ngươi người này làm sao, hả? Lý Mật còn muốn nói điều gì, đã thấy Thẩm Thành từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài. Nàng nhận ra viên kia lệnh bài, đó là Thánh Hoàng lệnh, ngươi vì sao lại có Thánh Hoàng lệnh? Ngươi đến cùng là ai? Công Tôn Khang nhìn xem Thẩm Thành, không ngừng nuốt nước bọt. Quanh mình đại lý tự đám quan chức cũng đều sợ ném chuột vỡ bình, không dám lên phía trước. Làm sao? Gặp Thánh Hoàng lệnh như gặp Thánh Hậu, các ngươi không vì sao? Thẩm Thành kéo cao âm lượng. Ừm. Thần gặp qua Thánh Hậu. Lý Mật dẫn đầu phản ứng lại, quỳ một chân trên đất. Chúng thần gặp qua Thánh Hậu. Đại lý tự đám quan chức cũng đều liếc nhau, quỳ theo bên dưới. Chỉ còn lại Công Tôn Khang nhìn xung quanh, nghiến răng nghiến lợi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Thành mặt, cùng lệnh bài trong tay, cuối cùng khuất nhục quỳ trên mặt đất, "Thần, tham kiến Thánh Hậu." "Hừ." Thẩm Thành hừ lạnh một tiếng, "Bản quan chính là bất giả nhân tiên hộ, kiêm tân nhiệm đại lý tự thiếu khanh Thẩm Thành, hiện tại phụng bệ hạ cùng Thánh Hậu lệnh, thống lĩnh đại lý tự, hình bộ, đốc sát viện tam ti, tra rõ trấn quốc thần kiếm mất đi một án." "Cái gì? Hắn là Thẩm Thành?" Lý Mật sửng sốt một chút, kinh ngạc ngẩng đầu. Nàng phía trước chỉ là nghe nói qua Thẩm Thành danh tự cùng công trạng và thành tích, lại chưa từng thấy qua, tự nhiên không biết Thẩm Thành tướng mạo. Hôm nay phụng phụ thân chi mệnh, tới Bình An huyện mời Thẩm Thành đi quý phủ làm khách, nàng bản còn có chút khinh phục, cho rằng loại chuyện này phái hạ nhân đi không phải tốt, hà tất để cho nàng tự mình đến một chuyến. Nhưng hôm nay, nàng lại cảm thấy may mắn chính mình hôm nay tới. Nếu không, làm sao có thể nhìn thấy loại này phong thái? Chỉ vì một đôi oan khuất mẫu tử, liền dám đối với Tư Không chi tử trượng nghĩa rút kiếm, phẩm hạnh như thế, để cho nàng tự ti mặc cảm. Thẩm Thành, Thẩm đại nhân, hắn lại là cái kia chém Tà Long Thẩm đại nhân. Thế nhưng là Thẩm đại nhân không phải bệ hạ người, làm sao thánh hậu? Thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đại lý tự đám quan chức xì xào bàn tán, mà tại ở ngoài viện vẫn giấu kín trong bóng tối thượng quan ninh im lặng lắc đầu. Nàng là thánh hậu tâm phúc, lần này xuất cung vốn chỉ là truyền lại bên dưới thánh hậu thiện ý, chưa từng nghĩ lại bị Thẩm Thành lưu lại làm hầu gái. Nếu chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Chưa từng nghĩ thánh hậu biết sau đó, vậy mà còn hạ lệnh để cho nàng trong bóng tối bảo vệ Thẩm Thành. Chương 110, cho tới bây giờ như vậy, liền đối với sao? 2, chương 110, cho tới bây giờ như vậy, liền đối với sao? 2, giờ phút này gặp Thẩm Thành lại đem thánh hoàng lệnh móc ra. Nàng lại nghĩ tới Thẩm Thành dùng lệnh bài chỉ huy chính mình hình ảnh, khuất nhục mím môi lại. Bất quá, tiểu tử này thực lực xác thực không thích hợp, tiểu tử này vừa mới ngũ phẩm, có thể Công Tôn Khang lại là ngũ phẩm đỉnh phong vũ phu, hắn có thể một kiếm chém, kỳ quái. Lý Mật càng là tứ phẩm vũ phu, hắn lại cũng có thể cùng giằng co. Thánh hậu nhìn chúng hắn, quả nhiên có thánh hậu đạo lý. Long khí cũng không phải là tất cả mọi người có thể phát giác, toàn bộ đại ngu có thể cảm giác được trên thân Thẩm Thành người mang long khí, một cái tay đều có thể đếm được. Cho nên, phần lớn quan viên chỉ cảm thấy Thẩm Thành là liên tiếp lập xuống đại công, cho nên mới bị bệ hạ cùng thánh hậu thưởng thức. Đến mức ngày ấy quốc vận cải tạo hình ảnh, cũng đều tưởng rằng bệ hạ thủ đoạn, chưa từng có người đem cùng Thẩm Thành liên hệ với nhau. Không có cách, người nào có thể đem nho nhỏ ngũ phẩm cùng quốc vận liên hệ với nhau. Một bên trên xe ngựa, Mộ Dung Tuyết ôm một cái toàn thân trắng như tuyết hồ ly, nhẹ nhàng thở ra, hô. May mắn không có thật đem Công Tôn Khang chém mất, bằng không phiền phức liền lớn. Thẩm đại nhân hình như lại mạnh lên. Nam Cung Tình ngồi ở đối diện nàng, một mặt sùng bái mà nhìn xem Thẩm Thành. Còn kêu Thẩm đại nhân. Mộ Dung Tuyết chê bừa. Nô. Nam Cung Tình mặt lập tức liền đỏ lên, rất muốn tìm cái địa phương đem đầu vùi vào đi, chỉ lưu cái mông ở bên ngoài, còn chưa hỏi hắn cái gì tâm ý đây. Ha ha. Mộ Dung Tuyết cười lạnh hai tiếng. Nếu không phải nàng xem thấu Nam Cung Tình là cái sợ hàng, kiên quyết đem nàng lôi tới, cũng không biết lúc nào con hàng này mới sẽ đi cho Thẩm Thành thổ lộ. Nga ôm Mộ Dung Tuyết trong ngực hồ ly trắng nhỏ liếm liếm lông, nghẹn ngào một tiếng, cũng nhìn chằm chằm vào Thẩm Thành. Nàng nhưng thật ra là Bạch Nguyệt Tịch. Từ Lý Xuân An đến nay, nàng liền một mực theo dõi Thẩm Thành, từ đầu đến cuối nghĩ đến bám thân Mộ Dung Tuyết, nhưng không có cơ hội. Hôm nay, cuối cùng để cho nàng bắt được một cơ hội. Nàng nhập thân vào bình thường hồ ly trên thân, giả trang ra một bộ bị ngược đánh răng dấp, xuất hiện tại Mộ Dung Tuyết xe ngựa phía trước, lợi dụng Bạch Liên Hoa thiệt lương, thuận lợi ngụy trang thành sủng vật của nàng. Lúc này mới bao lâu, liền đã tấn thăng ngũ phẩm. Cái này tăng cao thực lực tốc độ thật sự quá dọa yêu. Không được, nhất định phải thu phục hắn, đúng, ngay tại tối nay. Lại nói, Thẩm đại nhân nếu là đem Công Tôn Khang giết đi, vậy sẽ như thế nào? Nam Cung Tình nghi ngờ nói. Vậy thì phiền thoái, bên đường giết chết mệnh quan triều đình, đã là tội chết, càng đừng đề cập Công Tôn Khang vẫn là Tư Không Nhi. Hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp, để bệ hạ xử tử Thẩm Thành. Nghiêm trọng như vậy, thế nhưng là lão sư có lẽ sẽ không. Nam Cung Tình khẩn trương nói. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì, vô cứu không phải dừng tại sao? Mộ Dung Tuyết lắc đầu, hắn là biết phân tâm người, sẽ không bị cảm xúc tả hữu. Thì ra như vậy. Nam Cung Tình cái hiểu cái không gật đầu, thở dài nói, ai, có thể cái kia Công Tôn Khang trên tay có nhiều như vậy án oan, đại lý tự giải oan đánh chống người nối liền không dứt. Chẳng lẽ, đại ngu liền không có pháp luật có thể trị được hắn sao? Chỉ cần Công Tôn gia không rơi đài, chính nghĩa liền mãi mãi đều sẽ không đến. Mộ Dung Tuyết nhìn hướng lên trời trống không, vô cùng phiền muộn, có thể Công Tôn gia là trừ bỏ Lý gia bên ngoài, đại ngu đời thứ hai nhà, bảng chi bên trong còn có vị đại ngu kiếm thánh, bọn hắn lại như thế nào sẽ có rơi đài ngày đó đâu? Ân, Tuyết Nhi tỷ. Nam Cung Tình đột nhiên nháy mắt mấy cái, đem bàn tay ra xe ngựa, tuyết rơi, đều đã đầu xuân. Mộ Dung Tuyết cũng mở ra tay, tùy ý một mảnh đông tuyết rơi xuống trong tay, kỳ quặc quái gở. Đông tuyết phiêu linh, càng rơi xuống càng lớn, chậm rãi bay vào viện lạ. Trong nội viện, Công Tôn Khang cắn chặt răng, khuất đục toàn thân đều đang phát run. Nhìn thấy Thánh Hoàng lệnh một khắc này, hắn liền biết, hôm nay thủ, xem chừng phải lớn chuyện thu nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Hô. Nhưng sau khi hít sâu một hơi, Công Tôn Khang trên mặt khuất đục lại hóa thành không chút kiêng kỵ nụ cười. Hắn vừa mới xác thực sợ hãi, bởi vì thật sự cảm giác chính mình phải chết. Nhưng bây giờ, cố kia sợ hãi lại dần dần biến mất. Dù sao, hắn mặc dù không động được Thẩm Thành, nhưng Thẩm Thành hôm nay cũng không động được hắn. Cho dù có Thánh Hoàng lệnh, hắn cũng không dám giết chính mình. Đừng nhìn Thẩm Thành bây giờ tại được sủng ái, nói cho cùng, hắn bất quá là một người, như không có căn lục bình, không có gia thế, không có bối cảnh. Mà phía sau hắn Công Tôn Khang, có toàn bộ Công Tôn gia. Cho nên, hắn chỉ cần chờ đợi là được rồi, chờ Thẩm Thành thất sủng ngày đó, phạm sai lầm ngày đó. Đến ngày đó, hắn sẽ đem hôm nay thủ gấp đôi hoàn trả. Nghĩ tới đây, hắn bị thuộc hạ đỡ lấy đứng lên, hướng Thẩm Thành ủi chắp tay thả ra lời hung ác, "Thẩm Thiếu Khanh, bản quan liền đi về trước đem hai tay đón, chuyện hôm nay, ngày sau ta lại cùng Thiếu Khanh cùng nhau đi thánh hậu trước mặt, đòi một lời giải thích." Nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại, hướng ngoài viện đi đến. Vài tên thuộc hạ ôm gãy tay đi theo sau hắn. Cứ như vậy, một bước, hai bước, ba bước, mãi đến bóng lưng sắp đi ra biệt lạc. Thẩm Thành đột nhiên nhẹ nói, "Công Tôn Thiếu Khanh, bản quan để cho ngươi đi rồi sao?" "Ồ." Công Tôn Khang ngừng chân, chậm rãi quay người, "Thế nào, Thẩm đại nhân còn có việc chỉ giáo?" "Công Tôn Thiếu Khanh, những năm gần đây, ngươi phán quyết bao nhiêu án oan, lại có bao nhiêu bách tính bởi vì ngươi sai, vô tội mà chết." Thẩm Thành nhìn hướng Công Tôn Khang, "Bản quan muốn hỏi ngươi, ngươi liền không có một tia ấy nấy sao?" "Ấy nấy?" "Ha ha ha, Thẩm đại nhân, ngươi nói đùa." Công Tôn Khang không chút kiêng kỵ cười ra tiếng, "Bản quan chưa bao giờ phán bỏ lỡ cho dù cùng nhau vụ án, cũng không có bắt bỏ lỡ cho dù một người." "Thẩm đại nhân nếu không tin, đại khái có thể đi tìm những cái được gọi là oan khuất người, xem bọn hắn có dám hay không ra đường làm chứng, lại có hay không có lá gan mưu hại bản quan." "Thẩm đại nhân à, ta khuyên ngươi không nên ngậm máu phun người, tùy ý vu oan hãm hại, ha ha ha, phải không?" Thẩm Thành ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. "Thẩm đại nhân." Cảm nhận được sát ý của hắn, Lý Mật tiến lên một bước, ngăn tại hắn cùng Công Tôn Khang ở giữa, thấp giọng nói, "Công vô độ hạ, ngươi phải nhẫn lại." "Nhẫn lại?" Thẩm Thành quay đầu nhìn hướng sau lưng, đã thấy Hứa Thị đang ôm nhi tử của mình, khóc ròng ròng. Mà hai tử của nàng cũng tại gậy trách nhiệm bên trong máu thịt bé bét, răng đều cắn đứt mấy viên. Hắn có nhìn hướng ngoài viện, đã thấy bọn bổ khoái vây thành đường ranh giới bên ngoài, tụ tập lại dân chúng, ánh mắt chết lặng, đầy mặt thất vọng. Nhẫn lại, phải nhẫn bao lâu? Thẩm đại nhân, tin tưởng ta, chính nghĩa chỉ là thỉnh thoảng sẽ đến chế. Lý Mật nắm chặt nắm đấm, ta dùng phụ thân ta danh nghĩa, cam đoan với ngươi, ta có thể nhịn, ta có thể đợi tới chính nghĩa đến ngày đó, nhưng những ngày dân chúng đâu? Thẩm đại nhân, Lý Mật hít sâu một cái, cắn răng nói, thế đạo này, cho tới bây giờ như vậy. Lý Mật, Thẩm Thanh lại lắc đầu, nhắm mắt lại, đứng đến trước người nàng, cho tới bây giờ như vậy, liền đối với sao? Tuyết càng rơi xuống càng lớn, cuốn lên tây bắc phong mà chết người rên rỉ, tuyết lớn đầy trời, nhiễm trắng Thẩm Vô Cứu tóc. Hắn từ từ mở mắt, con ngươi ngưng tụ thành lò lửa giá dấp. Phần hư tẫn, tiếp theo hơi thở. A, đang không kiêng nể gì cả cười Công Tôn Khang, đột nhiên cảm giác được một cỗ kịch liệt đau nhức. Hắn cúi đầu xuống, đã thấy màu tím đen hồn thiên lô hỏa, không biết từ chỗ nào mà đến, đem hắn đốt. Chương 111, Thánh Hậu Nghiêm Hỏa, có lẽ cần Thẩm đại nhân dội tắt. Chương 111, Thánh Hậu Nghiêm Hỏa, có lẽ cần Thẩm đại nhân dội tắt. Tuyết lông lông càng rơi xuống càng lớn, đem toàn bộ đế kinh dắt lên một tầng ngân trang. Viện lạc bên trong, hồn thiên lô chi hỏa bốc lên, Công Tôn Khang bị triệt để thôn phệ, trở thành cái hỏa nhân. A a a, hỗn đản, đây là cái gì? Đáng ghét, cứu mạng, mau cứu ta, cứu ta, cứu mạng a! Hắn dây rủi lấy ngã nhào xuống đất, như toan dùng tuyết dập tắt trên thân hỏa diễm, lại tốn công vô ích. Xung quanh đại lý tự đám quan chức đều bị hắn đột nhiên tự đốt dọa sợ, căn bản không dám lên phía trước. Công Tôn Khang chỉ có thể không ngừng dây rủi lấy, nằm dạp trên mặt đất, hướng Thẩm Thành bên cạnh núp đích, van cầu ngươi, không cần, ta biết là ngươi làm. A a, Thẩm đại nhân, ta sai rồi, van cầu ngươi, buông tha ta, buông tha ta a, ta đi xin lỗi. Ta đi cho những cái kia án oan người nhà nhóm xin lỗi a. Thẩm Thành lại mặt không thay đổi nhìn xem hắn, nói xin lỗi, ngươi đi xuống cho những người chết kia nhóm nói đi. Thẩm Thành, ngươi giết ta, ngươi cũng phải chết. A a a, Thẩm đại nhân, buông tha ta. Van cầu ngươi, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Hắn cứ như vậy kêu thảm, một chút xíu bò lổm lổm bò hướng Thẩm Thành, trên thân không ngừng tuôn ra thượng cổ yêu huyết kết tinh, lại bị hồn thiên lô hỏa đốt cháy hầu như không còn. Trên thân huyết nhục càng là một chút xíu hóa thành tro tàn, phiêu tán như khói. Ta không nghĩ chết. Cứ như vậy lưu lại tại trước mặt Thẩm Thành không đến hai bước vị trí, chôn vùi biến mất, chỉ còn lại một đoàn hỏa diễm bị bỏng vết tích. Tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt. Bọn hắn ngây ngốc mà nhìn xem Thẩm Thành, không biết lấy loại vẻ mặt nào đối mặt hắn. Chính tứ phẩm mệnh quan triều đình, Công Tôn gia trưởng tử, gia chủ đương thời nhi tử, cứ như vậy, bị đốt chết tươi. Liên một điểm cấp cứu khả năng tính đều không có. Đại nhân. Hứa phu nhân dẫn đầu phản ứng lại, nàng lộn nhào vọt tới Thẩm Thành trước mặt, đem đầu đập ầm ầm đến trong đống tuyết, không ngừng khóc nức nở, cảm ơn Thẩm đại nhân, cảm ơn Thẩm đại nhân, vì ta giải oan, ta nguyện ý thay Thẩm đại nhân mà chết, ta nguyện ý thay Thẩm đại nhân mà chết ta. Đứng lên đi. Thẩm Thành lại cúi người xuống, đỡ nàng, nói cái gì có chết hay không, thật vất vả kiếm về một cái mạng, ngươi nhưng muốn sống thật tốt. Đương nhiên, ta cũng muốn sống thật tốt. Trong lòng của hắn nghĩ. Trên thực tế, giết chết Công Tôn Khang là hắn nghĩ sâu tính kỹ sau đó làm ra quyết định, hoặc là nói là hắn nội ứng Thánh Hậu bên cạnh kế hoạch bắt đầu. Từ nữ đế trò chuyện sau đó, Thẩm Thành liền ở suy nghĩ như thế nào thuận lý thành chương nội ứng đến Thánh Hậu bên cạnh. Nếu chỉ là nhận lấy nàng ban thưởng, chức quan, tài bảo, coi như có thể nội ứng đi qua, cũng không có khả năng lấy được Thánh Hậu hoàn toàn tín nhiệm. Cho nên, hắn cần để cho Thánh Hậu cho hắn một cái ân tình, cho hắn một cái không cách nào cự tuyệt, cần dùng tận cả đời báo đáp ân tình. Như vậy, còn có cái gì ân tình so với cứu mình mệnh càng lớn đâu? Từ trong tay Công Tôn ra, bảo vệ chính mình chính là cái này ân tình. Nhưng nếu chỉ là như vậy, Thẩm Thành cũng sẽ không động thủ, hoặc là nói hắn sẽ không trước mặt nhiều người như vậy động thủ. Để cho Công Tôn Khang trước nhảy nhót hai ngày trong bóng tối xử lý sẽ là càng hợp lý phương pháp giải quyết. Chân chính để cho hắn quyết định động thủ là Lý Mật nói câu nói kia, nàng lấy phụ thân nàng danh nghĩa cam đoan, chính nghĩa chỉ là sẽ đến chế. Lại liên hệ Lý Mật một mực nhường nhịn Công Tôn Khang, liền có thể lấy được một cái kết luận, Lý tướng muốn đối với Công Tôn Khang, hoặc là nói Công Tôn gia động thủ. Mà Thánh Hậu cũng họ Lý. Lý tướng, Lý gia ý chí, dĩ nhiên chính là Thánh Hậu ý chí. Càng đừng đề cập, trên thân Công Tôn Khang, vậy mà còn có thượng cổ yêu huyết loại này đổ vật hộ thể. Mà trên người mình, lại có long khí cùng quốc vận. Chính là cái này đủ loại nguyên nhân chung vào một chỗ, mới để cho Thẩm Thành quyết định, bên đường giết người, làm thịt cái này chèn ép bách tính, bóc lột đến tận xương tủy sâu mọt. Hắn tin tưởng, Thánh Hậu sẽ bảo vệ hắn, mà hắn cũng có thể lợi dụng cơ hội lần này, nội ứng đến Thánh Hậu bên cạnh. Đương nhiên, phân tích của hắn cũng có thể là sai, hết thảy đều là hắn một bên đơn phương. Bất quá cái kia cũng không sao. Dù sao hắn còn có nữ đế lá bài tẩy này. Hắn tốt bệ hạ, cũng sẽ không để cho nàng chuyên môn đủ liệu kỹ sư, cứ như vậy chết đi Thẩm Thành tâm tư, những người khác tự nhiên là không biết. Cũng tỉ như, Lý tướng nữ nhi. Vào giờ phút này, Lý Mật đứng ở phía sau Thẩm Thành, nhìn xem bóng lưng của người đàn ông này, miệng há, lại không còn gì để nói. Nàng không nghĩ ra, cái này nam nhân là làm sao dám? Làm sao dám giết chết Công Tôn Khang? Ngươi không biết hậu quả sao? Ngươi chẳng lẽ không biết sau đó muốn đối mặt chính là cái gì sao? Công Tôn gia trưởng tử bị người bên đường giết, bọn hắn nếu là không phản kích, người trong thiên hạ kia đem thấy thế nào Công Tôn gia? Là, ngươi là bệ hạ cất nhắc tâm phúc. Có thể thế gia nhóm sớm đã đem ngươi trở thành cái đinh trong mắt ta, phía trước là không tìm được cơ hội động tới ngươi, nhưng bây giờ ngươi lại đem cơ hội cho bọn hắn. Bọn hắn tất nhiên sẽ hưởng ứng Công Tôn gia hiệu triệu, dùng hết toàn lực đưa ngươi vào chỗ chết. Đến lúc đó, bệ hạ chẳng lẽ lại bởi vì ngươi liền cùng thế gia nhóm trực tiếp khai chiến sao?
Không, hắn hẳn là biết rõ, hắn nếu là không biết lời nói, lần thứ nhất động thủ liền sẽ không bị chính mình ngăn lại. Hắn nếu là không biết lời nói, lần thứ hai động thủ cũng sẽ không do dự. Hắn cái gì đều rõ ràng, hắn hậu quả gì đều biết rõ, thế nhưng hắn vẫn là làm. Như vậy lý do là? Lý Mật nhìn hướng phụ phục khóc giống Hứa phu nhân, nhìn hướng viện lạc bên ngoài đã quy xuống cầu phúc dân chúng, yên lặng cười một tiếng.
A, lý do chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy a.
Ha ha. Cùng ta lấy lộ ra chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình, cùng ta làm nhiều năm như vậy đại lý tự thiếu khanh, cùng hắn so sánh, ta chẳng đáng là gì, chẳng phải là cái gì.
Đúng vậy a, chúng ta có thể đợi tới chính nghĩa, thế nhưng là dân chúng đâu? Những cái kia chết đi người đâu?
Nàng nắm chặt nắm đấm, trong thoáng chốc về tới 10 năm trước cái kia buổi chiều. Ngày đó, nàng nói cho phụ thân, chính mình muốn đi đại lý tự, muốn đi là đại ngu bắt người xấu, vì bách tính nhóm bảo vệ Thái Bình. Nàng giấu trong lòng một bầu nhiệt huyết, đi vào bên trong đại lý tự, phối hợp biểu tượng công chính cá phù đeo lên mũ giải trái. Có thể 10 năm trôi qua, nàng vẫn là nàng sao? Nàng nhìn thấy đại ngu ghê tởm, nàng phát hiện cái này đế kinh nội thành, chính là có một bọn người, bọn hắn phạm vào án, cũng phán không được hình. Cho dù ngươi dùng hết toàn lực, bọn hắn cũng luôn là sẽ bởi vì đủ kiểu nguyên nhân thoát tội. Báo án người đột nhiên lui án, khẩu cung nhà cung cấp đột nhiên tử vong, vật chứng không hiểu sao biến mất. Rất rất nhiều. Dần dần, Lý Mật chết lặng, nàng vẫn là cái kia trong lòng còn có thiện niệm cùng chính nghĩa nữ tử, nhưng nàng đã không tin, chính nghĩa sẽ giáng lâm tại mỗi một đầu người bên trên. Nàng đem những thứ này xem như trưởng thành. Nàng nói cho chính mình, thế đạo này vốn là như vậy. Nàng phải hiểu được, hòa quang đồng trần. Nhưng hôm nay, lại có một người đứng tại trước người nàng, hỏi nàng cho tới bây giờ như vậy, liền đối với sao? Một khắc này, Lý Mật phảng phất nhìn thấy 10 năm trước chính mình, nhìn thấy cái kia một bầu nhiệt huyết, bước vào đại lý tự thiếu nữ. Đúng vậy a, cho tới bây giờ như vậy, liền đối với sao? Lý Mật nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, tấm lưng kia lại biến trở về thẩm thành. Chỉ là bóng lưng của hắn, lại lại như thế to lớn cao ngạo. Trong thoáng chốc, Lý Mật nhớ tới từng nghe qua một câu. Nhân sinh, không thể gặp phải quá kinh diễm người, nếu không quãng đời còn lại không có một lát an bình. Trước đây, Lý Mật không hiểu ý tứ của những lời này, nhưng bây giờ, nàng minh bạch. Chết đi cho ta. Đúng lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ từ mái vòm một phát. Trong chốc lát, một đạo lưỡi dao vút qua không trung, dọc đường tất cả gió tuyết hoàn toàn ngưng trệ, giống như thời gian đình chỉ. Cái kia lưỡi dao như lưu tình khen thưởng, thẳng tắp đâm về thẩm thành, mang đến ngập trời sóng khí. Mây cuốn mây bay, vô số linh khí xoay quanh, đem quanh mình mọi người hất tung ở mặt đất, thẩm thành ánh mắt run lên, liền vội vàng đem dùng võ phạm luật dung nhập trong kiếm, huy kiếm ngăn cản. Thân thể cũng hướng về lôi điện hình thái chuyển hóa, không dám chút nào vô lễ. Có thể cổ phía sau, nhưng vẫn là lông tơ dựng thẳng, lên một thân nổi da gà. Đó là thân thể tiếp cận tử vong, mang tới bản năng phản ứng. Đinh. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong tưởng tượng lưỡi dao trúng đích hình ảnh cũng không xuất hiện. Thượng quan Ninh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, trong tay quạt xếp vung dậy, đem lưỡi dao gắt gao ngăn lại. Thẩm Thành thấy thế, như châm giống như con ngươi dần dần giãn ra, thở phào một hơi, đa tạ thượng cung. Thẩm công tử, ngươi thật đúng là cho ta thêm phiền toái lớn a. Thượng quan Ninh linh khí bộc phát, đem lưỡi dao đặng hướng lên bầu trời, âm thanh lạnh lùng nói, công tôn vô cực, đánh lén một cái văn bối, ngươi muốn chút mặt. Ha ha, ta muốn chút mặt. Ha 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 ha. Một thân mặc áo bào trắng, tiên phong đạo cốt lão giả, từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, sau lưng còn nổi lơ lửng vô số thanh binh khí, cái kia Thẩm Thành đánh lén cháu của ta thời điểm, làm sao từng muốn một điểm mặt mũi. Hôm nay, lão phu muốn cái này Thẩm Thành cho cháu của ta để mạng. Đáng chết. Thượng quan Linh như lâm đại địch nhìn chằm chằm công tôn vô cực, lao đi khỏe miệng máu tươi, nói với Thẩm Thành, ngươi nếu còn có biện pháp nào, phải nắm chặt nghĩ. Lao đầu này là nhị phẩm, ta không phải là đối thủ của hắn. Hắn thắng ta sau đó, giết ngươi như giết gà. Vô cứu. Đúng lúc này, ôm Bạch Nguyệt Tịch hồ ly mộ dung tuyết, cùng đã hóa thành long nương tư thái Nam Cung Tỉnh, cũng từ ngoài viện mà vào, không có một chút do dự, liền ngăn tại Thẩm Thành trước mặt. Nam Cung Tỉnh kiên kỵ cầm trường đao, đối với Thẩm Thành quát khẽ nói, không phải ngươi cho ta nói, không nên xúc động, không cần lỗ mãng sao? Khu khu. Thẩm Thành có chút lúng túng sờ lên cái mũi. Công tôn tiền bối. Mộ Dung Tuyết lại đối với công tôn vô cực hành lễ thở dài, kiên kỵ nói, việc này có lẽ còn có chút hiểu lầm, chúng ta nên trước bẩm báo bệ hạ, lại đi phán đoán. Hiểu lầm? Cháu của ta chính là bị hắn giết chết, ta trong nhà có thể cảm giác được cô kia khí. Công tôn vô cực ánh mắt băng lãnh, Mộ Dung quận chúa, ngươi cũng đừng quên, ngươi cùng nhà ta vị kia kiếm thánh, thế nhưng là có ước định trong người. Tránh ra cho ta. Công tôn tiền bối như hôm nay khăng khăng muốn giết Thẩm Thành. Mộ Dung Tuyết lại nửa bước không lui, mở hai tay ra, vậy liền từ ta Mộ Dung Tuyết trên thi thể nhảy tới đi. Các ngươi công tôn gia cùng ta Mộ Dung gia thỏa thuận, cũng theo đó hết hiệu lực. Ngươi.
Ha ha ha, tốt, rất tốt.
Công tôn vô cực cười thoải mái hai tiếng, tiểu hoa nhi, ngươi yên tâm, lão phu có rất nhiều phương pháp hạn chế ngươi. Chờ ta giết cái kia Thẩm Thành, liền đem ngươi trực tiếp mang về tộc địa, giúp kiếm thánh đột phá. Cùng lúc đó, Vĩnh An cung bên trong, không đến mảnh vải thánh hậu Lý Ý Thiên, đang khoanh chân ngồi chung một chỗ hình rồng tượng nặng trước mặt, không ngừng điều động linh khí, trên mặt hiện ra bệnh hoạn đường hồng, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút.
Hô,
nghiệp chướng chi hỏa, càng ngày càng vượng. Chậm rãi mở ra con mắt, song đồng như nước, tràn ngập nói không hết dục vọng. Mấy hơi sau đó, mới dần dần lắng lại. Không được, nếu không có quốc vận chi khí cùng bạn hỏa chi nguyên áp chế, không bao lâu, ta liền áp chế không nổi cái này nghiệp chướng chi hỏa. Đến lúc đó, thánh hậu. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến các cung nữ âm thanh.
Thánh hậu khoát tay chặn lại, trên thân liền cụ hiện ra đoàn trang ngoại bảo. Chuyện gì? Là Thẩm đại nhân, hắn bên đường giết Công Tôn Khang, hiện tại Công Tôn Vô Cực đại nhân tiến đến trả thù.
Bên đường giết người?
Tiểu tử này là gan cũng quá lớn. Thánh hậu đầu tiên là kinh ngạc một chút, ngay sau đó lộ ra nụ cười, à, ngược lại là cho bản cung một cái cơ hội. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thánh hậu thân ảnh từ bên trong cung điện biến mất, hướng về Thẩm Thành vị trí bay đi. Chương 112, Thẩm Thành, này, Thánh hậu cùng nữ đế đánh nhau thật là dễ nhìn. Một, chương 112, Thẩm Thành, này, Thánh hậu cùng nữ đế đánh nhau thật là dễ nhìn. Một, Bình An huyện. Hứa ra việc lạ. Công Tôn Vô Cực phiêu phù ở mái vòm bên trên, hai tay chắp sau lưng, giống nhìn sâu kiến đồng dạng, nhìn xuống Thẩm Thành. Hắn hiện tại rất phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Công Tôn Khang không chỉ là cùng hắn nhất khí vị tương đầu hậu bối, vẫn là bọn hắn Công Tôn gia chủ nhà một đời bên trong, có thiên phú nhất hậu bối. Không đến 30 tuổi, liền đã ngũ phẩm đỉnh phong, tương lai là có hy vọng đột phá nhị phẩm, tiếp hắn Công Tôn Vô Cực ban. Bây giờ, phân ra một đời bên trong, ra cái kinh tài tuyệt diễm đại ngu kiếm thánh, chủ nhà thế hệ tuổi trẻ vốn là suy thoái, thật vất vả có cái coi như không tệ nhân tài, vậy mà liền chết như vậy. Vẫn là chết tại một con kiến hôi trên tay. Một cái bổ khoái nhà hài tử, một cái không có đọc qua sách ngu xuẩn, một cái đê tiện dân nghèo. Điều này có thể không cho Công Tôn Vô Cực phẫn nộ. Mộ Dung quận chúa, lão phu lặp lại lần nữa, tránh ra. Công Tôn Vô Cực hơi nhấc ngón tay, vô số lưỡi dao xoay quanh, nếu không, hôm nay ngươi liền muốn chịu một chút da thịt nỗi khổ. Ta đã nói rồi, muốn giết vô cứu, liền từ thi thể của ta bên trên nhảy tới. Mộ Dung Tuyết lui lại một bước, ngăn tại Thẩm Thành trước mặt. Tự tìm cái chết. Công Tôn Vô Cực nắm chặt quả đấm, vô số lưỡi dao liền tạo thành hàng dài, hướng Thẩm Thành cùng Mộ Dung Tuyết bay đi. Lao đầu, ngươi là điên rồi sao? Quận chủ cũng dám động. Thượng quan Linh tiến lên một bước, hai tay hợp lại, hướng trên mặt đất vỗ một cái. Gạch ngói ngưng tụ thành thổ long, từ mặt đất mà lên, nên tiếp lợi nhận chi long. Nhưng không ra ba hơi, liền bị chém thành mảnh vỡ. Mà lợi nhận chi long dư thế không giảm, tiếp tục hướng mọi người nện xuống. Nhấc lên cùng phong, đem quanh mình phòng ốc gạch ngói xé thành mảnh nhỏ. Mộ Dung Tuyết khẩn trương nhắm mắt lại, mà Thẩm Thành cũng ôm lấy nàng, trên thân ngưng tụ ma lôi chi khải. Tiếp theo hơi thở, A Di Đà Phật. Kim quang ở đỉnh đầu mọi người ngưng kết, chỉ nghe phịch một tiếng, cái kia lợi nhận chi long đụng vào kim quang bên trên, lại không cách nào tiến lên nửa bước. Mà quốc sư Phương Vũ cũng từ phía sau Thẩm Thành chậm rãi đi ra, hai tay chắp lại, Công Tôn thí chủ, ngươi quả thật muốn tại cái này Bình An huyện bên trong, muốn làm gì thì làm sao? Quốc sư. Công Tôn Vô Cực bản tay một đài, lao vùng vụt mà xuống kiếm long liền giải thể thành vô số binh khí, lại lần nữa treo lơ lửng ở phía sau hắn, ánh mắt cũng biến thành càng thêm băng lãnh. Thế nào, quốc sư cũng muốn che chở cái này bên đường giết người hung phạm? Lời còn chưa dứt, lại là ba đạo thân ảnh bạch phá bầu trời, đi tới bên cạnh hắn. Ba người đều là tiên phong đạo cốt, trên thân ngưng kết hóa thành thực chất luồng khí xoáy. Đó là Vương gia, Tuân gia, Tư Mã gia cung phụng, đều là nhị phẩm cường giả. Mộ Dung Tuyết tại Thẩm Thành trong ngực mở to mắt, mím môi lại. Những thứ này thế gia cung phụng nhóm, ngày bình thường nhị môn không ra, cửa lớn không bước, làm sao hôm nay đều tới? Nam Cung Tình kiên kỵ cầm trường đao, trên trán đứa ra mồ hôi lạnh. Công Tôn gia vốn là thế gia thống soái, bọn hắn trưởng tử xảy ra chuyện, tự nhiên sẽ là như vậy. Lý Mật nhíu mày. Công Tôn huynh, cái khác ta cũng không muốn nói nhiều. Tuân gia cung phụng đuốt đuốt râu, Khang Nhi là ta nhìn xem lớn lên, hắn không thể cứ như vậy không minh bạch chết rồi. Đúng vậy à, nếu là trưởng tử bị giết, chúng ta còn thờ ơ, cái kia thiên hạ muốn làm sao nhìn chúng ta? Hôm nay nhất định phải mang đi phạm nhân, để nợ máu trả bằng máu. Còn lại hai nhà cung phụng nói xong, liền ngưng tụ linh khí. A, một đám lao bất tử, dịu rít sủa loạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, kèm theo to rõ giọng nữ, một cái hồ lô rượu từ đường chân trời một bên khác đập tới. Phá. Tuân gia cung phụng không có động thủ, chỉ là khẽ nói một tiếng. Ầm. Hồ lô rượu kia liền ở trước mặt hắn vỡ vụn. Hắn là nhị phẩm nho đạo cường giả, luôn xuất pháp tùy đã tu luyện đến hóa cảnh, nhưng không ngờ, mảng lớn ma khí lại từ hồ lô kia bên trong thoát ra, hướng về ba vị cung phụng ăn mòn mà đi. Hô trướng. Ma khí không thể vào chúng ta thân. Hắn lại trầm ngâm một tiếng, linh khí lúc này mới ngưng kết bức tường ngăn cản, đem ma khí ngăn lại, nhưng chuẩn bị dùng để đối phó Phương Vũ cùng Thẩm Thành sát chiêu, lại không thể phóng thích. Công Tôn Vô Cực nhíu mày, nhìn hướng người tới, đùi dạ thường, ngươi vậy mà trước mặt mọi người thao túng ma khí, ngươi là muốn tạo phản sao? Ha ha, Công Tôn láo tặc. Tùy tiện, một thân dơ lên đùi dạ thường, ngồi ở một cái to lớn hồ lô rượu bên trên, bay tới, ngươi thấy rõ ràng, đó là bản tọa phong ma hồ, là các ngươi đem hắn đánh nát, lúc này mới dẫn đến ma khí tán dần. Ta không có để cho các ngươi bồi ta hổ lột thì cũng thôi đi, còn dám ở đây ríu rít sủa loạn. Nấc nói xong, nàng còn ở rượu. Ngươi cái này tự quỷ, cũng muốn dính líu việc này sao? Công Tôn Vô Cực nhìn chằm chằm nàng, toàn thân sát ý không che giấu chút nào. Cũng không chỉ là ta a, Công Tôn lão tặc. Bùi Dạ Thương cười hì hì nhìn hướng phía dưới. Quả nhiên, ngồi lên xe lăn giám chính sư Ngữ Huyền cũng xuất hiện ở viện lạc bên trong. Nàng vẫn là dáng vẻ đó, mang theo mạng che mặt, đầy mặt ôn nhu, tựa hồ đối với thế gian hết thảy cho bình đẳng quan tâm. Chỉ là cái kia dừng ở Thẩm Thành bên cạnh xe lăn, nhưng nói rõ nàng thời khắc này thái độ. Tốt, rất tốt, rất tốt a. Công Tôn Vô Cực cười to lên, quốc sư, trấn ma ti thủ tịch, lại thêm một cái giám chính, ha ha, nhiều người như vậy liền vì bảo vệ một cái dân nghèo xuất thân phế vật, ha 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 ha. Nhưng hôm nay người nào tới đều vô dụng. Cái này Thẩm Thành giết cháu ta, theo đại ngu luật pháp, nhất định phải phán xử cực hình. Nếu như hôm nay các ngươi không muốn giao ra Thẩm Thành, cái kia, lão phu sẽ phải cùng các ngươi phân một cái cao thấp. Nói xong, đứng ở sau lưng hắn ba vị cung phụng cũng đều ngưng tụ linh khí. Ha ha, già mà không chết là vì tặc, mấy cái lao tặc, bản tọa đã sớm muốn đem các ngươi mấy cái đầu vặn xuống. Bùi Dạ Thương không hề sợ hãi, từ sau hông rút ra chấn ma sử. Song Phương Dương cung bạc kiếm, rất có muốn trực tiếp đánh ý tứ. Công Tôn Ái Khanh, an tâm chớ nội. Bùi cung phụng, thu hồi binh khí. Đúng lúc này, hai đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Mọi người quay đầu lại nhìn lại, đã thấy một long một phượng, hai cung kiếm liễn từ chân trời lái tới. Mỗi một cái đều có 9 đầu phi mã treo kéo. Bay tán loạn tuyết lớn im bặt mà dừng, thất thải hà mây tại thiên không chiếu rọi cực quang. Mà tại mái vòm phía dưới, tể tướng Lý Lâm Vũ mang theo số lớn quan viên, trên người mặc triều phục, tràn vào Bình An huyện bên trong. Thấy bọn họ đến, còn ở trên trời bay lên Bùi Dạ Thương cùng thế ra mấy vị cung phụ nhóm, vội vàng đáp xuống đất, một chân quỳ xuống. Thẩm Thành mấy người cũng liên nhau, cùng nhau quỳ xuống, cùng đám đại thần đồng loạt cao giọng nói, chúng thần tham kiến bệ hạ vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Chúng thần tham kiến thánh hậu thiên thuế, thiên thuế, thiên thiên thuế. Nhìn thấy một màn này, một mực xem náo nhiệt dân chúng, cũng đều lập tức quỳ xuống theo, tâm thần phát run. Là bệ hạ cùng thánh hậu. Dạng này đại nhân tôn quý vật, tại sao lại cùng nhau tới đây Bình An huyện? Mà tân nhiệm Bình An huyện lệnh, càng là mang theo một đám quan viên, quỳ gối tại bách tính phía trước, bách quan sau đó, không ngừng lau mồ hôi trên trán. Đây là chuyện gì a? Đây là một cái thẩm thành, đem toàn bộ kinh thành đại nhân vật, toàn bộ đều đưa tới không nói, vậy mà còn đem bệ hạ cùng thánh hậu cũng mời tới. Bình An huyện lệnh biểu thị, đời này đều chưa từng thấy nhiều như vậy đại nhân vật. Đều đứng lên đi. Hai cung kim liễn chậm rãi rơi vào viện tử chính giữa, lại ngu nữ đế tử liễn bên trong đi ra, xua tay. Một đạo kết giới liền đem viện lạc bao khỏa. Phía ngoài bách tính cùng tam phẩm một chút quan viên, liền bị ngăn cách tại kết giới bên ngoài, nhìn không thấy bên trong phát sinh cái gì. Chương 112, Thẩm Thành, này, thánh hậu cùng nữ đế đánh nhau thật là dễ nhìn. 2, chương 112, Thẩm Thành, này, thánh hậu cùng nữ đế đánh nhau thật là dễ nhìn. 2, tạ bệ hạ. Quốc sư mấy người đều đứng lên. Có thể Lý tướng cầm đầu các quan văn, lại đều quỳ hoài không dậy, một điểm đứng dậy ý tứ đều không có. Quỳ gối tại phía trước nhất Công Tôn gia chủ, Tư Không Công Tôn kiếm phanh một tiếng, đem nặng đầu trọng đập xuống đất, "Bệ hạ, thần khấu thỉnh bệ hạ, là tiểu nhi làm chủ." Lập tức bắt lấy hung phạm Thẩm Thành. "Chúng thần khấu thỉnh bệ hạ, lập tức bắt lấy hung phạm Thẩm Thành." Sau lưng đám quan chức cũng đều trùng điệp đem đầu đập về phía mặt đất. Việc này còn cần điều tra rõ ràng, chứ bị ái khanh yên tâm, chấm sẽ không bỏ qua một cái người xấu, cũng sẽ không oan uổng một người tốt. Nam Cung Nguyệt chậm rãi đi đến Công Tôn Tư Không trước mặt, đều đứng lên đi. "Mời bệ hạ, lập tức bắt lấy hung phạm Thẩm Thành." Công Tôn kiếm không chút nào không để ý tới nàng, tiếp tục đem đầu đập xuống đất. Tư Không đây là muốn bức chấm sao? Nam Cung Nguyệt mắt phượng nhắm lại. Bệ hạ, quốc có quốc pháp, Thẩm Thành bên đường giết chết đại lý tự thiếu khanh Công Tôn Khang, chứng cứ vô cùng xác thực. Công Tôn kiếm cắn chặt răng răng, cố nén bi thương, nước nở nói, thần khẩn cầu bệ hạ theo lẽ công bằng chấp pháp, đem Thẩm Thành cầm vào thiên lao, tùy ý vấn trạm. Tiếng nói vừa ra, sau lưng đám quan chức cũng đi theo cùng nhau hô to, chúng thần khẩn cầu bệ hạ theo lẽ công bằng chấp pháp, đem Thẩm Thành cầm vào thiên lao, tùy ý vấn trạm. Nghe lấy đám đại thần lời nói, đại ngu nữ đế mà không hề cảm xúc, trong lòng cười lạnh liên tục. Nàng từ biết được Thẩm Thành giết Công Tôn Khang một khắc này bắt đầu, liền biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Đám này đại thần không cố gắng lợi dụng cơ hội này diệt trừ Thẩm Thành mới là lạ. Nhưng biết thì biết, cái kia phần phẫn nộ vẫn là không tự giác từ đáy lòng tuôn ra. Bọn hắn muốn làm cái gì? Bước chấm giết chính mình cánh tay đắc lực chi thần. Bước chấm nghe bọn hắn, tuân theo bọn hắn chính lệnh. Ha ha, cũng không biết đến tột cùng ai là quân, ai là thần. Đại ngu nữ đế ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, chắp sau lưng ngón tay không ngừng xoa động. Nàng tại suy nghĩ, muốn hay không trước thời hạn đối với mấy cái này thế gia nhóm độc thủ. Làm một cái đế vương, nàng nhất định phải cân nhắc giờ phút này có phải là thời cơ thích hợp nhất. Nghĩ tới đây, nàng lại quay đầu nhìn hướng Thẩm Thành, phẫn nộ càng hơn một bậc. Lúc này mới bao lâu, khoảng cách lần trước gặp mặt, có một cái canh giờ sao? Ngươi liền cho chấm chỉnh ra lớn như vậy một kinh hỉ. Hôm nay hắn liền dám bên đường giết người, ngày mai dám làm cái gì, chấm nghĩ cũng không dám nghĩ. Con chó này nam nhân, chẳng lẽ là cảm thấy, được chấm tín nhiệm liền có thể vô pháp vô thiên. Vô luận làm cái gì, chấm đều phải bảo vệ hắn, luôn chiều hắn. Nghĩ tới đây, Nam Cung Nguyệt trong đầu không khỏi hiện lên bốn chữ, ỷ lại sủng mạc yêu. Đúng lúc này, Hứa phu nhân nhưng từ trong đám người bò đi ra, run rẩy quỳ rạp xuống trước mặt nàng, bệ hạ, không thể chém, không thể chém Thẩm đại nhân a. Bệ hạ, là cái kia Công Tôn Khang vu oan giá họa, vậy thì con ta, nghĩ bức ta thừa nhận giết phu của ta, cho nên Thẩm đại nhân mới ra tay, chém giết cái kia Công Tôn Khang a. Thẩm đại nhân là người tốt a. Dân nữ nguyện ý thay Thẩm đại nhân mà chết, bệ hạ muốn chém, liền chém dân nữ a, bệ hạ. Việc này là thật sao? Đại ngu nữ đế dùng linh khí đem Hứa phu nhân nâng lên, lại nhìn về phía quanh mình đại lý tự đám quan chức. Đám quan chức giữ im lặng. Lý Mật lại đem vùi đầu thấp, đột nhiên nói ra, hồi bẩm bệ hạ, hết thảy chính như Hứa phu nhân lời nói. Ngươi. Công Tôn kiếm phát hiện người nói chuyện là Lý Mật, quay đầu nhìn hướng Lý Lâm phủ, hai mắt bốc hỏa. Tình huống như thế nào, làm sao chúng ta bên trong ra phản đồ? Ngươi Lý tướng nữ nhi, làm sao lại giúp Thẩm Thành nói chuyện? Lý Lâm phủ sắc mặt cũng tương đối không tốt, nhìn chăm chú chính mình nữ nhi, lắc đầu. Có thể Lý Mật lại sâu hít một hơi, hoàn toàn không thấy phụ thân mình bày mưu đặt kế, đem đầu chôn thấp, bệ hạ, cái này không chỉ là Công Tôn Khang lần thứ nhất làm như vậy. Từ Công Tôn Khang đảm nhiệm đại lý tự thiếu khanh bắt đầu, 10 năm qua, hắn bị phá án, nhiều lần vu oan giá họa, đồng thời tại chứng cứ không đủ dưới tình huống, nhiều lần cho người vô tội định tội. Chỗ phạm án oan, nhiều không kể xiết. Bệ hạ, Công Tôn Kiếm nắm chặt chính mình quan bảo, trầm giọng nói, Lý Mật là nhìn con ta đã chết, cho nên mới mở miệng chửi tới, muốn thay Thẩm Thành thoát tội, mời bệ hạ minh xét. Mặc dù ra chút ngoài ý muốn, nhưng Công Tôn Kiếm lại cũng không bối rối. Hắn đang trên đường tới, liền đã phái người đi hướng Đại Lý Tự, đem Công Tôn Khang làm qua tài liệu lấy ra. Có vấn đề thì sửa, không sửa đổi được thì đốt, giờ phút này cũng đã xử lý xong. Nam Cung Nguyệt không nói gì, vừa ý đầu hỏa khí lại tiêu tan không ít. Đại Lý Tự sự tình, nàng tuy là đặc biệt quan tâm, nhưng Trinh Thám cũng hồi báo qua mấy lần, tự nhiên đối với Đại Lý Tự Công Tôn Thần Thám chi danh có chỗ nghe thấy. Vừa mới nổi nóng, chưa từng đem Công Tôn Khang cùng Thần Thám đối ứng bên trên. Bây giờ nghe Lý Mật giải thích, tự nhiên minh bạch là thế nào một chuyện. Như vậy xem ra, Thẩm Thành động thủ giết người, cũng không phải là ỷ lại sủng mạc yêu, vô pháp vô thiên, mà là chuyện ra có nguyên nhân. Chỉ là cậu nam nhân này, vẫn là quá xúc động chút, cho dù muốn giết cái kia hỗn trướng, vì dân trừ hại, cũng có thể trong âm thầm động thủ mới là. Bên đường giết người, cái này chẳng phải là bị người nắm cán. Xem ra, hắn tra án lành nghề, nhưng đạo làm quan còn phải lại tôi luyện một phen. Bất quá, cũng xác thực là cái chân thành người. Rõ ràng nói xong, sẽ chỉ ở bảo vệ tự thân an toàn dưới tình huống, mới sẽ vì bách tính rút kiếm. Thật là gặp phải không công sự, lại trực tiếp đứng dậy, bất chấp hậu quả. A, thật là. Trong lòng nghĩ đến, đại ngu nữ đế khỏe miệng lại có chút nhếch lên, trên mặt giả bộ ra bi thống răng dấp, tư không à, ngươi Công Tôn Khang, chính là ta đại ngu cánh tay đắc lực chi thần, cứ thế mà chết đi, chấm nhìn xem cũng đau lòng. Nhưng Lý Mật cùng Hứa Thị lại nói chắc như đinh đóng cột, theo chấm nhìn, án này xác thực còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Như vậy đi, cái này Lý Mật, Thẩm Thành cùng Hứa Thị liền đều từ bất giả nhân tới thẩm, như Lý Mật lời nói là cần, cái kia chấm không vẹn vẹn muốn xử quyết Thẩm Thành, cũng muốn trị tội của nàng, ngươi xem coi thế nào. Vậy hạ, Công Tôn Kiếm đem vùi đầu thấp, không kiêu ngạo không tự ti, coi như việc này rất nhiều điểm đáng ngờ, theo đại ngu luật, cũng ứng từ đại lý tự cùng hình bộ thẩm mới đúng, từ bất giả nhân tới thẩm, không thích hợp. Ha ha, theo bản cung nhìn, bất giả nhân cùng đại lý tự đều không thích hợp thẩm tra xử lý án này. Đúng lúc này, Thánh Hậu Từ Phượng Liễn bên trong chậm rãi đi ra, Thẩm đại nhân vốn là bất giả nhân, chính mình thẩm chính mình, khó tránh khỏi thiên vị, mà đại lý tự khanh lại là tư không đích thân đề bạt, như hắn tới thẩm, vô tội cũng sẽ liền có tội. Hôm nay tất nhiên bản cung trình diện, vậy cái này vụ án, liền từ bản cung tự mình đến thẩm, như thế nào? Để cho ngươi tới thẩm, ngươi vốn là thế gia đối tượng thần phục, ngươi không chỉnh chết thẩm thành liền có quỷ. Lý Ỷ Thiên, ngươi đây là tại tự tìm cái chết. Nam Cung Nguyệt vừa định nói chuyện, trong thần thức lại truyền đến Thẩm Thành âm thanh. Bệ hạ, liền để cho Thánh Hậu thẩm. Đại ngu nữ đế dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn Thẩm Thành. Thẩm Thành lại kiên định nhìn xem hắn, chậm rãi gật đầu. Lộ bộ. Nam Cung Nguyệt tâm bỗng nhiên rung động một chút. Chỉ là một ánh mắt, nàng học tập hiểu Thẩm Thành tâm tư. Cung Minh Bạch hôm nay lớn như vậy chiến trận, đến cùng là vì cái gì? Đây là con chó này nam nhân bố trí cục diện, một cái vì nội ứng tại Thánh Hậu bên người cục. Nghĩ thông suốt này hết thảy về sau, một cô ấy nấy xông lên đại ngu nữ đế trong lòng.